Mã Tử phất phất tay, sau đó chăm chú nhìn Trần Phi cùng Sử Khả Nhi nói, vị tiểu cô nương này, ngươi là cái nào môn phái? Trưởng bối trong nhà ở đâu? Ngươi mấy cái ý tứ? Sử Khả Nhi cũng mặc kệ cái này Mã Tử là ai, hiện tại nàng liền phải lý không tha người. Không có ý gì, chính là hỏi một chút, bởi vì chúng ta vừa mới nhận được tin tức, lần này có một ít ngoại nhân trà trộn đi vào, nghĩ ăn nhờ ở đậu, cho nên các ngươi là cái nào môn phái?
Cái gì?
Còn có ngoại nhân trà trộn vào đến?
Thao, bọn hắn muốn chết ta, không biết đây là cái gì đại hội a?
Thật nhiều người đều kêu la, bọn hắn luyện võ mở hội, ngoại nhân còn dám vào đây.
Vậy ngươi không phải tìm thai vạ sao?
Chúng ta không môn không phái, thế nào?
Sử Khả Nhi cười lạnh nói, ngươi là vương bên trong cơ đi.
Sử Khả Nhi nói vương trung cơ đi sau hai chữ thời điểm, cố ý kéo cái trường âm.
Phúc!
Ê!
Mẹ nó, ta nhất định là nghe lầm.
Cái này nhà ai hải tử a? Cái này mẹ nó chính là cố ý gây chuyện a?
Thật nhiều người đều một đầu mồ hôi, nữ hải tử này cũng quá.
Quá lớn mật đi.
Ngươi làm càn.
Vương Trung Cơ Nhi tử hét lớn một tiếng liền muốn tiến lên đánh Sử Khả Nhi, nhưng lại bị Vương Trung Cơ phất ống tay háo một cái cho ngăn lại, đồng thời Vương Trung Cơ trầm mặt quát, nhân viên công tác ở đâu?
Ai có thể nói cho ta bọn hắn là cái nào môn phái?
Trường bối của bọn hắn là ai? Tìm cho ta đến.
Chương 125, Lục Hợp Trưởng Tâm Lôi.
Hội giao lưu nhân viên công tác chạy tới, mà hai cái này nhân viên công tác cũng chính là phụ trách đăng ký một nam một nữ kia.
Các ngươi chuyện gì xảy ra?
Bọn hắn môn phái hoặc gia trưởng là ai?
Vương Trung Cơ buồn bực quát.
Là
Diệp Lão, Diệp Thiên Nam Lão tiền bối, bọn hắn là Diệp Thiên Nam cháu gái cùng cháu rể.
Kia nữ công ăn ở viên hồi đáp.
Cái gì?
Không thể nào.
Xong rồi, Vương Trung Cơ đá trúng thiết bản lên.
Diệp Thiên Nam Lão tiền bối a, trời ạ, người nhà của hắn, Vương Trung Cơ còn dám gây sự.
Trong đại đường lập tức hò hét ầm ĩ, thật sự là Diệp Thiên Nam uy danh quá thịnh, thiên hạ võ giả, ai không cho Diệp Thiên Nam mấy phần mặt mũi.
Có thể nói, Diệp Thiên Nam là một đời truyền kỳ, người kia tung hoành thiên hạ vô số năm.
Vương Trung Cơ sắc mặt cũng một hồi xanh một hồi đỏ, phía sau hắn đi theo những người kia cũng đều nhìn chung quanh.
Diệp Thiên Nam cháu gái à, bọn hắn đắc tội Diệp Thiên Nam cháu gái à, cái này còn chịu nổi sao?
Nguyên lai là Diệp tiểu thư, Vương Mộ trước đó đường đột mạo phạm, còn xin Diệp tiểu thư chớ trách, khuyển tử không hiểu chuyện, xin lỗi thái độ không đủ thành khẩn, Lâm Nhi, còn không cho Diệp tiểu thư xin lỗi.
Vương Trung Cơ cũng sợ, Diệp Thiên Nam vậy mà đã đến.
Hắn làm sao không thấy được a, lần này náo loạn mừng rỡ tử.
Kia họ Vương công tử, cũng chính là Vương Lâm hoảng sợ đi về phía trước một bước, sau đó đem lưng không thành 90 độ nói, Diệp tiểu thư, trước đó Lâm Nhi mạo phạm, Diệp tiểu thư muốn chém giết muốn dốc thịt Lâm Nhi tuyệt không nhíu mày.
Hắc hắc, còn chưa đủ thành khẩn a.
Sử Khả Nhi cười lạnh một tiếng, nghe nói ngươi Lục Hợp môn Vương thị có một độc môn bí dược.
Kêu cái gì báo thai hoàn?
Vương Trung Cơ biến sắc, con của hắn cũng một nháy mắt trở nên sắc mặt kho bạch.
Hắn Lục Hợp môn Vương thị sở dĩ hoành, sở dĩ nhu bức, cũng là bởi vì có một vị độc môn bí chế dược hoàn, gọi báo thai hoàn, cái này báo thai hoàn lấy từ báo thai tinh hoa, tiến hành trăm vị linh dược bí chế mà thành, phục dụng về sau có thể làm tự thân lực lượng trong nháy mắt bùng lên mấy lần, mà lại không biết đau đớn, tốc độ, mẫn biết vân vân đều sẽ tăng cường.
Đương nhiên, cũng không phải là không hạn chế kéo dài, chỉ là sau khi phục dụng nửa giờ hoặc trong vòng mười mấy phút.
Nhưng đã liền dạng này, loại thuốc này cũng thiên hạ độc hữu.
Diệp Thiên Nam cháu gái đây là nghĩ đe dọa bọn hắn báo thai hoàn a.
Hoàn toàn chính xác không đủ thành khẩn, Diệp tiểu thư, ta chỗ này có một viên báo thai hoàn, mong rằng nhận lấy, cũng mời Diệp tiểu thư thay dẫn tiến tổ phụ Diệp Lao tiên sinh.
Vương Trung Cơ trong lòng đang dỉ máu, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn Lục Hợp môn mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là mạnh nhất tu vi hắn cũng mới tiên thiên hậu kỳ mà thôi, cho nên cùng Diệp Thiên Nam căn bản không cách nào so sánh được.
Được rồi, tốt, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi dẫn tiến cho ta ra ra, vậy chúng ta liền cáo từ ha.
Sử Khả Nhi nắm qua kia báo thai hoàn, vác lấy Trần Phi cánh tay liền đi.
Diệp tiểu thư đi thong thả, xin hỏi Diệp Lao ở tại ngày mấy phòng.
Vương Trung Cơ truy vấn.
Cái này.
Cái kia Sử Khả Nhi vừa muốn trả lời lúc, cái kia nữ tính nhân viên công tác liền cười nói, Diệp Lao tiền bối lần này cũng không đến tham dự đại hội, chỉ là để bọn hắn hai cái tới.
Cái gì?
Vương Trung Cơ kèm chút một ngụm lao huyết phun ra, hắn vừa rồi coi là Diệp Thiên Nam cũng ở nơi này đâu, cho nên không thể không cúi đầu, mà bây giờ nhân viên công tác vậy mà nói cho hắn biết Diệp Thiên Nam căn bản là không có đến.
Chỉ phái hai tiểu bối tới.
Cái này hai tiểu bối dám lừa bịp hắn.
Vương Trung Cơ lên cơn giận dữ.
Hừ, theo lão phu biết, Diệp Lao tựa hồ cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, không môn không phái, hai cái tiểu a nhi to gan lớn mật,
cũng dám tới đây đánh giã hỏa. Phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong một cái một mình ăn cơm lão giả rốt cục nhịn không được lớn tiếng quát khiến nói.
Ê! Không thể nào!
Cũng không nhất định a, các ngươi nhìn ra bọn hắn có tu vi sao? Cái kia nam trên thân một điểm tu vi đều không có, kia nữ cũng không có a.
Thật chẳng lẽ là giả mạo?
Lần này có chuyện vui. Người của phòng ăn bầy lập tức vỡ tổ, Trần Phi cùng Sử Khả Nhi cũng cứng tại chỗ, Trần Phi có chút lúng túng, liền là Sử Khả Nhi cười lạnh không thôi.
Vây quanh bọn hắn.
Vương Trung Cơ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại thật không dám xác định, cho nên lập tức mệnh lệnh những người khác đem Trần Phi cùng Sử Khả Nhi vây quanh, đồng thời hắn cũng sải bước đi đến phòng ăn nơi hẻo lánh chỗ, sau đó đem lưng không thành 90 độ nói, vạn bối gặp qua Bạch tiền bối.
Bạch tiền bối.
Bạch mi. Hoa trong nhà ăn thoáng cái liền an tĩnh lại, ở bên trong nhà trong vòng còn có một cái truyền kỳ thức nhân vật, người kia cụ thể họ gì kêu cái gì không người biết được, nhưng nhất tiêu chí đặc điểm chính là có một đôi bạch mi. Cho nên rất nhiều người sẽ gọi hắn Bạch tiền bối hoặc Bạch mi tiền bối. Người này mặc dù không phải danh dự hội trưởng, nhưng nghe nói một thân công phu thông huyền, chân khí hùng hậu vô cùng. Ta cũng có mấy năm không thấy Diệp huynh, bất quá Diệp huynh hoàn toàn chính xác không có con cái, điểm này lão phu xác nhận, các ngươi à. Hiện tại hội giao lưu thật sự là trướng khí mù mịt.
Cái này Bạch mi thở dài một cái nói.
Ai, họ Sa, ngươi nói cái gì?
Sử Khả Nhi thoáng cái vừa lớn tiếng kêu to, ngươi cái Bạch mi lão đầu. Ngươi cái Xa vô ảnh, bản cô nương chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi ở đây nói hiệu nói vượng.
Ừm.
Ông kia ngồi ở trong góc Bạch mi mãnh liệt đứng lên, hắn họ Xa chuyện này, chỉ có số ít mấy người biết ta.
Tiểu nha đầu này làm sao lại biết?
Làm sao ngươi biết lão phu họ Xa?
Bạch mi quát.
Vậy làm sao ngươi biết bản cô nương không phải Diệp Thiên Nam cháu gái đâu?
Sử Khả Nhi hỏi ngược lại.
Mau nói, nếu không đừng trách lão phu không khách khí.
Bạch mi quát.
Nha. Ngươi đây là nghĩ thừa dịp gia gia của ta không tại, sau đó tới khi dễ ta đi.
Bị gia gia của ta khi dễ quen thuộc, tìm không trở về bãi, cho nên mới tới tìm ta phiền phức à.
Ngươi Bạch mi chán nản, nhưng đột nhiên lại là nhãn tình sáng lên, những chuyện này tiểu nha đầu này làm sao lại biết.
Thật chẳng lẽ cùng lão Diệp có quan hệ?
Không đúng, không thể nào, 3 năm trước đây Diệp Thiên Nam tên vương bắt đạn kia còn không có mà không nữ, 3 năm sau liền đi ra cái cháu gái.
Bạch mi cười lạnh nói. Tiểu nha đầu không biết ở nơi nào nghe nói một chút bắt quái, liền dám ở chỗ này lừa gạt người trong thiên hạ.
Ngươi nói quá nhiều lao đầu nhi.
Sử Khả Nhi ngượng ngùng nói, ta cũng không dám lừa gạt người trong thiên hạ hơn 7 tỷ nhân khẩu nha.
Một mép lém lỉnh hoạt lưỡi, đã không phải Diệp lão người nhà, vậy trước tiên bắt lại cho ta,
hừ.
Vương Trung Cơ ở một bên rốt cục chờ đến cơ hội, một tiếng mệnh lệnh phía dưới, hắn những cái kia đồng môn lập tức bày trận bày tạo hình, sau đó con của hắn Vương Lâm cái thứ nhất nhảy ra. Cũng quát, các ngươi cũng dám gạt ta.
Dám gạt ta nhà báo thai đan, hôm nay ta muốn phế bỏ ngươi nhóm 2 cái.
Nói xong, hắn long hành hổ bộ, bá một cái liền dựa vào gần Sử Khả Nhi, đánh ra lục hợp môn tuyệt học lục hợp trưởng tâm lôi.
Cái này lục hợp trưởng tâm lôi sức lực lớn vô cùng, giảng cứu chính là lấy lòng bàn tay phát lực, đánh tới trên thân người lúc lại xuất hiện giòn vang, mà lại đánh cái nào phế, vô cùng uy mãnh.
Đây là thuần túy nội gia quyền, lấy chân khí kéo theo, dùng nội lực phát công.
Trong nhà ăn tất cả mọi người nín thở, cái này Vương Trung Cơ nhi tử Vương Lâm cũng không phải bao cỏ a, lục hợp trưởng tâm lôi bị hắn vận dụng đến lôi hỏa thuần thanh, đều có hắn phụ thân 7 thành cái bóng.
Mặc dù hắn chỉ là hậu thiên cao đẳng cấp tu vi, còn không có đạt tới tiên thiên, nhưng cái này lục hợp trưởng tâm lôi đánh tới người bình thường trên thân, đó cũng là gây nên tàn chí mạng.
Không có người đi ra ngăn cản, bởi vì thật sự là rất nhiều người đều cho rằng cái này 2 cá nhân là giả mạo, còn lừa người ta bảo đan. Cho nên người ta lục hợp vương thị xuất thủ trừng trị, thiên kinh địa nghĩa.
Trần Phi biết Sử Khả Nhi công phu tuyệt đối cao hơn hắn, cho nên hắn cũng không hề động, mà là muốn nhìn một chút Sử Khả Nhi làm sao hóa giải nguy cơ lần này.
Chương 126, Thông minh Khả Nhi.
Chạy trường như sấm, nhanh như gió táp, chỉ trong tích tắc, toàn bộ phòng ăn khí tức đều đọng lại đồng dạng, tất cả mọi người kinh ngạc vương ra cái này kiệt xuất nhất văn bối.
Làm lục hợp thiếu môn chủ Vương Lâm, kia ở nội gia quyền trong tay danh hào cũng là nổi tiếng. Người này chẳng những phong lưu phong khoáng, mà lại công phu thâm hậu tạo hóa, rất được hắn cha Vương Trung Cơ chân truyền, tại lần trước giao lưu trên đại hội, từng rực rỡ hào quang, một trưởng bể nát một khối đá hoa cương, cùng thế hệ đệ tử bên trong, hiếm thấy địch thủ.
Vương Lâm nén giận xuất thủ, một trưởng này chính là muốn phế đi cái này giả mạo hoa quý thiếu nữ, mặc dù hoa quý thiếu nữ dung mạo như thiên tiên, người bên trong tiên tử, nhưng Vương Lâm tại thời khắc này cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc.
Trần Phi không núp ních. Bởi vì hắn biết Vương Lâm căn bản không phải là đối thủ của Sử Khả Nhi, phải biết,
cô nàng này thế nhưng là có thể từ lầu 6 nhảy đi xuống đi lên nữa, cho nên hắn không tin Vương Lâm có thể tổn thương Sử Khả Nhi. Mà sự thật cũng chính là như thế, đương Vương Lâm một trưởng này đánh tới lúc, Sử Khả Nhi liền cười lạnh một tiếng, đồng thời nhanh chóng nghiêng người, cùng sử dụng lấy tinh tế bàn tay đối Vương Lâm cổ tay kéo một phát. Động tác của nàng thật nhanh, rất nhanh nhiều người đều không có thấy rõ. Nhưng mà, nàng cái này kéo một phát phía dưới, Vương Lâm trong nháy mắt liền đánh hụt, cả người thuận theo chính mình sâu lực từ Sử Khả Nhi bên cạnh thân lướt qua, sau đó phanh một tiếng, hắn một trưởng này vậy mà khắc ở đồng môn trên thân. Không sai, cũng không biết Sử Khả Nhi là cố ý hay là vô tình, dù sao cũng so, Sử Khả Nhi nhanh chóng dùng bàn tay kéo một phát hắn cổ tay thời điểm, Vương Lâm liền lập thân bất ổn, nhào về phía trước, một trưởng đặt tại đồng môn trên ngực. Hoa một tiếng, kia đồng môn nơi nào sẽ nghĩ đến Vương Lâm lục hợp trưởng tâm lôi sẽ đánh đến chính mình ngực. Cho nên một cái sơ sẩy liền phun máu tươi tung tóe, chẳng những miệng bên trong phun ra một ngụm máu, ngay tiếp theo trong lỗ thai, trong lỗ mũi đều tại phun, cả người hắn cũng thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Cái gì? Lục sư đệ? Lục sư đệ, ngươi thế nào? Siêu một tiếng, Vương Trung Cơ nhanh như thiểm điện giống như lướt đến, lập tức liền ngồi xổm ở kia lục sư đệ bên người, cũng tiếp tục dùng bàn tay đặt tại hắn ngực, tựa hồ tại phủ tổn thương. Ước chừng qua 3-5 giây dáng vẻ về sau, Vương Trung Cơ mới một đầu là mồ hôi đứng dậy, cũng hung mãnh quay đầu. Vương Lâm thì sợ choáng váng, bởi vì hắn không biết có thể hay không giết chết chính mình đồng môn. Tốt một cái gian trá tàn nhẫn nữ tử. Vương Trung Cơ, ngươi nghĩ ra tay với ta. Sử Khả Nhi cười lạnh nói, con của ngươi một trưởng này nếu là đánh trên người ta liền không hung ác đúng hay không? Ha ha, xem ra các ngươi lục hợp môn quả nhiên đạo mạo giạt rào a. Hừ. Vương mẫu người hôm nay sẽ dạy một chút người cái này không biết trời cao đất rộng độc hạt nữ. Vương Trung Cơ nói xong, đột nhiên quát chói tai một tiếng, toàn thân tựa hồ không gió mà bay đồng dạng, liền y phục đều phồng lên. Nhưng mà, ngay tại Vương Trung Cơ khí mà còn không có vận cho tới khi nào xong thôi, Sử Khả Nhi đột nhiên giống như quỷ mị gần người Vương Trung Cơ, cùng sử dụng một ngón tay đối Vương Trung Cơ đan điền một điểm. Động tác của nàng so buôn lôi nhanh hơn, nhanh đến mức ai cũng không thấy rõ. Nhanh đến mức Vương Trung Cơ căn bản không có kịp phản ứng đâu. Cút sang một bên. Phúc. Trong tích tắc, Vương Trung Cơ như quả cầu da xì hơi đồng dạng, toàn bộ thân thể vậy mà siết chặt, sau đó phanh một chút liền bay ngược ra ngoài, rơi xuống tại chúng đệ tử của hắn bên trong. Sư phụ. Trưởng môn sư huynh. Vương sư phụ. Vô số người kinh hô lên, Vương Trung Cơ lại bị Hoa Quý thiếu nữ chỉ điểm một chút bay, đan điền tiết khí. Tất cả mọi người lông tơ chợt lập, phải biết. Đây chính là đan điền nhột chi a, chính là đan điền trọng thương, nhẹ tu vi sẽ giảm mạnh, nặng đó chính là bị phế tu vi a. Lớn mật. Làm càn. Siêu 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 đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới hai người, trong đó một cái một thân tăng bảo, tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp liền đến Vương Trung Cơ bên người, cũng lấy tay hoa phương thức phân biệt đối Vương Trung Cơ toàn bộ hướng trên dưới mấy chỗ nặng huyệt điểm một cái, tựa hồ phong bế cái gì đồng dạng. Một cái khác, trực tiếp chuyển qua Sử Khả Nhi bên người. Hướng về Sử Khả Nhi cánh tay chụp tới. Ha ha, bắt cực môn chủ Đào Đại Phong. Sử Khả Nhi nhẹ nhàng co rụt lại thân liền tránh thoát Đào Đại Phong bắt kích, đồng thời bên nàng thân hướng về phía trước, có chút chầm xuống, sau đó song trưởng mãnh liệt nhấn ra. Một chiêu này. Diệp Thiên Nam đại hồi long trưởng. Cái kia gọi Bạch Mi lão giả mãnh liệt kinh hô một tiếng. Vang một tiếng, Sử Khả Nhi song trưởng đặt tại kia Đào Đại Phong ngực. Mà hậu đường đường bắt cực môn chủ vậy mà như diều đứt dây bị song trưởng đánh bay, đồng thời miệng máu máu tươi. Hừ, một trưởng này là để ngươi nhớ lâu, tùy tiện đối một cái cô gái yếu đuối ra tay, có sai lầm đại sư phong độ. Sử Khả Nhi cười lạnh nói. Đào Đại Phong cũng không có ngã xuống đất, mà là đằng 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 lui về sau hơn 10 bước mới dừng lại, cũng nhanh chóng lao đi khỏe miệng máu tươi, đồng thời cả kinh nói, ngươi cùng Diệp Thiên Nam tiền bối là quan hệ như thế nào? Hắn cũng đã nhìn ra. Một chiêu này chính là Diệp Thiên Nam đại hồi long trưởng, Diệp Thiên Nam tuyệt học. Ngươi làm sao lại Diệp lão đại hồi long trưởng? Một cái khác mặc tăng bảo cứu chữa Vương Trung Cơ hòa thượng cũng đứng lên. Cái này hai cá nhân, đều là trung nhân, cũng đều 50 tuổi tả hữu, cũng đều là tiên thiên cao thủ. Trong đó Đào Đại Phong chính là bắt cực môn chủ, tiên thiên trung kỳ, mặt khác người kia gọi Tịch Vô đại sư, chính là người trong Phật môn, là cái độc hành tăng. Ha ha, Tịch Vô lão hòa thượng, ngươi không biết ta. Ta có thể nhận biết ngươi, ngươi luân hồi ấn còn kém mấy thức rồi. Sử Khả Nhi cười nhạt một cái nói. A-di-đà Phật. Tịch Vô đại sư tụng tiếng niệm Phật, cũng đột nhiên mỉm cười nói, tiểu thí chủ, Diệp tiên sinh được chứ? Gia gia của ta tốt đây, gia gia của ta nói ngươi đi vào chỗ nhầm lẫn, kia luân hồi ấn tu luyện đến cuối cùng cũng bước không qua cái kia khảm. A-di-đà Phật, đa tạ Diệp tiên sinh nhắc nhở.
Tịch Vô đại sư cười khổ lắc đầu nói, ngươi là Diệp lão người nào?
Cái kia Bát Cực môn chủ Đào Đại Phong đột nhiên nói.
Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi?
Sử Khả Nhi hừ lạnh một tiếng nói, vô duyên vô cớ liền ra tay với ta, ngươi coi như cái gì đại sư?
Ha ha, lão phu hoàn toàn chính xác làm mất thân phận, tiểu cô nương, ngươi là Diệp Thiên Nam.
Hắn là ta ra ra.
Sử Khả Nhi tức giận nói.
Thì ra là thế, vừa rồi có nhiều mạo phạm.
Đào Đại Phong ôm quyền chắp tay, biểu thị áy náy.
Tốt, bây giờ còn có người hoài nghi ta thân phận sao?
Không có a.
Đều chết đói, đi, chúng ta đi ăn cơm.
Sử Khả Nhi kéo lại Trần Phi cánh tay liền đi.
Những người khác tự động tránh ra đường, mà kia Vương Trùng Cơ lúc này cũng đứng lên, tu vi của hắn không có bị phế sạch, Sử Khả Nhi lưu lại tình, chỉ là để hắn tiết chân khí thôi, trong thời gian ngắn không thể tái chiến.
Ngươi làm sao ai cũng nhận biết ta?
Trần Phi nhỏ giọng nói.
Ta có một viên thất khiếu linh lung tâm, nghe qua những người này cố sự, cho nên, vừa thấy mặt liền đoán cái 8-9-0-10.
Trần Phi gật gật đầu. Sử Khả Nhi thông minh đích thật là vạn người không được một, chỉ bằng nàng vài ngày trước tại phòng khám bệnh nhìn chữa bệnh và chăm sóc tri thức sách, liền có thể nhìn ra được, cô nàng này đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, học cái gì biết cái gì.
Kia Vương Trung Cơ đệ tử không có sao chứ?
Vẫn còn kia nằm đâu?
Trần Phi nhỏ giọng nói.
Sử Khả Nhi bĩu môi, không chết, tâm mạch kém chút bị chấn đoạn, bất quá về sau cũng là phế nhân, trái tim không làm giá đỡ đều không sống nổi.
Chương 127 Trương Tế Nông.
Kinh thành, hậu hải nào đó tiệm cơm.
Thiên sư đạo Trương Hàn Trương Trùng sư huynh đệ mang theo 6-7 đệ tử ăn một bữa lớn.
Đương nhiên, bữa cơm này là nào đó hành động của mời, thật sự là Trương Hàn đám người này bối cảnh quá nhiều, đến mức kinh động đến kinh thành an toàn bộ môn còn có săn thần, thậm chí là cái nào đó tại vị tuyệt đối cao tầng cùng đương kim đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng loại hình.
Không sai, đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng cũng họ Trương, cũng là thiên sư đạo. Thậm chí còn là đại biểu nhân dân toàn quốc, người này cũng là thiền sư đạo tại chính thức người phát ngôn, quyền lực không lớn, nhưng phẩm giai lại to đến dọa người.
Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là thiền sư đạo ngoại phóng đi ra bên ngoài chấp thôi, xử lý một vài sự vụ thôi, cũng không phải là cao thủ.
Mà cũng bởi vì có những này tầng tầng hai mặt quan hệ, cho nên Trương Hàn đám người này bị thả, hơn nữa còn là loại kia khách khách khí khí phóng thích, cộng thêm một bữa tiệc lớn.
Sau bữa ăn, Trương Hàn một đoàn người lập tức đón xe tiến về Ngũ Hoàn bên ngoài cửa xa lộ, bởi vì đã đến giờ.
Trong đêm hơn 11 giờ, một chiếc qua cửa xa lộ xe cá nhân ngừng lại, sau đó từ trên xe đi xuống một cái tựa hồ 50 mấy hứa, tóc đen râu đen, người mặc cũ nát Âu phục cộng thêm giày du lịch lão giả.
Lão giả này có một ngư cụ túi, hắn vừa xuống xe liền nhìn chung quanh.
Sư phụ, chúng ta ở chỗ này đây.
Trương Hàn bọn người hưng phấn vô cùng, sư phụ của bọn hắn cuối cùng đã tới a.
Trương Tế Nông là bọn hắn sư phụ đại danh, mà Trương Tế Nông cũng là thiền sư đạo Trương Thị chân chính truyền nhân.
Nói như thế nào đây?
Thiên sư đạo truyền thừa mấy ngàn năm nay, mỗi một thời đại trưởng môn đều gọi Trương Thiên Sư, mà Trương Thiên Sư truyền thừa nhất định phải có được Trương Thị tông sư huyết mạch mới được.
Trương Hàn cũng tốt, Trương Trùng cũng được, mặc dù cũng họ Trương, nhưng đây là ban cho họ, lên núi bao nhiêu năm về sau, lại lấy được cái gì thành tích về sau mới được ban cho họ Trương, bất quá bọn hắn vĩnh viễn không có làm trưởng môn khả năng. Đương nhiên, bọn hắn là có thể ghi vào Trương Thị gia phả.
Tóm lại, thiên sư đạo truyền thừa phi thường đặc biệt, Trương Thiên Sư chính là thiên sư đạo đại danh tử.
Trương Tế Nông, Trương Thị dòng chính truyền thừa người, đương kim hiện đại Trương Thiên Sư chất nhi, hắn là đời thứ 66.
Phải biết, đương kim Trương Thiên Sư là 65 thay mặt, chính thức trong danh sách, có đăng ký lập hồ sơ.
Mà Trương Tế Nông thì là 66 thay mặt Trương Thị tộc nhân, dòng chính tộc nhân.
Dòng chính cùng ban cho họ kia là hoàn toàn khác biệt. Tại tông môn tu luyện tài nguyên, đạt được công pháp tu hành đều là không giống, dù sao người ta có thể gọi Trương Thiên Sư vì một tiếng thúc thúc hoặc bá bá, những người khác thì không được.
Trương Tế Nông nhập đạo tương đối sớm, nghe đồn rằng hắn 42 tuổi tiên thiên, 50 tuổi tiên thiên trung kỳ, 53 tuổi tiên thiên hậu kỳ, 55 tuổi tiên thiên đại viên mãn, 60 tuổi trúc cơ, 66 tuổi khai quang, 88 tuổi dung hợp. Hiện tại là tu đạo cảnh giới bên trong dung hợp cảnh trung kỳ.
Không sai. Người này nhìn như mái tóc màu đen, tinh thần phấn chấn, 50 mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã 88 tuổi.
Đây chính là thiên sư đạo, đây chính là cái thứ 3 vòng tròn, mà cái vòng này cũng gọi tu đạo giới.
So với bọn hắn vòng tròn, cái gì nội gia quyền hội giao lưu, liền thật sự là trò trẻ con.
Một đám phế vật.
Trương Tế Nông buồn bực hừ một tiếng lúc, Trương Hàn bọn người lập tức dọa đến run rẩy.
Ở bên trong môn phái, Trương Tế Nông địa vị đó cũng là trung thượng tầng, mặc dù tu vi không phải tối cao. nhưng đã tiếp cận vô thượng đan đạo chi cảnh a.
Sư phụ, là chúng ta vô năng, bất quá ngài một đường mệt nhọc, còn là ăn trước vài thứ đi.
Ừ, chỉ có biết ăn, không biết nữ hoa kia đối với môn phái tầm quan trọng sao.
Một đám phế vật, vô năng.
Trương Tế Nông tuổi tác càng lớn, tính tình cũng càng lớn, thật sự là hắn nhất định phải nắm chặt tu luyện, nếu không đến quan khẩu không cách nào đột phá, đó chính là đại nạn tiền đến, đến lúc đó ngoại trừ chết còn là chết.
Dẫn đường.
Trương Tế Nông liền cơm đều không ăn, trực tiếp liền muốn tìm cô bé kia đi.
Trương Hàn bọn người không dám lắm miệng, lập tức mời Trương Tế Nông lên xe, sau đó gió chỉ điện triệt giống như hướng Lý Thị Hữu trung ý phòng khám bệnh chạy tới.
Đêm đã khuya, đến gần nửa đêm không giờ, trên đường đã không có cái gì người đi đường, huống hồ cái này đều lập tức nhanh Tết Nguyên Đán, là mùa đông, cho nên ai còn ở bên ngoài đi dạo.
Một đoàn người xuống xe lại đi bộ mấy trăm mét về sau, liền thấy Lý Thị Hữu trung ý phòng khám bệnh nhãn hiệu. Mà Trương Tế Nông cũng hừ lạnh một tiếng nhanh chân hướng về phía trước, sau đó một trưởng liền đập nát đại môn.
Không sai, lão gia hỏa này tính tình nóng nảy vô cùng, hắn cũng mặc kệ cái gì kinh thành không kinh thành, trong mắt hắn, không có luật pháp, không có kiêng kỵ.
Đại môn bị đập thành vỡ nát, Trương Tế Nông cũng một bước bước vào trong đó.
Trương Hàn Trương Trùng mấy người cũng hưng phấn đi vào theo, sư phụ của bọn hắn chính là Châu A.
Nhưng mà, ngay tại Trương Hàn Trương Trùng bọn người xông đi vào một sát na, bọn hắn nhưng cũng tất cả đều ngẩn người, bởi vì cảnh tượng thay đổi, bọn hắn xuất hiện vị trí không phải trong sân, mà là
một đầu cắm đầy lá cờ hành lang.
Không sai, hai bên cái gì cũng không có, chỉ có từng mặt lá cờ, thuận theo lá cờ thông đạo hướng về phía trước nhìn cũng không thấy được gì.
Đây là tình huống như thế nào?
Trương Tế Nông nhíu mày hỏi.
Sư phụ, không đúng rồi, nơi này trước đó là sân nhỏ à, sân nhỏ cũng không lớn à, thế nhưng là này làm sao đột nhiên xuất hiện lá cờ thông đạo? Còn như thế giải.
Trương Tế Nông nghe được Trương Hàn lời nói lúc, thần sắc đại biến.
Khốn trận, là huyễn trận, đây không có khả năng.
Hắn vẫn còn có chút kiến thức, bởi vì bọn họ sơn môn bên trong liền có các loại trận pháp, chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ trung y trong phòng khám lại có người bố trí huyễn trận.
Mà có thể bố trí ra huyễn trận người, kia đều tuyệt đối không đơn giản, hắn tu vi rất cao, nhưng cũng không cách nào bày trận A, trận pháp là cơ quan thuật, cũng trộn lẫn lấy phức tạp huyền học ở bên trong. Đó cũng không phải là chỉ có khí lực hoặc chân khí liền có thể bày trận.
Theo hắn biết, trong thiên hạ chỉ có 3 năm cái bày trận cao thủ, một cái tại Tây Côn Lôn, một cái tại Đông Đồng Lai, còn có một cái tại Nam Miêu Trại, cái cuối cùng tại Bắc Lửa.
Mà mấy cái kia cao thủ đều lâu thế không ra, không có khả năng tới này trung ý phòng khám bệnh bố cái gì trận pháp.
Xin hỏi, đạo hữu là phương nào cao nhân?
Thiên sư đạo đời thứ 66 đệ tử Trương Tế Nông bái kiến.
Trương Tế Nông không dám kéo lớn. Thật sự là có thể bố loại trận pháp này người, đều là có lai lịch, thậm chí có khả năng bối phận còn cao hơn hắn.
Đương nhiên, tu vi có hay không hắn cao liền không nhất định.
66 thay mặt.
Ha ha, quỳ xuống dập đầu 3 cái, lại lưu 10 triệu phí qua đường, lão phu liền thả các ngươi rời đi, nếu không các ngươi liền chết đói ở bên trong đi.
Hai của bọn hắn bờ truyền đến Lưu Bán Tiên thanh âm nói.
Trương Tế Nông thần sắc biến đổi, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, hắn là thiên sư đạo Trương Thị. Tại tu đạo giới ai dám không nể mặt thiên sư đạo. Bây giờ lại để hắn dập đầu.
Còn lấy cái gì 10 triệu phí qua đường?
Nói đùa cái gì?
Nơi này lại mẹ nó không phải đường cao tốc.
Đạo hưu đã trêu đùa lão phu, vậy lão phu liền không khách khí. Lão phu mặc dù không biết trận pháp, nhưng cũng hiểu sơ một hai. Đợi lão phu phá ngươi khốn trận, lại đi cùng đạo hưu linh giáo một hai.
Trương Tế Nông ngầm giận, mặc dù nói văn sửa chữa, nhưng rõ ràng liền muốn là đánh nhau.
Ừm. Ngươi có thể phá trận pháp của lão phu liền đi ngươi thiên sư đạo làm cho hổ ăn đồng tử đi.
Lưu Bán Tiên cười hát hát nói.
Xem ra đạo hưu đối với ta thiên sư đạo còn hiểu rất rõ nha.
Trương Tế Nông cười lạnh, người này không bắt hắn thiên sư đạo coi ra gì, mà lại thuần tâm gây chuyện, vậy khẳng định chính là cùng hắn thiên sư đạo có khúc mắc người.
Cho nên hắn nhất định phải toàn lực phá trận, chỉ có phá trận, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không chỉ có thể ở nơi này để cho người ta trêu đùa.
Tất cả mọi người lui ra phía sau, không được đến gần lá cờ.
Hắn hét lớn một tiếng lúc, đột nhiên liền từ trên thân con ngư cụ trong bọc rút ra một thanh kiếm, một thanh tối như mực, không có khai nhận, lộ ra cũ kỹ vô cùng lão kiếm.
A, Phục Ma kiếm.
Ha ha, xem ra địa vị của ngươi còn không thấp đâu, bảo bối tốt a.
Lưu Bán Tiên hưng phấn nói, cái này Phục Ma kiếm lão phu muốn.
Muốn lão phu kiếm.
Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không.
Trương Tế Nông cười lạnh. Hắn nhận định đối phương chỉ là sẽ bày trận, tu vi cảnh giới khẳng định không có hắn cường đại, nếu là có hắn cường đại lời nói, còn cần bố cái giám trận.
Trực tiếp nhảy ra giết hắn hoặc đuổi đi là được rồi, cho nên hắn chỉ cần phá trận, đó chính là thành công.
Bạch!
Hắn không tiếp tục lời nói nhảm, mà là giơ lên phục ma kiếm về sau, liền mãnh liệt bổ xuống, bổ mục tiêu cũng là phía bên phải từng mặt cờ xí.
Chương 128, điện giật chết ngươi.
Phục ma kiếm, thiên sư đạo trấn phái thất bảo một trong.
Không sai, thiên sư đạo có thất bảo trấn phái, mà cái này thất bảo đều cùng Thu Yêu có quan hệ.
Phải biết, năm đó tổ sư Trương Đạo Lăng, chính là lấy Thu Yêu mà nghe tiếng, nghe đồn rằng Trương Đạo Lăng tọa kỵ chính là một đầu điếu tình mãnh hổ.
Phục ma kiếm là thiên sư đạo thất bảo bên trong một thanh phục ma chi kiếm, kiếm này có Thu Yêu chém yêu ma chi tác dụng, mặc dù kiếm vô phong, nhưng lại có thể gắt gao khắc chế yêu ma.
Trương Thế Nông lâm xuống núi trước đó tìm được môn chủ, đòi hỏi kiếm này, chỉ là sử dụng mà thôi, sử dụng hết còn muốn trả lại.
Đương nhiên, thanh kiếm này trong tay hắn cũng chí ít có thể phát huy năm thành lực lượng, kiếm khí thôi động lúc, chạm bổ hết thảy.
Hắn giơ lên phục ma kiếm, hung hăng phía bên phải bên cạnh cờ xí bổ xuống, hắn tin tưởng vững chắc phục ma kiếm có thể bổ ra trận này.
Nhưng mà, ngay tại hắn phục ma kiếm bổ tới cờ xí bên trên một sát na, sắc mặt của hắn mãnh liệt đại biến, ngay sau đó liền muốn nhanh chóng thu kiếm.
Chỉ bất quá đã chậm, bởi vì ngay tại hắn thu kiếm sát na, kia cờ can phía trên vậy mà truyền ra dòng điện.
Không sai, chính là dòng điện, tựa hồ thông điện cao thế đồng dạng, mà hắn phục ma kiếm lại châu cũng là dẫn điện A, cho nên có hút phó tác dụng điện cao thế đánh tới phục ma kiếm bên trên. Sau đó Trương Tế Nông toàn thân cao thấp liền xuất hiện bạo hạt đậu giống như tiếng vang, một cỗ mùi khét lẹt cũng từ trên thân truyền ra.
Hai mắt của hắn trắng dã, toàn thân run rẩy không ngừng, hắn muốn tránh thoát, nhưng lại bị điện giật cho hút vào. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được.
A này!
Trương Hàn cái này đệ tử cũ vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo, hắn nhìn thấy chính mình lao sư phụ bị dòng điện hút lại, toàn thân bốc khói, con mắt trắng dã lúc, liền hét lớn một tiếng, sau đó bay lên một cước liền đá vào sư phụ hắn trên thân, đem hắn sư phụ đạp bay rơi xuống đất, hắn cũng rơi xuống đất.
Dây của hắn là dép mủ, không có bị điện giật.
Sư phụ!
Sư phụ!
Sư tổ!
Tất cả mọi người vây lên Trương Tế Nông. Mà Trương Tế Nông miệng bên trong phun bọt mép tử, toàn thân co lại co lại.
Đường đường dung hợp cảnh cao thủ, vậy mà miệng sùi bọt mép, không thể không thừa nhận Lưu Bán Tiên trận này quá mẹ nó tổn hại, quá mẹ nó cường đại.
Trương Hàn Trương trùng hai cái giúp đỡ Trương Tế Nông thuật khí, lại phiến khí hạ nhiệt độ loại hình, Trương Tế Nông qua ước chừng 2 phút tả hữu mới một hơi phun ra.
Phun ra một hơi này, Trương Tế Nông thân thể liền tiếp tục run rẩy lên, cũng lớn tiếng nói, ngươi hèn hạ.
Bên trong Lưu Bán Tiên cũng không trả lời hắn, cỏ. Cái này mẹ nó chính là phòng trộm phòng thích khách trận pháp, hắn lại không tăng thêm điểm ám chiêu, vậy cái này trận pháp còn có cái chim dùng à.
Cho nên hắn thật là thông điện cao thế, cũng không phải là tiếp dẫn lôi điện loại hình, mà là thông điện cao thế.
Ha ha, vừa rồi chỉ là 30.000 vần, tiếp xuống lao phu khép lại công tắc nguồn điện, làm cái 100.000 vần ngươi thử lại lần nữa.
Lưu Bán Tiên nói ra.
Trương Thế Nông tức giận tới mức mắt trợn trắng, gia hỏa này khẳng định là cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa.
Hừ.
Trương Thế Nông tức giận đến khỏe miệng giật một cái, một câu cũng nói không nên lời, đồng thời hắn cũng âm thầm thề, chỉ cần phá cái này trận, nhất định phải bên trong tất cả mọi người sống không bằng chết.
Ước chừng điều tức 6-7 phút sau, Trương Thế Nông đứng lên, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, thuận theo thông đạo đi về phía trước, hắn muốn tìm trận pháp điểm yếu.
Trương Hàn Trương trùng bọn người lập tức đuổi theo kịp, thở mạnh cũng không dám một chút.
Hiện nay, muốn ra ngoài cũng không thể nào, chỉ có phá trận mới được. Cho nên nhất định phải theo sát sư phụ của bọn hắn.
Lưu Bán Tiên xưng trận này gọi là Tam Tiến Tam Xuất Thập Lý Phân Tràng, ý tứ chính là nói, trận pháp này bên trong có 10 dặm khoảng cách, khi mọi người quẹo mấy cái cua quẹo, phát hiện thông đạo hữu dài thời điểm, tất cả mọi người tâm tình đều là nặng nề.
Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi ước chừng sau một canh giờ, đột nhiên phát hiện, bọn hắn tựa hồ đi trở về đến vị trí cũ bên trên, bởi vì nơi đó còn có Trương Tế Nông nôn máu đâu, là nhập khẩu vị trí.
Mẹ nó! Quỷ đả tường A.
Tiểu vương nhỏ giọng mắng một câu nói.
Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, lối đi tới liền trở lại tại chỗ A, cái này mẹ nó, chẳng lẽ để bọn hắn ở đây xoay quanh hay sao?
Lại đi một lần.
Trương Tế Nông không tin tà, hắn cho rằng nhất định có thể phá trận địa phương, nhất định có không đồng dạng địa phương.
Nhưng mà, lại đi sau một canh giờ, hắn lại thất vọng, bởi vì còn là không tìm được lối ra, cũng không có phát hiện nơi nào có không giống.
Đây chính là một mê cung. Đi tới liền trở lại vị trí cũ.
Mê cung cũng đều là cờ xí sắp xếp thành, kia cờ xí nhìn xem không có gì nguy hiểm, nhưng mẹ nó lại có điện cao thế, đụng không lên đều có thể cho ngươi hút vào, điện giật chết ngươi.
Về phần không trung,
bọn hắn lúc ngẩng đầu lên phát hiện không trung cũng đều là từng mặt cờ màu A.
Kỳ thật đây đều là huyễn tượng, cũng không phải là chân thực,
nhưng huyễn tượng đối với thân ở trong trận pháp người mà nói, cũng là thật, cũng có thể giết người. Chúng đệ tử có chút lo lắng, có chút tuyệt vọng. Cái này mẹ nó nếu như bị khốn bên trên 3 năm ngày, vậy bọn hắn còn không phải chết đói. Trương Hàn theo bản năng nhìn thoáng qua trên thân vác lấy túi vải bượm, chỉ là xem xét phía dưới, hắn liền choáng váng. Trước đó tại khách sạn lớn lúc ăn cơm, cái gì lương khô cái gì thủy chi loại tất cả đều bị ném đi, bởi vì có mỹ thực, ai còn gặm lương khô à, cho nên hắn liền một giọt nước một hạt gạo cũng không có. Những người khác cũng giống như thế, cũng không có gạo không có nước. Về phần Trương Tế Nông tựa hồ còn có chút, bởi vì hắn không có ném. Dần dần, trời đã sáng, sau đó Trương Tế Nông bọn người liền nghe được có tiếng người nói chuyện. 10.000. Đi, vậy liền 10.000, nhất định phải phòng trộm A, trước kia cửa quá không bền chắc. Đúng đúng đúng, trong vòng 2 canh giờ nhất định phải chuẩn bị cho tốt, khởi công đi. Có người nói chuyện, tại lắp đặt cửa chống trộm, trước đó đại môn bị đập nát, cho nên trời đã sáng, người ta lại lần nữa án cửa. Đạo hữu, chúng ta có thể hay không nói chuyện? Trương Tế Nông nói bụng, cho nên từ trong ba lô lấy ra một cái mảng, lại lấy ra nửa bình nước khoáng, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng có người nuốt nước miếng. Bọn hắn giày vò cả đêm, không đói bụng không khát mới là lạ chứ, chỉ tiếc, chỉ có sư phụ của bọn hắn có ăn. Lưu Ban Tiên cũng không trả lời Trương Tế Nông lời nói, bởi vì cái này thời điểm hắn ra ngoài tàn bộ, thuận tiện ăn chút gì đậu nành bánh quẩy loại hình lão kinh thành ăn vặt. Vương Đại Tinh toàn bộ quá trình bồi tiếp tổ sư ra ra, về phần Cao Tam Lư thì giống môn thần đồng dạng canh giữ ở cửa chính, bởi vì Lưu Bán Tiên nói, trong vòng 7 ngày bất luận kẻ nào không được ra vào, đặc biệt là ngoại nhân không thể vào, cho nên Cao Tam Lư tại cửa chống trộm không có sắp xếp gọn trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến, liền Lý Thị Hữu Lao Trung Ý đều không được. Tổ sư ra ra, ngài thật sự là thần A, bọn hắn rõ ràng đứng tại sân nhỏ trên đất trống, nhưng lại chính mình tại nguyên chỗ xoay quanh tử. Còn có kia cầm kiếm lao đầu à, trái không chặt phải không chặt, hết lần này tới lần khác hướng điện cao thế tuyến bên trên chặt, ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Vương Đại Tinh cẩn thận bồi tiếp Lưu Bán Tiên, hôm qua một đêm hắn đều không ngủ, hưng phấn đến ghê gớm, bởi vì những người kia vậy mà tại trên đất chống chuyển, còn mẹ nó hướng đường dây cao thế bên trên chặt, thật mẹ nó ngốc à, liền kia một cây đường dây cao thế, bọn hắn đều có thể chặt, hắn cũng là bó tay rồi. Ngươi biết cái gì? Đây là trận pháp. Hắn bất luận làm sao chặt, đều sẽ chặt tới đường dây cao thế bên trên, ha ha. Vậy bọn hắn vì cái gì tại nguyên chỗ chuyển A, ngay tại trong sân mỏ mẫm quay, trước sau đều không có vượt qua 10 mét khoảng cách. Vương Đại Tinh nghi ngờ nói. Bọn hắn trong mắt nhìn thấy dáng vẻ là một đầu cây cờ hành lang, đây chính là trận pháp tinh diệu A, ngươi có muốn hay không học? Lưu Bán Tiên tâm tình khoái trá, lại muốn truyền thụ bản lĩnh. Chương 129, ngươi thật rất cường tráng A. Sáng gì là khách sạn một gian phổ thông tiêu trong phòng. Khương Gia Thôn Khương Tiểu Huy, Khương Tiểu Địch cùng Khương Lập Đào ba người đang lo lông mày không triển. Nguyên nhân chính là Khương Tiểu Địch nhận ra Sử Khả Nhi, cái kia đoạt bọn hắn Khương gia trùng dương đan nữ tặc. Mặc dù kia nữ tặc lúc ấy mang theo khẩu trang, nhưng là Khương Tiểu Địch bẩm sinh liền có một cái nghe vị biện người bản lĩnh, cái này bản lĩnh không phải hậu thiên luyện thành, mà là từ nhỏ đã phát hiện, cho nên Khương Tiểu Địch mới có thể bị đại lực bồi dưỡng. Tuyệt đối là nàng, sẽ không sai, hương vị cùng nàng giống nhau như lúc. Mà lại nói lời nói âm thanh cũng giống như nhau. Tộc trưởng nói nàng là trúc cơ cao thủ, kia là cảnh giới trong truyền thuyết ta, lần này giao lưu đại hội, thậm chí toàn bộ nội gia tất cả tông phái, đều không có loại cao thủ này. Đáng sợ nhất là nàng hay là Diệp Thiên Nam cháu gái. Ba người mặc dù là Khương gia hậu nhân, mặc dù cũng nhận đại hội mời, nhưng là bọn hắn Khương gia đến cái này mấy lời, thật không thể nào nổi danh, mặc dù trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, trong hội người nhắc lên cũng đều biết bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có cách nào cùng những cái kia môn phái lớn so sánh, thậm chí không có cách nào cùng cái kia lục hợp môn so sánh. Khương gia đã hiển xuống dốc thái độ, tới tham gia loại này đại hội đều muốn thận trọng, phân phối gian phòng đều là loại kia kém nhất tiêu ở giữa, còn là ba người chen một cái, mặc kệ nam nữ. Đây chính là đại hội không bắt hắn Khương gia coi ra gì, phải biết, lục hợp môn môn chủ Vương Trung Cơ là đơn độc một gian, còn là thương vụ phòng xếp, đệ tử khác nhóm thì là hai người một gian. Còn có những người khác, giống Bạch Mi, giống Tịch Vô Hòa Thượng, giống Đào Đại Phong bọn người, đây đều là cao cấp phòng. Chuyện này không thể lộ ra. Khương Lập Đào làm Khương Tiểu Huy cùng Khương Tiểu Địch phụ thân, kỳ thật trong nhà là không có bao nhiêu địa vị, bởi vì tộc trưởng là phụ thân hắn, hắn muốn nghe phụ thân, mà con của hắn tu vi lại cao hơn hắn, cho nên hắn làm người rất điệu thấp, chỉ là cho tới nay tìm kiếm chế biến trùng dương đan vật liệu mà thôi. Vậy làm sao bây giờ à, rõ ràng đoạt nhà ta bảo bối người đang ở trước mắt. Nhưng lại không thể tìm. Khương Tiểu Huy lớn tiếng hỏi. ngươi là đối thủ của người ta sao? Khương Tiểu Địch lắc đầu nói, hiện tại không có người nào là đối thủ của nàng, mà lại hẳn là ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người khác còn không biết nàng là cảnh giới trong truyền thuyết ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm làm việc.
Làm sao âm thầm làm việc?
Khương Tiểu Huy cùng Khương Lập Đào hiếu kỳ nói.
Sáng không được, ta còn tự nhiên muốn đến âm, chúng ta tận lực chế tạo phiền phức, sau đó tất cả đều dẫn tới trên người nàng, đến lúc đó nàng thành công địch, coi như tu vi lại cao, liền xem như Diệp Thiên Nam cháu gái thì sao? Ta cũng không tin mấy trăm người truy sát nàng, nàng còn có thể toàn thân trở ra.
Vậy nên làm sao âm nàng?
Khương Nhỏ Đục cùng Khương Lập Đào tiếp tục hỏi.
Ta ngẫm lại.
Khương Tiểu Địch nhíu mày, đứng dậy đứng lên hướng cửa sổ đi đến, nàng như kế nhiều, cho nên muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn đi đến cửa sổ thời điểm, toàn thân của nàng siết chặt, ngay sau đó nàng kém chút dọa tiểu tại chỗ.
Bởi vì
ngoài cửa sổ có người.
Cái này mẹ nó chính là lầu 18, đứng ở cửa sổ đều có thể nhìn thấy nửa cái thành, nhưng là bây giờ, có một nữ nhân đầu từ trong cửa sổ dối vào, cho nên người sống đều có thể dọa cho chết.
A phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, Khương Tiểu Địch ước chừng ngẩn ra mười mấy giây sau mới hét dầm lên.
Ngay tại hút thuốc, Khương Tiểu Huy cùng Khương Lập Đào giật nảy cả mình, nhanh chóng quay người.
Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy một cô gái đưa cổ từ cửa sổ bên trong chui vào lúc, cũng bị dọa ngơ ngác, lầu 18 A, nàng làm sao đi lên A?
Không có hủ đến các ngươi A.
Hắc hắc.
Sử Khả Nhi nhảy vào gian phòng, cũng chính mình vô ngực nói, vừa rồi kém chút bị các ngươi cho ta hủ chết, các ngươi nói đến âm chết ta thời điểm, tay ta buông lỏng, kém một chút liền rơi xuống.
Khương Thị ba người dọa đến đồng thời lui về sau một bước, bị nàng nghe được A.
Khương Tiểu Địch sắc mặt trướng xanh, Khương Tiểu Huy thì con mắt đăm đăm.
Không sai, lúc này ánh mắt hắn là thẳng, bởi vì lúc trước hắn cũng không có tại phòng ăn, cho nên không thấy được Sử Khả Nhi. Chỉ có Khương Tiểu Địch chính mình thấy được.
Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Sử Khả Nhi khuôn mặt về sau, cả người hắn đều không bình tĩnh.
Thật xinh đẹp, so thôn đầu Đồng Châu quả phụ còn người xinh đẹp 100 lần.
Không không không, một là gấp ngàn lần.
Hắn đã lớn như vậy liền chưa có xem cô nương đẹp như vậy, thật thật là quá đẹp, không cách nào hình dung đẹp.
Hắn còn không có cưới vợ đâu, cũng không có chỗ qua đối tượng, mặc dù hơn 30, nhưng nửa đời trước trên cơ bản đều đang luyện võ.
Mà bây giờ... Chợt nhìn đến cô gái này tặc hình dáng, đáy lòng của hắn cây kia tỉnh dây cung thoáng cái liền bị xúc động, điện giật đồng dạng, tại ánh mắt hắn bên trong, chỉ thấy một tiên tử, không thấy được cựu nhân.
Quân nhân đều là thô thần kinh, mà một khi nghiêm túc cái kia cũng thật nghiêm túc.
Diệp cô nương, nhà chúng ta trùng dương đan đâu?
Kia đan đối với chúng ta nhà thật rất trọng yếu, mời cô nương trả lại cho chúng ta đi, ngài là Diệp lao cháu, cũng không kém loại này phổ thông đan A.
Khương Lập Đào số tuổi lớn điểm. Cho nên cũng ổn trọng rất nhiều, đối xử Khả Nhi ôn quyền.
Ta đều nói sẽ trả cho các ngươi, mà lại kia đan thật bị tình lang của ta ăn.
Sử Khả Nhi vẻ mặt đau khổ nói, ta đều nói tính mượn, các ngươi làm gì còn muốn âm ta à?
Không có khả năng, nhà chúng ta trùng dương đan, liền xem như người bình thường phục dụng, đều sẽ xuất hiện chân khí, thế nhưng là ngươi.
Bạn trai của ngươi nơi nào có nửa điểm chân khí dáng vẻ?
Khương Tiểu Địch lớn tiếng nói.
Đúng vậy à, hắn không có chân khí à? Cũng là bởi vì hắn kinh mạch không thông, ta mới thiên nam địa bắc tìm kiếm các loại đan dược để hắn ăn, chính là muốn để hắn đả thông kinh mạch a. Chỉ tiếc, ăn ngươi nhà trùng dương đan cũng không để ý dùng.
Khương Thị ba người không còn gì để nói.
Nếu không ta cho các ngươi viết cái phiếu nợ a.
Thế nào?
Thiếu các ngươi trùng dương đan một viên, trong 3 năm trả đan, không trả chính là chó con, như thế nào?
Sử Khả Nhi chân thành nói, ta nói chính là thật, ta xưa nay không nói láo, cũng sẽ không thiếu nợ không trả. Đây không phải là ta tính cách.
Ta tin tưởng cô nương nhân phẩm, không cần viết.
Khương Tiểu Huy đột nhiên vung tay lên nói, trước đó chúng ta ở đây mưu đồ bí mật ra hại cô nương, là chúng ta sai, chúng ta không nên, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không như thế làm, ta dùng nhân cách của ta đảm bảo.
Dẹp đi đi ngươi, ta làm sao thấy được trong con mắt ngươi sắc hề hề đây này, ngươi không có hảo tâm à.
Sử Khả Nhi quệt miệng nói.
Khương Tiểu Huy thoáng cái liền cầm, nháo cái đỏ chót mặt, cái này mẹ nó ngươi cũng có thể nhìn ra được.
Cô nương nếu là Diệp lao cháu gái, vậy chúng ta liền tin qua được ngươi, 3 năm sau hy vọng cô nương thực hiện hôm nay lời hứa.
Khương Lập Đào ôm quyền nói.
Nhất định, ta đi đây a.
Sử Khả Nhi hì hì cười một tiếng, ta từ cửa đi thôi, lầu 18 ta cũng có chút hơi sợ đâu, thật cao, bên ngoài còn lạnh, ta đi.
Sử Khả Nhi nhanh chân từ 3 người bên người đi qua, hoàn toàn không sợ 3 người đột nhiên bạo khởi.
Khương Tiểu Huy nhìn thấy Sử Khả Nhi vừa đi, lập tức khẩn trương. Cũng đằng 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 đi mau mấy bước, tự mình giúp Sử Khả Nhi đem cửa mở ra,
đồng thời đỏ bừng mặt nói, Diệp cô nương, chúng ta làm sao liên hệ ngươi à, ngươi số điện thoại bao nhiêu?
Huệ chặt bao nhiêu, để cho ta quét xuống mã hai chiều chứ?
Sử Khả Nhi một chán hát tuyến. Khương Tiểu Địch một chán hát tuyến. Khương Lập Đào đồng dạng một chán hát tuyến.
Ngươi muốn truy ta à, ta có bạn trai, cho nên liền không nói cho ngươi huệ chặt, tránh khỏi để hắn hiểu lầm.
Ừ, ta đi, ngươi thật rất cường chẳng à.
Cô nàng này trước khi đi còn để Khương Tiểu Huy ý nghĩ kỳ quái, cố ý lại nói một lần hắn rất cường tráng.
Khương Tiểu Huy cảm giác chính mình nạp điện đồng dạng, bộ ngực tự nhiên mà vậy nô lên.
Chương 130, Thanh Dương Cung.
Ban sơ Thanh Dương Cung cũng gọi Thanh Dương Tứ, bắt đầu xây dựng vào Chu Triều, lịch sử tương đương xa xưa. Bất quá về sau bởi vì chiến loạn vân vân nhân tố, ra Thanh Dương Tứ đã sớm không còn tồn tại, thẳng đến Minh Thanh thời điểm mới lại mấy lần trùng kiến, cũng có hiện tại Thanh Dương Cung. Đến hiện đại, Thanh Dương Cung mặc dù cũng là đạo quán, đạo gia trọng yếu phong cảnh danh thắng bên ngoài, còn trở thành điểm du lịch, mỗi ngày đều có lạc dịch không dứt du khách. Lần này nội gia quyền hội giao lưu ngay tại Thanh Dương Cung cử hành, có chính thức thành phần ở trong đó, mà lại đại hội tổ chức phương, tỉ như nói bắt cực môn, lục hợp môn chờ trưởng môn, cũng tại võ thuật hiệp hội nhậm chức, lại không tốt còn treo cái quản sự danh tự đâu. Cho nên hiện tại đại hội võ lâm đã thay đổi hương vị. Đương nhiên, hiện tại cũng không giảng cứu chém chém giết giết. Tập võ chỉ là cường thân kiện thể mà thôi. Bởi vì lần này hội giao lưu, cho nên Thanh Dương Cung đối ngoại tuyên bố đóng quán 3 ngày, trên danh nghĩa là nội bộ trang trí. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trần Phi, Sử Khả Nhi ở tại khách sạn tất cả nội gia quyền thủ liền bị xe buýt tiếp đi, mỗi người trên cổ đều treo cái bài, giống du lịch đoàn đồng dạng. 3 ngày hoạt động đều muốn trong Thanh Dương Cung cử hành, chỉ có đến ban đêm mới có thể bị xe buýt tiếp về. Bởi vì Sử Khả Nhi thân phận đặc thù, cho nên Sử Khả Nhi cùng Trần Phi ngồi tại chiếc thứ nhất trên xe buýt, mà chiếc thứ nhất trên xe buýt ngồi thì là mười mấy cái môn phái trưởng môn nhân hoặc lĩnh đội. Tỷ như nói Bát Cực môn chủ Đào Đại Phong, Lục Hợp môn chủ Vương Trung Cơ, Tịch Vô Đại Hòa Thượng, Thái Cực Thiền xã xã trưởng, Trần Gia Danh lĩnh đội, Đàm Thối truyền nhân lĩnh đội, Ưng Trảo môn, Bát Quái trưởng vân vân võ học môn phái trưởng môn hoặc đại biểu. Sử Khả Nhi cùng Trần Phi sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì Diệp lão Diệp Thiên Nam quan hệ. Diệp Thiên Nam mặc dù không đến, nhưng võ lâm địa vị lại còn tại đó đâu, tất cả võ thuật môn phái, liền không có không dám cho Diệp lão mặt mũi. Mà trên xe, Sử Khả Nhi cùng Trần Phi cũng tự nhiên trở thành tất cả mọi người tiêu điểm cùng chủ đề. Diệp tiểu thư, Diệp lão hiện tại ở đâu đâu? Xin hỏi Diệp lão đột phá sau cùng bình cảnh sao? Diệp lão đại hồi long trưởng, Diệp tiểu thư đạt được chân truyền A.
Hải tử không tệ.
Đa số người đều chủ động cùng Sử Khả Nhi bắt chuyện, cũng đều đang khích lệ Sử Khả Nhi. Dù sao Sử Khả Nhi hôm qua thế nhưng là dùng đại hồi long trưởng đem Vương Trung Cơ đều đánh thổ huyết. Mà Sử Khả Nhi hôm nay tựa hồ cũng cùng hôm qua tưởng như hai người, nàng sốt nhẹ mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng rõ ràng trạng thái tốt hơn nhiều. Nàng kia cố sức lực sắp tới rồi, cho nên hôm nay nàng nho nhã lễ độ, mở miệng một tiếng ba bá, lại không liền mở miệng một tiếng ra ra loại hình tê ơ. Phải biết, đây chính là một xe tiên thiên. Lại có là, Sử Khả Nhi đối tất cả mọi người tựa hồ đều giải đồng dạng. Mặc dù nàng chưa thấy qua những người này, nhưng nghe xong những người này tự giới thiệu về sau, nàng liền biết người này luyện chính là công phu gì, là cái nào môn phái trưởng môn, tuyệt học là cái gì, tu vi cảnh giới làm sao thế nào. Nàng như lòng bàn tay. Cho nên trên xe, bầu không khí phi thường tốt, chỉ có ngồi ở phía sau Vương Trung Cơ mặt mò âm u. Một đường đến Thanh Dương Cung về sau, đám người đơn giản nghỉ ngơi, xuyên qua mấy cái đại điện, cuối cùng tiến vào một cái cùng loại phòng họp bên trong đại sảnh. Mà trong đại sảnh hiển nhiên là nhiều chức năng sảnh, bên trong còn có tivi hình chiếu dụng cụ đâu, trên đài hội nghị cũng có một loạt cái bản, viết ai ai tên ai. Buổi sáng muốn mở hội, hợp với tình hình, học tinh thần. Tổ chức đại hội võ lâm, cũng không phải để ngươi tới này tuyển minh chủ hoặc đơn thuần luận võ, ngươi phải học một chút tinh thần, kiên định một chút tư tưởng. Mà hội nghị chủ giảng người chính là thể ủy võ thuật hiệp hội phó hội trưởng Trần Bưu tiên sinh, cái này Trần Bưu đến từ Trần Gia Dãnh, thái cực võ thuật truyền nhân. Quốc gia võ anh cấp kiện tướng, từng thu hoạch được vô số cái vinh hạnh đặc biệt, tóm lại, người này lại có bản lĩnh, lại có tiếng âm thanh. Hán đại biểu chính thức, muốn thống nhất sở hữu tư tưởng của người ta. Trần Phi cùng Sử Khả Nhi không có ở phòng họp, bởi vì sau khi xuống xe, Sử Khả Nhi liền mang theo Trần Phi từ thiền điện quấn đường nhỏ rời đi, về phần đi đâu, Sử Khả Nhi thì không nói. Tham gia cẩu thí hội nghị A, có hơn phân nửa người đều là muốn đang họp thời điểm đi ngủ. Ngươi cùng một đám người thô kệch giảng tinh thần giảng tư tưởng. Đó chính là đàn gậy hai châu. Sử Khả Nhi vừa đi vừa nói, hai chúng ta đâu, kỳ thật cũng không cần ngây ngốc ba ngày, trời tối ngày mai hai ta là có thể xuất phát.
Có ý tứ gì?
Trần Phi hỏi.
hôm nay đâu, mang ngươi tới gặp cái việc đời, để ngươi nhìn xem chân chính ẩn sĩ cao nhân.
Sử Khả Nhi nhỏ giọng nói, cái này Thanh Dương cung lịch sử xa xưa vô cùng, bên trong thế nhưng là có cao thủ, chỉ bất quá liền bên ngoài những cái kia vẻ quê mùa cũng không biết thôi.
Nơi này có cao thủ.
Trúc cơ.
Trần Phi thất kinh nói.
Chính xác.
Sử Khả Nhi tiếp tục nhỏ giọng nói, Thanh Dương cung bắt đầu xây dựng vào Chu Triều, mặc dù nhiều lần chiến loạn, cũng bị hủy đi qua, nhưng ngươi có nghĩ tới không?
Nơi này là đạo gia cung điện.
Đạo gia cung điện liền thật có thể hủy đi.
Cho nên, Tàng Long Ngọa Hổ đều tại đây địa phương đâu.
Bên ngoài những cái kia mở hội, còn từng cái ngây ngô coi là chính mình đều vô địch thiên hạ đâu, kỳ thật bọn hắn mới là trong giếng cóc, sẽ chỉ hết ngồi đáy giếng.
Vậy ngươi nói rõ lúc trời tối xuất phát lại là cái gì ý tứ?
Tự nhiên là đạt tới mục đích liền xuất phát ta.
Ngươi cho rằng ta mang ngươi tới chơi.
Hai ngày này đâu, chúng ta phân biệt muốn làm hai chuyện.
Sử Khả Nhi nói ra, kiện thứ nhất, cái này Thanh Dương cung chỗ sâu có một bảo, chúng ta nhất định phải đạt được.
Kiện thứ hai, xế chiều ngày mai sẽ cử hành khiêu chiến thi đấu, chính là dùng võ kết bạn, đánh một chút, đến lúc đó sẽ áp chú, mà lại những này quân nhân đều ngốc, ngươi khích tướng một chút, bọn hắn liền sẽ thượng sáo, cho nên ngươi đến lúc đó ở trước mặt tất cả mọi người, chịu nhà khiêu chiến, đến lúc đó ngươi thua, liền cho bọn hắn bảo bối, bọn hắn thua liền cho ngươi bảo bối.
Ta nói với ngươi à, mỗi cái môn phái hình thành cùng phát nguyên đều có một ít tất nhiên nhân tố, bọn hắn đều có chính mình một bộ tu hành hoặc đan đạo lý luận, chúng ta không muốn cái khác, liền muốn trong bọn họ phục những đan dược kia, mặc dù những đan dược kia thật rất rất rưởi, nhưng đối với ngươi mà nói vẫn có chút tác dụng.
Ngươi cùng ta đi ra một chuyến, không đem ngươi lấy tới trúc cơ, ta Sử Khả Nhi mặt mũi hương cái nào thả.
Đúng không?
Thanh Dương cung bên trong có cái gì bảo?
Trần Phi đều thẳng mơ hồ. Sử Khả Nhi đây là dẫn hắn xâm phạm tội a, lại bị người ta cho cầm chỗ này, vậy liền hỏng a, cô nàng này thế nhưng là gan lớn bao hết trời.
Là một cái phất tử.
Sử Khả Nhi cười lạnh nói, lần này chúng ta nhất định phải trộm được.
Phất tử?
Cái gì phất tử?
Trần Phi biểu thị nghe không hiểu.
Đần a ngươi, chính là phất trần, trong TV diễn, lao đạo hoặc thái giám cầm cái kia, quét bụi khu mỗi đuổi rồi loại hình, đó chính là phất tử.
Ê!
Ngươi muốn vật kia có làm được cái gì a?
Vật kia có thể làm bảo.
Trần Phi liền mắt trợn trắng, nhất phất trần chính là bảo.
Ngươi hiểu cái sao a?
Sử Khả Nhi tức giận nói, tại đạo gia bên trong, kia là phất tử, là một loại pháp bảo, mà lại Thanh Dương cung cái này.
Ân, là dùng đặc thù chất liệu chế tác mà thành, mấy ngàn năm lịch sử, trấn quán chi bảo.
Mấy ngàn năm, vật kia không có xấu.
Làm bằng vật liệu gì chế thành?
Nói ngươi cũng không hiểu, trước cùng ta dẫm cái điểm nói sau. Nhìn xem có thể hay không đem tới tay à, có chút nguy hiểm đâu.
Sử Khả Nhi tựa hồ cũng có chút lo lắng, bởi vì Thanh Dương cung thật cất giấu cao thủ.
Chương 131, Kim Quang Phất Tử.
Thanh Dương cung hậu thân có một mảnh rừng, rừng rất lớn, cũng có đường hẹp quanh co, bất quá nơi này là du khách cấm bước nơi, bởi vì nơi này có đạo sĩ tại tu hành.
Còn có chính là, rừng bên ngoài có hàng rào sắt vây quanh.
Bởi vì đóng quán, cho nên Thanh Dương cung bên trong đều lánh lánh thanh thanh. Liền càng đừng đề cập mảnh này du khách dừng bước rừng.
Sử Khả Nhi tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bởi vì nàng đi lầm đường, tìm hơn nửa ngày mới tìm được kia mảnh rừng.
Thấy không, trong rừng có thật nhiều đại thụ đều vượt qua 300-400 năm nữa nha.
Sử Khả Nhi chỉ vào trong rừng nói.
Trần Phi nhìn sang, phát hiện có một ít giả cây du thật rất thô, sợ là có mấy trăm năm lịch sử.
Chúng ta không ăn trộm được hay không?
Muốn vật kia làm gì a?
Trần Phi khó hiểu nói sau. Vạn nhất trộm xong sau bị đuổi giết, vậy ta cũng không làm.
Ngươi không nghĩ liền vừa đi, kia phất tử ta nhất định phải nắm bắt tới tay.
Sử Khả Nhi trừng mắt Trần Phi nói, liền chưa thấy qua như ngươi loại này sư phụ, đều không giúp đồ đệ.
Ta giúp đồ đệ trộm đồ a.
Trần Phi buồn bực nói.
Vật kia đối ngươi đồ đệ ta cực kỳ trọng yếu, ta lần này từ quê quán đi ra, trong đó một mục tiêu chính là tìm tới kia phất tử.
Vậy ngươi nói cho ta biết trước, kia phất tử có làm được cái gì?
Trần Phi truy vấn.
Tại ngươi ta trong tay, đều không có ích lợi gì, không thể làm vũ khí, cũng không thể đổi rồi, nhưng là, ngươi biết kia phất tử phất dâu là dùng cái gì chế tác mà thành sao?
Phất dâu.
Trần Phi nhớ lại một chút trong TV các loại đoạn ngắn, sau đó hồi đáp, hẳn là tơ tằm hoặc là ni lông tuyến lại hoặc là đuôi ngựa lông chế thành A.
Ha ha, ta nói thật cho ngươi biết đi, vật kia là dùng nhà ta tổ tiên tóc chế thành, ngươi nói ta có nên hay không cầm về.
Dùng tóc chế thành.
Trần Phi giật nảy cả mình.
Sử Khả Nhi gật đầu nói, năm đó điên đạo sĩ, rút quang ta tổ tiên tóc, chế thành kim quang phất tử.
Ngươi tổ tiên tóc như vậy châu A.
Trần Phi ngẩn người nói.
ngươi biết cái gì à, ta tổ tiên từ nhỏ đã ăn sâm núi linh chi các loại thuốc bổ, cho nên trời sinh tóc vàng, cái kia tóc vàng bên trong chứa đặc thù năng lượng, cho nên mới sẽ nhổ ta tổ tiên tóc, là rút ra, mang theo lông năng đầu, mà không phải cắt xuống, lần này ngươi đã hiểu à. Thật ác độc à, rút qua ngươi tổ tiên tóc. Trần Phi ác hàn vô cùng, bất quá Sử Khả Nhi tổ tiên tóc cứ như vậy trâu. Cho nên ngươi có làm hay không? Sử Khả Nhi ép hỏi. Được được được, ta nghe ngươi, thế nào làm? Trần Phi nhấc tay đầu hàng, Sử Khả Nhi là hắn đồ đệ, hắn chỗ nào có thể để cho Sử Khả Nhi một cái phạm nhân hiểm. Cho nên không làm cũng phải làm a. Vậy là được, cùng ta trang tình lữ, đi thôi, ngươi không cần lên tiếng, chúng ta trước giẫm cái điểm, mà ngươi cũng dùng ngươi thần niệm giúp ta lưu ý một chút, ngươi thần niệm có thể xuyên tường qua cây. Sử Khả Nhi đeo ở Trần Phi cánh tay, sau đó tự nhiên mà vậy liền cọ tại Trần Phi trên cánh tay. Cô nàng này cũng không xấu hổ, hơn nữa còn dùng sức ôm, thật giống như sợ hai Trần Phi đem cánh tay rút ra ngoài đồng dạng. Đừng như vậy được không? Trần Phi dở khóc dở cười nói, ngươi dạng này ta chịu không được. Hắc hắc, ngươi có thể dẹp đi a. Kỳ thật ta trộm phất tử chính là cho ngươi, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Trần Phi theo bản năng hỏi. Bởi vì ngươi chính là tên thái giám a. Ta cái này đại mỹ nữ cả ngày ở trước mặt ngươi thân thể trần truồng hoảng, ngươi cũng không có phản ứng, ngươi nói ngươi có phải hay không thái giám. Trần Phi khuôn mặt tử khí đến giật giật, cũng hung hăng đem cánh tay rút trở về nói, Sử Khả Nhi, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mặc dù ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng ta biết kia là đùa giỡn, ngươi lại cùng ta sát ngươi có tin ta hay không thật. Ta chờ, ngươi dám không? Sử Khả Nhi rất xuống bộ ngực nói. Trần Phi liền chỉ về phía nàng nói không ra lời, bày ra như vậy một cái sống lạnh không kỵ, như vậy một cái không biết xấu hổ không biết thẹn hổ cô nàng đồ đệ, hắn cũng là không có biện pháp nào. Tốt, tốt, hảo sư phụ của ta, người ta đùa giỡn với ngươi đâu, người ta kỳ thật đem ngươi trở thành người ta nam khuê mật, chi kỷ, chi tâm hảo hữu, cho nên mới sẽ cùng ngươi không biết lớn nhỏ, không phân biệt nam nữ. Sử Khả Nhi kéo Trần Phi tay háo một chút, xem như phục cái nhỏ mềm. Ai là ngươi nam khuê mật? Lại cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Phi chừng nàng một chút sau liền đi về phía trước. Nói thật, mấy ngày nay hắn bị Sử Khả Nhi trêu chọc hỏa khí phi thường lớn, thậm chí đêm qua đều mộng gì, còn làm mơ tới Sử Khả Nhi loại kia mộng gì. Kỳ thật cũng không trách Trần Phi, đem ngươi bên người thả một cái sấp xỉ cấp độ yêu nghiệt tiểu mỹ nữ, chỉ có 18 tuổi, mà lại dáng người nhất lưu, tướng mạo nhất lưu, toàn thân không có nửa điểm tì vết, sau đó ngươi lại sờ qua lại mềm quá nàng. Nàng lại cả ngày không có ngượng ở trước mặt ngươi cởi quần áo, ngươi cũng sẽ thụ không được, dù ai ai cũng chịu không được. Trần Phi nói cho cùng mới 18 tuổi, hắn sở dĩ còn không có lên tà tâm dâm nghiệm, cũng là bởi vì hắn vừa mới tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Vừa mới giao một cái 18 tuổi bạn gái, cho nên chân ái là duy nhất, cũng cho nên, nhìn người khác đều không có chính mình bạn gái đẹp mắt, còn cho nên, tư tưởng bên trên, trong đấy lòng liền có một phần ranh giới cuối cùng, không thể có phản, không thể có lỗi với nàng. Hắn liền không nghĩ thật xin lỗi Lữ Tiểu Hoa, dù sao hắn đã đáp ứng Lữ Tiểu Hoa, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng, không nghĩ cô phụ ở xa ở nước ngoài tị nạn cầu học nàng. Nhưng là, hảo nam không chịu nổi nữ truy a, mà lại thân thể bản năng hỏa khí là khống chế không nổi, Trần Phi thật đúng là sợ chính mình đột nhiên liền khống chế không nổi chính mình, đến lúc đó đem Sử Khả Nhi cho 333. Cho đến lúc đó hắn làm sao bây giờ? Là muốn Sử Khả Nhi vẫn là phải Lữ Tiểu Hoa? Cho nên rất nhiều người đều nói hắn ông cụ non, đây cũng là nguyên nhân một trong, hắn nghĩ tương đối nhiều, sẽ không vì trước mắt sự tình tả hữu, mà là thường thường đều có thể nghĩ đến lâu dài hơn một chút. Sử Khả Nhi đuổi kịp Trần Phi, ở phía sau nói lầm bầm, nam nữ khuê mật tốt bao nhiêu à, chính là hai người mặc dù là một nam một nữ, nhưng không phân người ta, thậm chí có thể cùng nhau tắm rửa a cái gì, chỉ cần không đột phá kia ranh giới cuối cùng, chúng ta chính là tốt bạn gay đúng không? Trần Phi bị Sử Khả Nhi làm cho bất đắc dĩ. Hắn nói không lại nàng, mà lại hai người tư tưởng bên trên không giống. Mà liền tại hai người một trước một sau hướng rừng chỗ sâu đi lúc, đường hẹp quanh co bên trên bước nhanh nên đón một người. Một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc tu sĩ phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng đạo sĩ. Hiện tại đạo sĩ, trình độ đều phi thường cao, cái gì nghiên cứu sinh, cái gì thạc sĩ tiến sĩ đều một đồng lớn, cho nên người tu đạo đeo kính rất bình thường. Hai vị, nơi này du khách dừng bước, phía trước là chúng ta thiền tu nơi, mong rằng hai vị trở về. Gã đeo kính rất có lễ phép, nói xong còn làm cái dấu tay xin mời. Chúng ta không phải đến du lịch à? Sử Khả Nhi tiến về phía trước một bước, chúng ta tìm người. Tìm người? Mắt kiếng kia nam sửng sốt một chút. Ừm, Bích Không cư sĩ ở đây sao?
Ta gọi Diệp Khả Nhi, gia gia của ta là Diệp Thiên Nam, gia gia để cho ta lần này tới hỏi Bích Không đại sư mấy câu, mời lao sư thầy dẫn tiến.
Sử Khả Nhi cũng biến thành phi thường có lễ phép dáng vẻ, mà lại quản gã đeo kính gọi lao sư.
Diệp Thiên Nam cư sĩ.
Gã đeo kính liền hít sâu một hơi, cũng trên dưới dò xét Sử Khả Nhi nói, ngài là Thiên Nam cư sĩ cháu gái.
Ừm ân, hắn chính là ta gia gia.
Hai vị kia xin mời đi theo ta đi, Thiên Nam cư sĩ đã có 3 năm không có tới, sư tôn vài ngày trước còn nhắc qua.
Gã đeo kính rất khách khí dẫn dắt hai người hướng rừng chỗ sâu đi đến.
Sử Khả Nhi liền kéo Trần Phi ống tay áo một chút, vừa chỉ đầu của chính mình, ý là để Trần Phi dùng thần niệm điều tra.
Chương 132, Bích Không đại sư.
Nước không tại sâu, có rồng thì linh, núi không còn cao, có tiên tắc linh.
Thanh Dương cung không lớn, cũng không có cái gì núi cao trùng điệp, nhưng là Thanh Dương cung lại có chân nhân ẩn sĩ.
Bích Không đại sư, chính là Thanh Dương cung ẩn sĩ một trong.
Không sai, hắn chỉ là một trong, Thanh Dương cung trung ngoại cư hoặc nghỉ chân ẩn sĩ cũng không chỉ một cái, cho nên Sử Khả Nhi đến nơi này cũng chỉ có thể dùng trộm, dụng kế, mà không thể dùng đoạn.
Trần Phi cùng Sử Khả Nhi bị gã đeo kính dẫn tới trong rừng chỗ sâu, mà trong rừng chỗ sâu còn có mấy cái nhà đơn tiểu viện, trong đó trong một cái tiểu viện, chính là Bích Không đại sư thiền tu địa phương.
Gã đeo kính đi vào thông báo không lâu sau đó, liền đi ra ra hiệu Trần Phi cùng Sử Khả Nhi có thể tiến vào.
Tiểu viện không lớn, cũng chỉ có một gian phòng ốc, ngoài phòng hoa đằng ngồi xuống lấy một lão nhân.
Lão nhân đều có da đốm mồi, làn da lỏng lẻo vô cùng, hắn ăn mặc một thân đạo bào màu đen kịt, hai chân quận tại cùng một chỗ, hai cái gan bàn chân hướng lên.
Nhìn thấy Trần Phi cùng Sử Khả Nhi sau khi đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phi một chút, sau đó lại híp mắt nhìn Sử Khả Nhi một chút.
Sử Khả Nhi lập tức lôi kéo Trần Phi đi đến lão nhân này trước mặt, cũng điềm nhiên hỏi, vãn bối Diệp Khả Nhi bái kiến lao tiền bối, lao tiền bối thân thể của ngài xương thật cứng rắn.
Cô nàng này cũng sẽ thuốc ngựa so.
Trần Phi lúc này dùng thần niệm đã sớm bao trùm 90 mấy gạo khoảng cách, từ khi lần trước hắn phục dụng trùng dương đan cùng chân nguyên đan về sau, mặc dù không có đạt tới tiên thiên đại viên mãn, nhưng là linh hồn cảnh giới lại tăng lên không ít, cho nên hắn có thể sử dụng thần niệm tìm được chừng 90 thước khoảng cách.
Còn có chính là, hắn cũng tìm được thân thể của lão nhân trong đan điền, phát hiện hắn trong đan điền có một vệt ánh sáng, là bạch quang, cùng Sử Khả Nhi không giống, Sử Khả Nhi chính là kim quang, sẽ còn phản kích nhói nhói linh hồn hắn, nhưng lão giả đan điền chỉ có một đạo bạch mang mang quang hoa.
Hắn không biết đây là cảnh giới gì, nhưng rất hiển nhiên, lão nhân tuyệt đối là siêu thế cao thủ.
Diệp Vấn Trời cả đời chưa lập gia đình, không vợ không con, lúc nào có như vậy một cái đáng yêu cháu gái à.
Bích Không đại sư cười ha hả, hắn không có loại kia cao nhân đắc đạo giá đỡ, tương phản trái ngược với một cái bình thường trăm tuổi lão nhân.
Bất quá hắn răng lợi tốt, tựa hồ tất cả hàm răng đều tại, trắng đoán không vết.
Vậy ta chính là ta gia gia cháu gái à, gia gia của ta tư sinh cháu gái không được à.
Sử Khả Nhi chu môi bán manh nói.
Ha ha.
Bích Không đại sư lại cười, cũng lắc đầu nói. Theo lão phu biết, 3 năm trước đây Vấn Thiên rời đi nơi này lúc, còn thủ vững Đồng Nam chi thân, điểm này lão phu còn là nhìn ra được, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi 3 năm, liền có lớn như vậy cháu gái.
Đây lần này luận đến Trần Phi cùng Sử Khả Nhi trợn tròn mắt, Diệp Vấn Trời mãi cho đến chết đều là Đồng Nam, cho nên có cái dám cháu gái à.
Bất quá Sử Khả Nhi phản ứng là thật nhanh, nàng hì hì cười nói, lão gia gia ngài nhãn lực thật tốt, ta không phải gia gia của ta cháu gái ruột đâu, là hắn thu dưỡng ta. Đây là thật đây này.
Kia dùng cái gì chứng minh đâu?
Bích Không đại sư cười ha hả hỏi.
Hắn đem công phu truyền cho ta à, còn có hắn cùng ta nói lên qua ngươi à, nói có một lần hai người các ngươi cùng một chỗ uống trà, mà trong chén trà của ngươi từ trên cây rơi vào một cái xanh côn trùng, lúc ấy gia gia của ta liền muốn giúp ngươi rửa qua, ngươi lại không cho, cuối cùng liền côn trùng đều uống chung, sau đó gia gia của ta liền hỏi ngươi vì cái gì, ngươi nói đây là thiền.
Hắn ta biết, kia là tàm. Người lão nhân này thích đắn động.
Ha ha ha, Bích Không đại sư cười ha ha, bị Sử Khả Nhi tinh lịch cơ linh làm đến phi thường vui vẻ.
Xem ra ngươi thật sự là.
Hắn chọn gật đầu, chuyện này chỉ có hắn cùng Diệp Vấn Trời hai người biết, đã tiểu cô nương này biết, vậy hiển nhiên là Diệp Vấn Trời nói cho hắn biết.
Vậy ngươi tới tìm ta, là ra ra ngươi để ngươi tới.
Hắn có chuyện gì không?
Hắn hiện tại như thế nào?
Ra ra để cho ta tới hỏi ngài một câu.
Sử Khả Nhi thẳng thẳng thân thể nói. Là môn hộ truyền thừa trọng yếu, còn là phát triển trong chúng ta hoa đạo gia trọng yếu.
Bích Không nghe được Sử Khả Nhi lời nói về sau, đột nhiên chấn động toàn thân, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, cũng nhìn chừng chừng lấy Sử Khả Nhi.
Sử Khả Nhi liền không có bất luận cái gì không sợ nhìn lại hắn.
Hai người nhìn nhau hơn nửa ngày về sau, Bích Không mới đột nhiên thở dài một tiếng nói,
truyền thừa đã là phát triển ta Trung Hoa đạo gia à.
Ha ha, ta cũng không biết các ngươi đánh đây là cái gì cầm mê, bất quá dựa theo ta lý giải chính là, gia gia của ta hướng ngài hỏi, mà ngài lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa à.
Môn hộ, đây chính là ách chế ta Trung Hoa đạo gia phát triển tệ nạn.
Đương nhiên, ta cùng phu quân ta cũng không phải tới cầu ngài truyền thừa, ta chính là muốn thay thế gia gia của ta hỏi ngươi câu nói này, chúng ta không cần truyền thừa của ngươi, chúng ta nếu như muốn đi đến kia một con đường, chúng ta chính mình sẽ cố gắng, không cần người khác bố thí.
Còn có, lão gia gia, nghe nói ngài nơi này có một cái thanh tâm chỉ, có thể nhất thanh tâm,
cũng có thể dẫn linh.
Ta cùng phu quân ta có thể hay không tắm rửa?
Trần Phi ngồi ở một bên liền không lên tiếng, phu quân em gái ngươi à, cô nàng này nói láo đều không làm bản nháp.
Bất quá hắn cũng nghe minh bạch, cái này Bích không hẳn là một cái lao ngoan cố, hắn có lẽ có thể trợ giúp Diệp Vấn Thiên vấn đạo, khả năng giúp đỡ Diệp Vấn Thiên đột phá tiên thiên, nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì thiên kiến bệ phái, Diệp Vấn Trời không phải đệ tử của hắn, không phải con của hắn, cho nên hắn dựa vào cái gì muốn giúp.
Mà hắn không giúp Diệp Vấn Trời, như vậy Trung Hoa đại địa bên trên liền sẽ thiếu một cái tu đạo cao thủ, chỉ đơn giản như vậy.
Tốt một cái danh ma quỷ quái.
Bích không đột nhiên tán thưởng thức nhìn về phía Sử Khả Nhi, bởi vì hắn hiểu được Sử Khả Nhi tìm đến hắn chính thức mục đích.
Không phải cửa gì ý kiến, mà là để hắn không thể không mở cửa sau.
Thanh tâm chỉ, là Thanh Dương cung nặng bên trong, kia là thời cổ mấy đời tu giả từng bước hoàn thiện một cái linh ao, có thể tụ âm nạp dương, tụ linh không tiêu tan, trong ao tu luyện vật khí, khôi phục nhanh chóng thể lực, thậm chí có thể giúp người đột phá quan khẩu.
Hắc hắc, vậy ngài là đồng ý.
Sử Khả Nhi cười hì hì nói.
Bích không đại sư lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi đều không tu vi mang theo, vì sao muốn tiến thanh tâm chi ao?
Không có tu vi mới tiến đâu, ngươi liền nói có để hay không cho tiến đi, tắm rửa là được.
Sử Khả Nhi chơi xấu nói.
Ha ha, đổi lại người khác vạn vạn không được, nhưng các ngươi Bích không gật gật đầu, lão phu thiếu vấn thiên một cái tình, chuyện này liền trả lại cho các ngươi đi.
Bích Tuyền, mang hai cái tiểu gia hỏa đi thanh tâm chỉ.
Bích không với bên ngoài hô.
Vâng.
Gã đeo kính đi đến, cũng không nói cái gì, liền hầu ở một bên.
Trần Phi cùng Sử Khả Nhi đứng dậy, đồng thời chắp tay trước ngực về sau, liền rời khỏi tiểu viện.
Sử Khả Nhi không nói chuyện, Trần Phi mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng thời cơ này cũng không thể hỏi.
Đi theo Bích Tuyển, hai người một đường hướng chỗ càng sâu đi đến, mà đi tới, Trần Phi lại đột nhiên giật mình.
Bởi vì
tại hắn thần niệm bên trong thật đúng là thấy được một cái phất tử, màu đen mục đem, kim sắc phất dâu, đặc biệt là kim quang kia, chói mắt vô cùng, thậm chí hắn cảm nhận được kim quang kia bên trong ẩn chứa sóng chấn động năng lượng kỳ dị, hắn nói không ra năng lượng ba động.
Sử Khả Nhi liền khẩn trương nắm chặt tay của hắn, Trần Phi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa đại điện. Kim quang kia phất tử, ngay tại kia trong điện.
Chương 133, Thanh Tâm Chỉ.
Cựu Tiêu Điện, là kia tòa đại điện danh tự, mà Trần Phi dùng thần niệm nhìn thấy, một thanh đen đen, tơ vàng phất tử ngay tại kia Cựu Tiêu Điện xà nhà bên trong, tường kép bên trong.
Bên ngoài dùng mắt thường là không thấy được, thậm chí tiến trong đại điện cũng không nhìn thấy kia phất tử, bởi vì kia phất tử là giấu ở điêu khắc xà nhà bên trong.
Nói cách khác, có người tại trên xà nhà chụp một cái danh kín, sau đó phất tử bị giấu vào trong đó. Cuối cùng lại dùng kia xà nhà mảnh gỗ, kín kẽ đắp lên phía trên.
Cho nên nói, liền xem như có tặc lên trên xà nhà, chỉ sợ cũng không tìm tới kia phất tử giấu tinh thâm vô cùng.
Sử Khả Nhi rất hài lòng, một mặt ngọt ngào lần nữa ôm Trần Phi cánh tay, cũng đem cái đầu nhỏ tựa ở Trần Phi trên bờ vai.
Ta liền biết, thế gian này ngươi là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử, thần thật kỳ a.
Sử Khả Nhi sở dĩ gọi Trần Phi sư phụ, một cái là Trần Phi cứu được mệnh của nàng. Một cái khác cũng là bởi vì Trần Phi không có gì tu vi, nhưng lại có liền nàng nằm mộng cũng nhớ cường đại thần niệm.
Không sai, thần niệm là một loại tinh thần cảm giác, có thể xuyên tường vượt tường, có thể biết chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay.
Thời cổ đạo gia có một câu gọi là, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm ở vô hình.
Đây là ý gì?
Chính là ngươi tại ở ngoài ngàn dặm, ta đem ngươi giết, nhưng là trên người ngươi còn không có vết thương, cũng không có tính thực chất đối ngươi thương hại, nhưng là ngươi chính là chết rồi, không hiểu thấu chết.
Mà loại này chết, chính là cùng thần niệm có quan hệ.
Có cường đại người tu hành thần niệm, thật có thể tung hoành ngàn dặm, đến ở ngoài ngàn dặm, sau đó lấy thần niệm khống chế người khác tư tưởng, lại hoặc là thôi miên người khác, còn hoặc là khiến cho hắn người tinh thần rối loạn vân 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 vân. Đây chính là giết người ở ngoài ngàn dặm ở vô hình.
Mà bây giờ, cái này chỉ có 18 tuổi, vẫn chỉ là tiên thiên tiểu sư phụ, lại có gần 100 mét thần niệm, cho nên đây là khái niệm gì?
Không chút nào khoa trương.
chỉ cần Trần Phi chân chính bước vào tu đạo cái kia đạo khảm, chỉ cần hắn trúc cơ, vậy hắn liền đem là mấy ngàn thậm chí trên vạn năm đến cường đại nhất trúc cơ đệ nhất nhân. Bởi vì thần niệm cũng không phải ai cũng có, trúc cơ cường giả cũng không có. Trần Phi đối xử Khả Nhi thân mật hành vi đã miễn dịch, hắn thật sự là cầm cái này 18 tuổi cô gái không có cách nào. Nàng là thần kinh thô, không phân biệt nam nữ cái chủng loại kia sáng sủa hoạt bát hình, một số thời khắc đi, Trần Phi đều có thể nhìn ra kỳ thật nàng cũng không có loại kia tà tâm xấu muốn, nàng chỉ là đang trêu chọc Trần Phi chơi đâu, bởi vì ánh mắt của nàng bên trong thuần khiết vô hạn, không phải chân chính loại kia có tham muốn nữ nhân. Cho nên đây cũng là Trần Phi không ghét nàng nguyên nhân. Còn nữa nói, nàng thật sự là một cái hoàng hoa cô nương đâu, điểm này làm trên danh nghĩa thần ý Trần Phi tới nói, còn là nhìn ra được. Hai người đi theo kính mắt đạo sĩ lại đi chừng 10 phút đồng hồ sau liền tiến một mảnh rừng trúc, lít nha lít nhít cây trúc tạo thành tấm bình phong thiên nhiên, người tiến vào trong rừng trúc đều đi không đi qua, bởi vì cây trúc quá mật. Bất quá có một đầu đường nhỏ, quanh co khúc khó hiểu, rẽ trái rẽ phải về sau, mới tới một cái vách đá phía dưới, mà kia vách đá phía dưới có một cái hình tròn ao, ao phía trên có một cái điêu khắc hồ lô rượu lô nơi cửa chính hướng phía dưới bốc hơi nóng bừng bừng nước. Nước rất thanh, hẳn là dưới mặt đất suối nước nóng nước. Trực tiếp đánh lên đến, ao cũng giống loại kia nhà tắm tử bên trong ao suối nước nóng, không hề có sự khác biệt chỗ. Bất quá vách đá phía trên cũng có rồng bay phượng múa thanh tâm hai chữ, không biết là ai xách tên. Nơi này liền là thanh tâm chỉ, hai vị trí xin cứ tự nhiên. Gã đeo kính nói xong cũng đi, mà Trần Phi dùng thần niệm kiểm tra một vòng về sau, cũng phát hiện phụ cận không có bất kỳ ai, cái gì lỗ kim chụp lén cũng không tồn tại. Hắc hắc, ngâm xong rồi suối nước nóng, ban đêm chúng ta liền khởi công. Sử Khả Nhi vẫn như cũ mặc kệ Trần Phi có hay không tại, trực tiếp cởi hết liền nhảy vào trong hồ. Hoa, nóng quá a, thật thoải mái, sư phụ mau vào. Nắm đi. Trần Phi cũng không dám nhìn, cái này mẹ nó, hắn lại không bình tĩnh. Người trước ngâm đi, ta đi một vòng. Trần Phi cũng không dám thật cùng nàng cùng một chỗ ngâm, bởi vì hắn sợ hai phạm sai lầm. Ngươi đừng đi a, ta mang ngươi đến chính là để ngươi ngâm a, ta ngâm không ngâm cũng không đáng kể. Sử Khả Nhi vội la lên. Ngươi mau vào, ta không đối với ngươi động thủ được không? Trần Phi liền trừng ánh mắt lên, giống như hắn thành nương nhóm, Sử Khả Nhi biến thành đàn ông đồng dạng, trả lại nàng đối với mình như thế động thủ động cước. Ta nói với ngươi à, cái này thanh tử tụ hợp nhiều loại trận pháp, lâu dài tiếp dẫn giữa thiên địa linh khí, cho nên ở bên trong ngâm một canh giờ, chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ, bổ thận ôn dương cái gì, còn có thể giúp ngươi nhanh chóng tích xúc đan điển chi chân nguyên. Ngươi nếu là sợ ta động thủ động cước với ngươi lời nói, ta ra ngoài được đi. Ngươi người này thật chán, chúng ta là khuê mật ta. Sử Khả Nhi vừa nói một bên từ ao bên trên leo lên, mà Trần Phi hai mắt liền thẳng. Vừa ra nước nàng, giống như viên kia trắng non nà hành lá, còn có chính là, cô nàng này trời sinh chính là một bạch hổ, có thể nói, nàng là Trần Phi gặp qua hoàn mỹ nhất hoàn mỹ thân thể. Đương nhiên, hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua mấy cái, ngoại trừ Azbi trên màn ảnh nhỏ bên ngoài. Trần Phi tim đập đỏ mặt xoay người, không còn dám nhìn. Nhưng bản năng cũng mẹ nó lên phản ứng, đồng thời cắn răng nghiến lợi, hắn lúc này đại não đều ở vào đứng máy trạng thái. Hoa Sử Khả Nhi đi ra, sau đó lại đem y phục mặc lên về sau, mới lên tiếng, người ta mặc xong rồi. Ngươi cứ như vậy không biết xấu hổ thẹn a? Không câu dẫn ta ngươi có thể chết là a? Trần Phi cả giận nói. Người ta biết ngươi không biết à, còn nữa nói, quen thuộc là được tự nhiên, quen thuộc liền tốt nha, coi ta là không khí, làm ta không tồn tại, coi ta là ca của ngươi nhóm mà. Được, ta nói bất quá ngươi, ta không ngâm, không có tí sức lực nào. Trần Phi thở phì phò ngồi xuống, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Sử Khả Nhi xuất thủy một sát na kia, cho nên còn có cái dám tâm tình đi tu luyện a, tu luyện cũng mẹ nó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ, người ta sai, vậy nhân ra cách chỗ này xa xa được không? Sử Khả Nhi nhỏ giọng nói, người ta chính là không có coi ngươi là ngoại nhân, lại nói, chúng ta gặp lần đầu tiên bắt đầu chính là thẳng thắn gặp nhau a. Vẫn luôn là dạng này. Cho nên người ta không có cho rằng có gì không ổn, ngươi không phải đã sớm nhìn qua sao, có cái gì à? Ta Trần Phi không biết nói cái gì, đúng vậy à, có cái gì à, mẹ nó lao tử chim đứng lên, lao tử nghĩ phạm tội, lao tử nghĩ ba ba ba, ngươi nói có cái gì? Về sau, còn dám dạng này, ta quay đầu liền trở lại kinh thành, ngươi chính mình về nhà đi. Trần Phi cắn răng nói. Được rồi, tốt, về sau cũng không dám nữa, Khả Nhi sai, Khả Nhi cầu sư phụ đừng nóng giận, Khả Nhi thật sai nữa nha. Khả Nhi không nên câu dẫn sư phụ, Khả Nhi đạt được dạy dỗ. Sử Khả Nhi một bên nói một bên mang theo tiếng khóc nức nở, nói xong sau đó con mắt liền một đối một song chạy xuống. Trần Phi kinh ngạc xoay người lúc, phát hiện cô nàng này khóc đến cũng không được nhân dạng, co lại, đặc biệt uốn lượn loại kia. Mà vừa nhìn thấy nàng khóc, Trần Phi liền lại không biết làm sao bây giờ. Khả Nhi thật sai, Khả Nhi cũng không dám nữa, sư phụ ngươi không nên tức giận được không? Sử Khả Nhi khóc không ngừng, thật giống như tiểu hài tử không chiếm được kẹo que đồng dạng.
Được, đây là ngươi nói à, không cho phép có lần sau, ngươi cũng người lớn như vậy, ngươi nói ngươi ở trước mặt ta cởi quần áo, cái này nói thì dễ mà nghe thì khó à.
Trần Phi khổ não nói, Khả Nhi sẽ không, sư phụ không thích, Khả Nhi liền rốt cuộc sẽ không.
Sử Khả Nhi nói,
được rồi, xoay người sang chỗ khác, không cho phép quay đầu, ngồi xuống không thể động, ta tẩy xong cùng đi. Trần Phi thật đúng là sợ nàng sẽ chọc cho ra loạn gì, cho nên không dám để cho nàng rời đi tầm mắt của chính mình bên trong, mà hắn thì bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Chương 134, hút sạch linh khí. Trần Phi vừa vào nóng hổi trong suối nước, liền lập tức chấn động toàn thân, bởi vì hắn cảm nhận được tinh thuần linh lực. Phải biết, lúc trước hắn nửa đêm giờ tí tu luyện lúc, cũng có thể cảm nhận được giữa thiên địa nhỏ xíu linh lực ba động, những cái kia linh lực cũng đều bị hắn hóa làm chân khí chuyển hóa chân nguyên, cuối cùng chứa đựng tại trong đan điền. Bất quá nửa dạ từ lúc thiên địa linh khí là phi thường ít, cũng liền đoạn thời gian đó, chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, có như vậy một cỗ mà thôi, qua đoạn thời gian đó, liền sẽ không tiếp đón được linh khí trong thiên địa. Nhưng là nơi này khác biệt, nơi này là ban ngày, nhưng trong hồ nồng độ linh khí còn muốn so nửa đêm giờ tí cường đại gấp 10 dáng vẻ. Trần Phi hưng phấn vô cùng, cũng dễ chịu vô cùng, đó là một loại nói không ra cảm giác, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều hé miệng hô hấp đồng dạng, dày đặc thiên địa linh khí tẩm bổ làn da, xông vào kinh mạch. Hắn nhanh chóng vận hành quy nguyên chu thiên, đem khổng lồ thiên địa linh khí hấp thu vào trong đan điền. Sử Khả Nhi vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nàng liền phát hiện Trần Phi nhập định, đó là một loại cùng thiên địa ở giữa cộng minh nhập định. Tốt một cái thanh tâm chỉ à, nếu có thể dọn đi thì tốt hơn. Dạng này sư phụ liền có thể mỗi ngày ngồi ở bên trong tu luyện, đến lúc đó tốc độ khẳng định càng nhanh. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao ao nước còn xoay tròn? Ngay tại Sử Khả Nhi hiếu kỳ, Sử lấy cằm nhỏ nhìn xem Trần Phi lúc, nàng đột nhiên phát hiện ao bên trong, lấy Trần Phi làm trung tâm, tất cả ao nước đều có quy luật xoay tròn, vây quanh Trần Phi tại chuyển, mà lại nàng có thể cảm giác được Trần Phi cái này trung tâm, tựa hồ điên cuồng thôn phệ lấy ao bên trong tích xúc linh khí đồng dạng. Phải biết, cái này ao mỗi ngày đều tại tích góp thiên địa linh khí, cho nên mạo sừng sôi vô cùng, bất kỳ người nào sau khi đi vào, đều không thể hút khô trong ao linh khí, dù sao mấy ngàn năm, cho nên cao thủ mạnh hơn nữa tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể chậm chạp hấp thu. Thật giống như một người khát muốn uống nước đồng dạng, ngươi mặc dù rất khát, nhưng là cho ngươi một vạc một ao nước để ngươi uống, ngươi cũng một hơi mà uống không hết, cho nên mỗi lần tiến vào ao, cũng chỉ có thể uống một chút mà thôi. Nhưng mà, hiện tại tình trạng tựa hồ có chút vấn đề. Trần Phi rào động ao, tất cả linh khí đều đang điên cuồng rót vào trong thân thể hắn. Đáng chết, lớn rồi, hắn uống nhiều như vậy sẽ no bạo à, nói sau để kêu bích không lao đạo biết, chúng ta còn có cái chạy sao. Sử Khả Nhi khẩn trương, đây là người ta tu luyện dùng ao, mấy ngàn năm, ân trạch vô số người, vô số đời tu giả, cho nên nếu như Trần Phi thật để người ta trong ao linh khí hút sạch, vậy liền đem người làm mất lòng. Bất quá Sử Khả Nhi gấp thì gấp, cũng không có dối tung lên. Cũng không có đại hống đại khiếu, bởi vì cái này thời điểm Trần Phi sợ nhất chính là người khác đánh gãy, người khác chỉ cần đánh gãy hắn, vậy hắn sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, tẩu hỏa nhập ma cũng nói không chừng đấy chứ. Hắn có thể uống là chuyện tốt, vậy bản cô nương làm hộ pháp cho hắn. Sử Khả Nhi cắn răng, trực tiếp liền chạy tới lối vào thủ vệ đi. Cùng lúc đó, thân ở trong ao Trần Phi tự nhiên cũng cảm nhận được trong hồ điên cuồng xoay tròn, kinh mạch của hắn sớm đã bị nhét đầy, thậm chí đan điền trong nháy mắt đều bị rót đầy. Mà ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm đâu, chỗ sâu trong óc liền lại vang lên lão ô quy âm thanh. Ngươi cái gì đều không cần làm, cũng không cần nói chuyện, ngươi bây giờ cảnh giới đã đến tiên thiên viên mãn, mà những linh khí này mặc dù có thể trèo chống ngươi trúc cơ, nhưng của ngươi linh hồn cảnh giới còn không có cảm ngộ đến trúc cơ ý nghĩa, cho nên cưỡng ép hấp thu đối ngươi có hại vô ích, cũng cho nên những linh khí này ta muốn, ngu sao không cầm. Cứ như vậy, tất cả linh khí đều hội tụ đến Trần Phi linh đài chỗ. Bị một đạo tinh tế xoắn ốc hút vào. Không phải hắn tại hút, là Lao Ô Quy tại hút, Lao Ô Quy tựa hồ cũng thân thể suy yếu, cho nên đột nhiên đụng phải nhiều như vậy linh khí, tự nhiên không chịu bỏ qua. Mà lại hắn tại hấp linh khí trước đó, cũng đem Trần Phi lấp đầy, để Trần Phi thuận lợi đạt tới tiên thiên viên mãn. Dạng này, Trần Phi kém một bước liền có thể đạt tới trúc cơ. Mà trúc cơ, cũng không phải là đơn giản linh khí trèo trống, còn cần tự thân cảm ngộ, tỉ như nói đối đạo cảm ngộ, linh hồn thăng hoa chờ chút. Cho nên Trần Phi thành Lao Ô Quy môi giới, là ô quy muốn đem người ta linh khí hút sạch. Cũng liền như vậy mười mấy hô hấp về sau, đột nhiên, Trần Phi cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó vậy mà tự động bị đẩy ra ao, là ô quy âm thanh cũng lần nữa vang lên, nhanh lên rời đi chỗ này đi, trong hồ tích xúc ngàn năm linh khí bị ta hút sạch, người ta chủ nhà biết, không đem ngươi giết đi mới là lạ, đương nhiên, ngươi sau khi trở về cũng muốn cảm ngộ tu luyện, tu hành dựa vào ngộ, cũng không nhất định muốn đả tọa mới được, hiện tại ngươi không cần đả tọa hấp thu thiên địa linh khí, chỉ cần vận dụng, hóa giải cùng cảm ngộ đạo bản chất. Ừm, đi thôi. Lão Ố Quy nói xong cũng yên tĩnh lại. Trần Phi liền dọa một thân mồ hôi lạnh, ngươi mẹ nó để người ta tích xúc ngàn năm linh khí đều hút sạch rồi. Không được không được, phải đi mau. Trần Phi ảo não nhanh chóng mặc xong quần áo, cũng hướng về phía trước chạy tới. Mà Sử Khả Nhi nghe phía sau có người chạy động tĩnh lúc cũng lập tức trở về đầu, sau đó liền kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần Phi thế nào nhanh như vậy đâu? Lúc này mới bao lớn một hồi a, có 2 phút sao? Vậy mà tiên thiên viên mãn rồi. Cái này cũng quá nhanh a. Đi mau, ta để người ta linh khí hút sạch, muốn ra sự tình. Trần Phi nhỏ giọng nói. Không có khả năng a, ngươi hút sạch người ta linh khí, ngươi chính mình cũng sẽ bị cho ăn bể bụng a. Sử Khả Nhi nghi ngờ nói. Ta có bí mật, trở về rồi hay nói, dù sao chính là hút sạch, hiện tại ta đều tiên thiên đại viên mãn. Trần Phi cảm giác chính mình có dùng không hết lực lượng đồng dạng, là một loại no bụng trạng thái, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Sử Khả Nhi không dám nói thêm cái gì, cũng gắng sức nắm chặt Trần Phi tay nói, không cần khẩn trương, cũng không nên nói, bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ cần không tiến vào ao, liền sẽ không phát hiện chúng ta đem trong ao linh khí hút sạch. Hai người đều làm mấy cái hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó giả dạng làm tiểu tình lữ đồng dạng đi ra ngoài. Dừng chút bên ngoài, gã đeo kính vẫn thật là bên ngoài trông coi, mà hắn nhìn thấy Trần Phi cùng Sử Khả Nhi đi ra lúc, cũng không nhịn được ngây ra một lúc, cũng nhìn thoáng qua đồng hồ, nói. Sư tôn nói các ngươi có thể ở bên trong ngốc 3 giờ, hiện tại mới trôi qua 10 phút. Không cần, không cần. Sử Khả Nhi phất tay cười nói, kỳ thật chúng ta chính là đến xem, căn bản đều không có ngâm, ân, vậy chúng ta liền đi, không đi quấy rầy Bích Không Đại Sư Thiền Tu. Gã đeo kính gật gật đầu không nói chuyện, 10 phút thời gian, hai người hẳn là không ngâm, phải biết cởi quần áo lại trà sát người cũng phải dùng vài phút ta. Cho nên hắn tin Sử Khả Nhi. Trần Phi cũng giả dạng làm không có chuyện người đồng dạng. Vừa đi còn một bên chỉ vào rừng trúc bên trên chim chóc nói xong nhìn đâu. Sử Khả Nhi liền cười, Trần Phi cũng không phải cái gì người tốt ta. Gã đeo kính đem Trần Phi cùng Sử Khả Nhi đưa đến trước trạch lối ra, sau đó mới xoay người lại, mà gã đeo kính vừa đi, Sử Khả Nhi liền lôi kéo Trần Phi chạy mau, chúng ta nhất định phải đổi quán rượu ở, nếu là kêu bích không phát hiện trong ao không linh khí, cần phải tìm chúng ta trả thù không thể, buổi tối hôm nay chúng ta liền động thủ trộm bảo, sau đó trong đêm xuất phát. Chương 135 Dễ nói dễ nói. Trần Phi cùng Sử Khả Nhi một mình rời đi Thanh Dương Cung, về phần Thanh Dương Cung cử hành các loại hoạt động, bọn hắn căn bản liền không có tham gia. Kỳ thật nói trắng ra là, lần này hội giao lưu là chính thức tổ chức, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tranh đoạt võ lâm minh chủ sự tình, dù sao kia là trong tiểu thuyết tình tiết, mà đối với Trần Phi cùng Sử Khả Nhi rời đi, ngoại trừ cái kia Hoa Si Khương Tiểu Huy bên ngoài, cũng không có ai chú ý. Đằng sau cái kia nam lén lén lút lút nhìn quanh cái gì. Ra Thanh Dương Cung, Trần Phi liền cau mày nhìn Sử Khả Nhi một chút. Hắn gọi trọng ta. Sử Khả Nhi đắc ý nói, hắn gọi Khương Tiểu Huy, tổ tiên cũng là phi thường nổi danh cao thủ. Ngươi thế nào biết hắn coi trọng ngươi a? Trần Phi không hiểu thấu nói. Ngươi không nhìn hắn nhìn về phía con mắt của ta tràn ngập lửa nóng a, mà nhìn ánh mắt của ngươi thì tràn ngập địch ý. Sử Khả Nhi cười hắc hắc nói. Trần Phi liền không còn gì để nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người về tới sáng gì la. Sau đó trực tiếp tại bãi đỗ xe đem xe lái đi, cũng tiếp tục hướng Thanh Dương Cung phương hướng chạy tới, bọn hắn trong đêm còn muốn trộm bảo. Cùng lúc đó, kinh thành, Lý Thị Hưu trung ý phòng khám bệnh. Thiên sư môn Trương Tế Nông một mặt mỏi mệt ngồi tại tam tiến tam xuất thập lý phần tràng đại trận bên trong, mà phía sau hắn các đệ tử nhóm đều là từng cái bờ môi khô nước, hai mắt vô thần. Thật sự là một đêm một ngày bọn hắn giọt nước không vào a, tại đây trong trận pháp vòng rồi lại vòng, nhưng cũng không thể tìm tới lối ra. Bọn hắn cũng thử qua đào đất, nhưng đào bất động, thử bỏ cờ, nhưng bị điện giật đánh trở về, còn thử qua phóng hỏa đốt cờ, nhưng kia lá cờ căn bản cũng không sợ lửa. Trương Tế Nông đều không có biện pháp, Trương Trùng Trương Hàn bọn người liền triệt để choáng nặng. Một đêm một ngày chưa tiến tích thủy hạt gạo bọn hắn, đói đến không muốn không muốn, kia 88 tuổi Trương Tế Nông đều đói đến bụng kêu rột rột, hắn buổi sáng thời điểm còn ăn một khối lương khô đâu, nhưng cũng vẹn vẹn kia một khối mà thôi, hắn cũng không nhiều mang. Cho nên bọn hắn là lại đói vừa mệt.
bên ngoài đạo hữu, tiểu cô nương kia chúng ta không bắt, thả chúng ta rời đi đi. Trương Tế Nông râu ria co lại, hắn không thể không phục mềm nhũn, bởi vì hắn không có cách nào phá trận, đi ra không được, cho nên sẽ chết đói ở đây. Hắc hắc, không đổi không đổi, chờ lão phu ăn xong cái này vịt quay nói sau, các ngươi tiếp tục thử một chút những phương pháp khác à, vạn nhất đem trận trò phá đâu. Nói với các ngươi lời nói thật à, lão phu kỳ thật không có gì tu vi, chính là dựa vào trận pháp ở chỗ này dọa người đâu. Lưu Bang Tiên lại xấu lại tổn hại, vừa nói chuyện còn một bên chật lưỡi, tựa hồ ăn đến phi thường hương đồng dạng. Cô cơ hồ tất cả mọi người đồng dạng, trong bụng truyền ra ủ cục âm thanh. Trương Thế Nông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng hợp lại chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định đem sơn môn bên trong Tam Bá gọi tới phá trận. Hắn Tam Bá chính là thiền sư đạo trận pháp đại sư, đến lúc đó phá trận, hắn nhất định phải lột người kia ra. Đạo hữu, mấy vị tiểu đồ bên trong có nữ đệ tử, hiện tại đã thân mệnh bất lực, hình như có sốt cao không lùi, còn xin mở một mặt lưới, để các nàng đi ra ngoài trước như thế nào. Trương Thế Nông lại nói. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Lưu Bán Tiên cười nói. Trương Thế Nông nhãn tỉnh sáng lên, những người khác cũng tinh thần đại chấn, đối phương nói xong nói xong nói. Đó chính là thả người thôi. Nhưng mà, đối phương chỉ là dễ nói, trận pháp cũng không có nửa điểm biến hóa. Đạo hữu ý gì, vì cái gì không khai căn liền chi môn. Trương Thế Nông trầm giọng nói. Dễ nói. Lưu Bán Tiên còn là dễ nói. Trương Thế Nông tức giận đến không nhẹ, vậy ngươi ngược lại là nói a? Chúng đệ tử của hắn nhóm cũng không còn gì để nói, dễ nói còn không thả người. Đạo hưu trận pháp chi tinh diệu, lão phu bình sinh không thấy, không biết đạo hưu đắc đạo nơi nào. Dễ nói. Lưu Bán Tiên còn là dễ nói. Trương Thế Nông liền một trận mắt trợn trắng, những người khác tiếp tục im lặng. Xin hỏi đạo hưu trận này kêu cái gì tên? Dễ nói. Đạo hưu, ngươi đây là cố ý hay sao? Lão phu đã tại chúng đệ tử trước mặt hướng ngươi chịu thua, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Trương Thế Nông tức giận nói. Dễ nói. Ngươi Trương Thế Nông tức giận đến nói không ra lời. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một thanh âm ồm ồm vang lên, lão tổ tông, ngươi vừa mua cái này quảng trường tùy thân nghe âm thanh quá nhiều, hàng xóm đều tìm đã đến, ngươi dễ nói cái gì à? Cái gì? Bên trong Trương Thế Nông nghe xong, trong lúc nhất thời không có minh bạch là có ý gì, ngược lại là cái kia gọi tiểu vương dở khóc dở cười nói, quảng trường tùy thân nghe chính là một loại đường ở trên lưng đài mồm, âm thanh đặc biệt lớn, có thể ghi âm, có thể thả các loại quảng trường vũ khúc, vừa rồi hắn dễ nói, chỉ sợ sẽ là ghi âm, không phải hắn chính mình nói. Phúc! Thật nhiều người đều tức giận đến kém chút thổ huyết, kia Trương Thế Nông càng là gân xanh nổi lên, mẹ nó, cầm một cái máy ghi âm đến lửa gạt lão phu. Còn dễ nói em gái ngươi a. Ha ha, thứ này tốt, về sau trở về trang tử, mang theo trong thôn hoa cô nương nhảy quảng trường múa, ngươi lão tổ ta múa dẫn đầu a, ngươi là ta nhỏ a quả táo nhỏ, ai ta đi. Trương Thế Nông biết hầu động không ngừng, hắn muốn chửi ầm lên, nhưng lại không dám. Bất quá lúc này hắn lại nghe được kêu ồm ồm thanh âm nói, lão tổ tông, người ở bên trong lúc nào thả ra a? Trước nói bọn hắn 10 ngày 8 ngày a, 10 ngày sau 8 ngày nói sau. Nào đông nghe được 10 ngày 8 ngày chữ, thật nhiều người đều một đầu mới ngã xuống đất. Kia có phải hay không chết đói người a? Cao Tam Lư lại ồm ồm nói. Có khả năng sẽ. Lưu Bán Tiên gật gật đầu, bất quá đây không phải bọn hắn tự tìm nha, không có quan hệ gì với chúng ta a, tìm ta nhà trong sân đến tuyệt thực, quái đến lấy lao phu nhà, đúng không? Nếu không, ta cho bọn hắn đưa chút ăn. Con bé kia đều đói xong chóng mặt. Cao Tam Lư tiếp tục nói. Nữ hoa kia lúc đầu không có khí lực, nhưng nghe đến Cao Tam Lư lời nói về sau, con mắt đều tái rồi, thật là có người tốt ta. Bên ngoài truyền đến phịch một tiếng, tựa hồ là bọn hắn lao tổ tông đánh cái này ngốc hàng, cũng mắng, hắn cũng không phải vợ ngươi, ngươi quan tâm nàng chết sống làm gì. Nàng nếu là vợ ngươi, ngươi đưa chút ăn xong đi, hiện tại cùng ngươi có lông quan hệ. Cũng là à, bất quá dáng dấp rất xinh đẹp đâu, không biết người ta có thể hay không chọn chúng ta. Cao Tam Lư nói. Hắc hắc, cút ngay ngươi, nắm chặt luyện công, ngươi còn kém một chút xíu, lập tức đã đột phá, hắc hắc hắc. Ừm, ta cố gắng luyện công. Người ở bên trong hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là nữ hoa kia, có một loại ruột gan nứt từng khúc cảm giác. Đạo hữu, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thả chúng ta ra ngoài? Trương Thế Nông vừa lớn tiếng hỏi. Buổi sáng ngày mai nói sau đi, các ngươi tiếp tục phá. Lưu Bán Tiên lên tiếng sau liền không nói thêm gì nữa. Trương Thế Nông cũng muốn khóc vô lệ, buổi sáng ngày mai. Buổi sáng ngày mai đều phải đói nằm trên đất không thể. Nhưng là... Hắn thật sự là không có nửa điểm biện pháp. Cùng lúc đó, Trần Phi cùng Sử Khả Nhi ngay tại Thanh Dương cung phụ cận trên xe,
hai người cũng tại ăn đồ vật. Đi ra, đi ra. Sử Khả Nhi chỉ vào Thanh Dương cung đại môn, mà bên trong cũng đi ra những cái kia đến giao lưu đều trong môn phái nhà quyền thủ, từng cái cười ha hả lên xe buýt. Trời sắp tối rồi a, chỉ chờ trời tối, ta làm sao có chút khẩn trương đâu. Trần Phi nghĩ tới kia Bích Không lão đạo cười tủm tỉm ánh mắt liền có chút sợ hãi, lão đạo kia đan điền có bạch quang, phi thường lợi hại dáng vẻ. Đúng rồi, kia Bích Không lão đạo là tu vi gì? Trần Phi đột nhiên hỏi. Chương 136, ngoài ý muốn. Ta chỉ biết là hắn trước kia là trúc cơ, hiện tại là cảnh giới gì ta liền nhìn không thấu. Sử Khả Nhi thực sự nói thật, dù sao hắn không có Trần Phi kia biến thái đồng dạng thần niệm, cho nên nhìn không thấu Bích Không tu vi cũng rất bình thường. Đan điền của hắn có một vệt ánh sáng, không phải hình tròn, cùng loại một đạo thiểm điện đồng dạng ánh sáng, rất chói mắt, nhưng không sợ có tính công kích. Trần Phi lúc này hồi ức nói, ngươi dùng thần niệm dò xét hắn rồi. Sử Khả Nhi giật nảy cả mình, hắn không có phát hiện. Không có a. Trần Phi lắc đầu nói, nguy hiểm thật. Sử Khả Nhi vô ngực nói, ngươi về sau hành tẩu giang hồ, đụng phải loại này tu đạo cao thủ lúc, không nên tùy tiện dò xét, dạng này sẽ khiến người ta kiêng kỵ. Ta đã biết, bất quá Bích Không đan điền có bạch quang, đó là cái gì cảnh giới đâu. Vượt qua trúc cơ, đặt đến khai quang chi cảnh. Sử Khả Nhi hít sâu một hơi nói, Bích Không lão đạo xem ra quả nhiên thật sự có tài, đương nhiên, cũng phải nhờ vào hắn thanh tâm chỉ, nếu như không có thanh tâm chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không khai quang. Siêu việt trúc cơ chính là khai quang cảnh về sau là cảnh giới gì tới? Trần Phi hỏi. Là dung hợp cảnh. Sử Khả Nhi hồi đáp. Kia dung hợp cảnh về sau đâu? Trần Phi tiếp tục truy vấn nói. Đó chính là cảnh giới trong truyền thuyết, Trung Hoa đại địa bên trên đạt tới người ở cảnh giới này, không nhiều. Là cảnh giới gì ngươi ngược lại là nói a? Trần Phi buồn bực nói. Đan cảnh. Sử Khả Nhi nhìn xem Trần Phi nói, trúc cơ cũng tốt, khai quang cũng được, liền xem như dung hợp, cũng là vì đan cảnh làm chuẩn bị, đều là đan cảnh thiết yếu văn kiện quan trọng, mà đan cảnh, Trung Hoa đại địa đến bây giờ chỉ sợ không có bao nhiêu. Đan cảnh. Chẳng lẽ chính là kim đan? Trong truyền thuyết tu sĩ kim đan. Trần Phi thất kinh nói. Cái giấm kim đan A, chỉ là nội đan, là thịt đan mà thôi, muốn tu thành kim đan. Kia không thể nghi ngờ khó như lên trời. Đương nhiên, đan cảnh tại tu đạo giới cũng gọi đan tiên, những loại người này có thể bay đi. Có thể bay A. Trần Phi nuốt nước miếng một cái nói. Đúng vậy A, đến đan cảnh liền có thể bay, cho nên, Trung Hoa đại địa bên trên còn là có biết bay người. Thật có. Trần Phi không xác thực tin mà hỏi. Thật có, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua, ta cũng là nghe nói qua. Sử Khả Nhi suy nghĩ một chút nói, nhưng khẳng định có, tuyệt đối có loại người này. Tốt, tốt, ta không hỏi. Trần Phi khó tiếp thụ, mặc dù đầu hắn bên trong có một con lao ấu quy đây đã là rất chuyện thần kỳ, nhưng là muốn nói chúng hoa đại địa còn có thể biết bay người, điểm này hắn vẫn là không tin. Mắt thấy mới là thật nha, trên đời này tựa hồ không có người thấy biết bay a, cho nên tin đồn không tính. Đương nhiên. Hắn cũng biết, chính mình tựa hồ ngay tại từng bước một rào bước tiến lên một cái giang hồ thế giới, mà thế giới này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Rất nhanh, trời tối, Thanh Dương cung bên trong không có ánh đèn, vô cùng an tĩnh. Sử Khả Nhi đổi một bộ đồ thể thao, lại mang lên trên khẩu trang, đồng thời nàng cũng xuất ra một con nàng tất chân, tại Trần Phi còn không có kịp phản ứng thời điểm liền bọc tại Trần Phi trên đầu. Ê! Có điểm giống biến thái. Sử Khả Nhi cười trộm nói. Trần Phi liền mắt trợn trắng. Bất quá Sử Khả Nhi cái này bít tất bên trên lại có mùi thơm, mê người mùi thơm, cho nên Trần Phi hiện tại là tim đập đỏ mặt, bất quá còn tốt, Sử Khả Nhi không nhìn thấy. Hai người sau khi xuống xe, thuận theo chân tường đi ước chừng 50 mấy mét khoảng cách, sau đó Sử Khả Nhi một cái nhảy vọt liền lên cao 3 mét tường lớn. Trần Phi nhìn thấy Sử Khả Nhi nhẹ nhõm liền lên cao 3 mét tường lúc, cũng không nhịn được tắc lười không thôi. Đi lên à, ngươi cũng có thể, ngươi cũng tiên thiên đại viên mãn, lấy khí ngự lực. Ngươi bây giờ muốn nhiều phát hiện, hiểu rõ hơn cảnh giới của chính mình cùng lực lượng, nếu không cái gì cũng không biết, chỉ có một thân bản sự. Sử Khả Nhi tại dạy dỗ Trần Phi, cũng không biết ai là ai sư phụ. Trần Phi gật gật đầu, nhanh chóng vận khí phía dưới, mũi chân điểm một cái, sau đó cũng nhẹ nhõm lên cao 3 mét tường vây. Ác thảo, cao như vậy, nhẹ nhàng như vậy liền lên đã đến. Trần Phi chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiên thiên đại viên mãn cao thủ, ra hành 800 dặm đều bình thường. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Sử Khả Nhi nhảy xuống, Trần Phi theo sát sau người, hai người cũng dựa theo ban ngày dẫm qua điểm, nhanh chóng tiến lên. Đương nhiên, Trần Phi thần niệm bao trùm đạt đến 100 mét, cho nên Sử Khả Nhi để Trần Phi chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Rất nhanh, hai người tiến đằng sau cấm khu,
mà cấm khu bên trong, chỉ có mấy cái phòng bên trong có ánh đèn.
Không ai, đuổi theo ta.
Trần Phi bắt đầu ở phía trước, đem Sử Khả Nhi bảo hộ ở sau lưng, đồng thời ôm một kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Phải biết, cái này ôm một kiếm có 3 chiêu kiếm pháp, mà kia 3 chiêu kiếm pháp tuyệt đối xuất thần nhập hóa. Cựu tiêu điện đại môn khóa chặt, là đã khóa lại, bên trong không có một ai, bình thường nơi này tựa hồ không cho phép có người tiến vào đồng dạng, Trần Phi cùng Sử Khả Nhi từ một bên cạnh cửa sổ chui vào. Đương nhiên, hắn đem kia làm bằng gỗ kết cấu cửa sổ cho tháo xuống tới.
Tốt kích thích, cùng ngươi trộm đồ tốt kích thích.
Sử Khả Nhi tiến cựu tiêu điện về sau, vậy mà hưng phấn lên. Trần Phi liền không còn gì để nói, còn mẹ nó kích thích, hắn đều sợ chết. Ngay tại phía trên, ta họa vị trí đó. Trước đó Trần Phi khi ở trên xe, đã đem xà nhà kết cấu vẽ vào, cũng tiêu chú có dấu phất tử phương vị.
Nhìn ta, chuyện nhỏ.
Sử Khả Nhi một vật khí, có chút trầm xuống lúc, mãnh liệt liền hướng lên nhảy xuống. Đại điện này xà nhà cách xa mặt đất ước chừng có 5-6 mét dáng vẻ, mà nàng vậy mà nhảy lên cao 5-6 mét. Nàng thành công nhảy tới trên xà nhà, sau đó cũng thành đầu trộm đuôi cướp, nhanh chóng hướng có dấu phất tử vị trí di động đi qua.
Thấy được.
Nàng nhỏ giọng nở nụ cười, đối Trần Phi khoa tay tư thế chiến thắng, bởi vì phất tử hốc tối đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn dùng tay đánh mở hốc tối lúc, ngoài ý muốn xuất hiện, một đạo kỳ dị bạch mang đột nhiên từ kia hốc tối bên trên bắn ra, trong nháy mắt liền đánh vào ngực nàng. Phốc một tiếng, Sử Khả Nhi một cái sơ sẩy bị đánh rớt, đồng thời toàn bộ cửu tiêu điện cũng bắt đầu bạch mang bắn ra bốn phía, ông ông tác hưởng.
Nóa, có trận pháp.
Sử Khả Nhi bị Trần Phi hai tay tiếp được, rơi vào Trần Phi trong ngực, bất quá khỏe miệng nàng tất cả đều là máu, cả người cũng biến thành suy yếu vô cùng.
Ngươi lên đi lấy, trận pháp này là nhằm vào chúng ta.
Nhằm vào ta, ngươi lên đến liền không biết nhằm vào ngươi, nhanh lên đi à, người lập tức liền đến. Chúng ta không thể thất bại.
Sử Khả Nhi lúc này đều muốn gấp khóc, đều lập tức sẽ tới tay, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn.
Cũng không biết là tên vương bắt đản nào ở ám cách bên trên động tay chân, bố trí phục yêu chi trận.
Không sai, chính là phục yêu chi trận, cho nên cái kia trận pháp đối nàng tổn thương tính phi thường lớn, nhưng đối với nhân loại liền không có biện pháp gì.
Nàng xúc động trận pháp, cho nên đưa tới chấn động, bên ngoài bích không bọn người cũng đã phát hiện.
Người chờ ta ở đây, không nên động.
Trần Phi cắn răng một cái. Sau đó một cái lên nhảy liền nhảy tới trong điện trên cây cột, cũng giống như con khỉ cấp tốc hướng lên.
Cùng lúc đó, ngoài điện xuất hiện tiếng bước chân dày đặc, đồng thời bích không âm thanh truyền vào,
hừ, lớn mật tác nhân, dám đến Thanh Dương cung lỗ mãng.
Chương 137, yêu nữ.
Tiếp lấy. Trần Phi nhanh chóng, thuận lợi từ xà nhà hốc tối bên trong vào tay cái kia kim sắc phất tử, là dùng một cái làm bằng gỗ hộp gỗ đàn tử chứa, khi hắn mở ra hốc tối thời điểm đã nghe đến dày đặc mùi đàn hương. Hắn biết hiện tại không thể trì hoãn thời gian, người bên ngoài phải vào đã đến, cho nên hắn nhất định phải nhanh, cũng cho nên, hắn vào tay hộp sau liền đem hộp ném cho Sử Khả Nhi.
Sử Khả Nhi mặc dù thụ trận pháp tổn thương, nhưng là nhận được hộp sát na nhưng cũng hưng phấn không được.
Hôm nay ta liền muốn khiến cái này lão tạp mau ăn chút đau khổ.
Nàng khanh khách mừng rỡ đem cái kia kim sắc phất tử từ trong hộp xuất ra, sau đó hơi chút vận lực, kia phất tử chi dâu vàng vậy mà không gió mà bay, chiếu lấp lánh. Mà lại khí tức của nàng vậy mà cùng kim quang phất tử ăn khớp, tựa hồ tương dung đồng dạng.
Trần Phi lúc này nhảy xuống tới, cũng một phát bắt được tay của nàng nói, bên trên ta trên lưng, tranh thủ thời gian chạy.
A a, không đánh a.
Sử Khả Nhi nghi vấn hỏi.
Đánh cái dám a, trộm đồ của người ta còn muốn đánh người ta.
Trần Phi cả giận nói, ôm chặt ta, đi.
Sử Khả Nhi thuận thế hướng trên lưng hắn nhảy một cái, sau đó hai cánh tay như cái kìm giống như gắt gao khóa tại trên cổ hắn. Cũng bày ra một bộ tư thế thoải mái nói, kỳ thật đi, bách không lão tạp mao cũng chưa hẳn là đối thủ của ta đâu, hiện tại ta có kim quang phất tử, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ, kim quang phất tử có thể bị bản thân ta sử dụng, mấy người bọn hắn lao tạp mao không phải là đối thủ.
Trần Phi không để ý tới nàng, mà là hít sâu hai cái, nhanh chóng vận chuyển lưu bán tiên truyền thụ ba huyệt một thể chi pháp, sau đó trong tay ôm một kiếm liền tử quang đại thịnh.
Tử quang là đào mệnh, cầm kiếm này, tốc độ của hắn sẽ nhanh lên gấp 2-3 lần dáng vẻ.
2. Ba Trần Phi trong lòng đếm thầm ba số lượng thời điểm, đột nhiên đại môn mãnh liệt bị đẩy ra, ngay sau đó bích không lão đạo cùng mặt khác hai cái đã có tuổi lão giả giống ba đạo hắc toàn phong đồng dạng vào.
Đi.
Trần Phi chờ chính là giờ khắc này, tại ba cái lão đạo xông tới một sát na, hắn lấy thần niệm mở đường, tìm tới trong ba người ở giữa khe hở, mà hậu thân thể co rụt lại, như một con điện chuột đồng dạng vậy mà trực tiếp chui ra ba người khe hở chỗ.
Siêu hắn như một trận gió, hắn cảm giác chính mình người nhẹ như yến. Mũi chân điểm một cái lúc chính là 10 mấy mét, 20 mấy mét khoảng cách.
Không sai, cùng bay đồng dạng, hắn liên tục chạy nhảy vọt thời điểm, có thể nghe được bên tai tiếng gió vun vút. Tốc độ của hắn vượt ra khỏi chính mình nhận biết, hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ có nhanh như vậy. Chạy mau, lão tạp mau đổi tới, cũng thật nhanh a. Sử Khả Nhi tại Trần Phi trên lưng, cho nên có thể nhìn thấy có ba cái bóng đen cũng di chuyển nhanh chóng lấy. Đây chính là Thanh Dương cung ba đại cao thủ, trong đó lấy Bích Không nhất là chứ danh. Trần Phi dùng toàn lực, hối hả chạy, nhưng mà chạy hắn lại đột nhiên cảm giác thân thể bưng lỏng, sau đó Sử Khả Nhi âm thanh truyền vào, ngươi chạy trước, ta chiếu cố ba cái lao tạp bao, đi trong xe chờ ta là được, ta không có việc gì, thật. Sử Khả Nhi vậy mà chủ động bung ra, nhảy xuống Trần Phi lưng. Trần Phi vội vã phanh lại, hắn chỗ nào có thể để cho Sử Khả Nhi một mình mạo hiểm. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lúc, phát hiện Sử Khả Nhi trong tay kim quang phất tử chính kim quang đại thịnh, thiên ti vạn lũ kim quang như từng mai kim tuyến giống như, lại có khí lưu màu vàng nóng xoay tròn không dừng lại. Còn có chính là, trong đó một cái lao tạp mao đã dùng kiếm bổ về phía Sử Khả Nhi. Khả Nhi cẩn thận. Trần Phi cũng không sợ bại lộ, hét lớn một tiếng về sau, trong tay ôm một kiếm đột nhiên lại bạch mang tránh đá sỏi, cũng xa xa liền chém ra một kiếm. Một kiếm này chi kiếm khí, vậy mà tung hoành dài mười mấy mét, như bạch hồng quang nhật, giữa trời mà chém. Kiếm mang, dài mười mấy mét. Ba cái lao đạo nhìn thấy như thế trưởng kiếm mang lúc, cũng không khỏi vì đó kinh hãi vô cùng. Phải biết, dù coi như là kiếm khí của bọn hắn, cũng chỉ có thể đạt tới dài mấy trượng ngắn đi, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba trượng, thế nhưng là cái này tặc nhân kiếm mang vậy mà vượt ra khỏi ba trượng. Đạt đến mười mấy mét. Mười mấy mét tất cả đều là kiếm khí, kia là một cái khái niệm gì? Kia là gặp thần đồ thần, gặp ma đồ ma. Nước xanh cẩn thận. Bích Không hét lớn một tiếng, sau đó ngực chấn động mạnh thời điểm, hai tay nhanh chóng phía trước ngực chỗ vẽ lên một cái âm dương thái cực đồ hình, kia đồ hình một hình thành, một cái tròn trịa khí lưu như hộ thuẫn giống như bị hắn ném ra ngoài, đánh tới hướng Trần Phi kiếm khí. Lao tam bao, chịu chết đi. Sử Khả Nhi cười lạnh liên tục, tựa hồ cô nàng này mở ra bắt đầu liền không có sợ hãi qua. Nàng dùng kim quang phất tử chiếu vào kia Bích Không láo tạp mao liền quăng tới. Không sai, phất tử chính là phất trần, quét cái bụi, quét cái con muỗi con rồi cái gì, mà phương thức công kích tự nhiên cũng là dùng quét. Chỉ bất quá nàng cái này quét xuống một cái, kim quang kia phất tử tựa hồ cùng nàng cộng minh đồng dạng, vậy mà phát ra ông minh chi thanh, ngay sau đó một loại khí tức kinh khủng, khổng lồ khí tức, phi nhân loại khí tức hiện ra đến, cũng đem ngàn vạn sợi tơ kim quang hóa thành một chùm, đánh về phía Bích Không láo tạp mao. Hô phanh một tiếng, bởi vì Bích Không đang tại trợ giúp nước xanh, cho nên căn bản không có phòng bị Sử Khả Nhi, cũng cho nên, kia một chùm mang theo khí tức khủng bố kim quang trực tiếp quét vào Bích Không trên thân. Oanh, Bích Không toàn bộ thân thể bị nện đến đằng không mà lên, đồng thời thất khiếu nhanh chóng phun máu, chỉ bất quá lúc này hắn cũng khó có thể tin, cũng thét to, yêu nữ, nàng là yêu nữ. Ngươi mới là yêu nữ, cả nhà ngươi đều là yêu nữ, chịu chết đi. Sử Khả Nhi tại thời khắc này, thần sắc dữ tợn kinh khủng. Tựa hồ biến thành người khác đồng dạng, tiếp tục vận khí phía dưới, kim quang kia phất tử lần nữa tuôn ra một chùm kim quang, hắn phải thừa dịp Bích Không bệnh, muốn hắn mạng. Khả Nhi, không muốn. Trần Phi lúc này chạy như bay đến Sử Khả Nhi bên người, cũng vồ mạnh một cái Sử Khả Nhi cổ tay. Hắn không muốn để cho Sử Khả Nhi lại tiếp tục đả thương người, bởi vì dù nói thế nào bọn hắn đều là đạo tặc, trộm đồ của người ta, còn muốn giết người ta. Cái này cùng cướp bóc có khác biệt gì? Huống hồ lúc ban ngày hắn còn gặp qua Bích Không cười ha hả, làm người không tệ, lại để cho bọn hắn tẩy thanh tâm trì, cho nên giữa song phương cũng không thâm cừu đại hận, giết người cũng quá mức. Mà Sử Khả Nhi bị hắn một chảo này phía dưới, tựa hồ tỉnh táo lại, cũng rôi dưới đầu lươi nói, Bích Không láo tạp mao, kim quang phất tử bây giờ mà vật quy nguyên chủ, chúng ta gặp lại. Nói xong, nàng một tay một xách Trần Phi cổ áo, trực tiếp liền đem Trần Phi cho xách lên, sau đó tại chỗ nhảy một cái thời điểm. Vậy mà nhảy ra hơn 70 mét xa, đều nhanh gặp phải Càn Khôn Đại Nazi, nhanh hơn Trần Phi không phải một điểm nửa điểm. Trần Phi kinh hãi vô cùng, cái này Sử Khả Nhi điên cùng sao? Nhảy thế nào xa như vậy? Chạy qua A nhanh. Kỳ thật hắn không biết là, Sử Khả Nhi trước đó liền có thể nhảy lên xa mấy chục mét, hiện tại có kim quang phất tử, đó chính là điên cuồng. Yêu nữ hiện thế, giang hồ muốn loạn A. Bích Không ngã vào nước xanh trong ngực, miệng bên trong còn bốc lên bọt máu, hắn thương đến rất nặng. Đan điền đều kém chút bị đánh nổ, bất quá lúc này hắn cũng vô cùng hoảng sợ, bởi vì trộm đi phất tử chính là yêu nữ, nếu không những người khác không có khả năng để phất tử nhận chủ. Sư Minh, làm sao bây giờ? Người chạy. Mặt khác hai cái không dám tiếp tục đuổi, bởi vì đuổi không kịp, coi như đuổi kịp cũng đánh không lại, kia yêu nữ có kim quang phất tử nơi tay,
bọn hắn không phải là đối thủ. Lập tức thông chi Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, Tây Côn Lôn chờ môn phái, yêu nữ hiện thế, là trách nhiệm của bọn hắn, chỉ có bọn hắn mới có thể chém yêu phục ma. Chương 138, muốn tự giết lẫn nhau. Bích không vì cái gì bảo ngươi yêu nữ a? Trần Phi lái xe, nhanh chóng lái rời CD. Ta nào biết được a? Sử Khả Nhi liếc mắt nói, ngươi chưa có xem tiểu thuyết a? Những cái kia tự xưng chính đạo nhân sĩ, đều đem dị giáo đồ xưng là yêu nhân, dị giáo thánh nữ thánh cô cái gì liền gọi yêu nữ thôi, giống Tiếu Ngạo giang hồ mặc cho doanh doanh, người khác cũng trông coi gọi yêu nữ a, chúng ta cùng Bích không không phải một đường, cho nên trộm hắn đồ vật, hắn liền hô yêu nữ thôi. Kia phất tử tựa hồ cùng ngươi hữu duyên a? Lời nói nhảm, nhà ta tiên tổ tóc chế tắt thành, ngươi nói có hay không duyên? Còn muốn hỏi cái gì, cùng nhau hỏi ra đi, có phải hay không là ngươi còn muốn hỏi ta có phải hay không yêu quái a? Sử Khả Nhi không hài lòng nói. Trần Phi thoáng cái bị nàng làm vui vẻ, cũng mắng nàng một câu nói, ngươi chính là cái tiểu yêu tinh. Ngươi chính là cái đại sát lang. Sử Khả Nhi cũng đi theo khanh khách cười không ngừng. Lần này không cần nửa đường đi địa phương khác đi. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi nhà ngươi à, cái này đều nhanh ăn tết à, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trần Phi đi ra cũng có mấy ngày, kinh thành cũng không biết cái dạng gì đâu, cho nên không còn có thể chậm trễ, nhất định phải xong xuôi sự tình nắm chặt về nhà. Ừm, trực tiếp đi nhà ta đi. Sử Khả Nhi rụt rụt thân thể nói, nhà ta ở chính là Sơn Động, đến nhà ta không thể trò cười nhà ta quá keo kiệt. Người tiên sử. Ha ha, nhà ta cũng nông thôn, ai trò cười ai a? Trần Phi lơ đến nói. Vậy là được, ta đi đằng sau đi ngủ cảm giác đi, đến á cùng một chỗ ngủ, ba ba ba. Sử Khả Nhi cố ý trêu chọc Trần Phi nói. Trần Phi không còn gì để nói, cái này mẹ nó lái xe đâu, ai cùng ngươi ba ba ba. Cùng lúc đó, kinh thành, trời đã sáng. Một đêm không ngủ thiên sư đạo đám người không phải là không muốn đi ngủ, mà là đói đến ngủ không được. Bọn hắn ngoại trừ Trường Tế Nông kia 88 tuổi lão đầu tử bên ngoài, những người khác con mắt đều là xanh, bởi vì thực tế quá đói. Mặc dù là người tu hành, nhưng còn không có đạt tới không dính khói lửa trần gian tình trạng A. Cho nên hừng đông về sau, một cái tuổi trẻ đệ tử cái thứ nhất nén không được, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống, một bên dập đầu một bên lớn tiếng nói, tiền bối ngươi ở đâu, chúng ta phục, mời thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta phải chết ta. Tiền bối mấy người khác cũng đều lần lượt quỳ xuống. Hiện tại, bọn hắn đã không quan tâm Trương Tế Nông nghĩ như thế nào, không quan tâm Trương Tế Nông lão già này, dù sao mạng đều muốn mất rồi. Trương Tế Nông thở dài một tiếng không nói gì, Trương Hàn Trương Trùng hai người cũng đối xem một chút. Bọn hắn là Trương Tế Nông thân truyền đệ tử, mà những người trẻ tuổi khác lại không phải Trương Tế Nông lệ thuộc trực tiếp, bọn hắn chỉ là thiền sư đạo đệ tử, bình thường không về Trương Tế Nông quản. Ha ha, muốn đi ra ngoài à nha? Môn đều không có a. Lưu Bán Tiên ha ha cười nói. Lao tạp bao. Lao hỗn đản. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đệ tử trẻ tuổi nhóm nghe xong ra ngoài vô vọng về sau, tất cả đều phẫn nộ. Ta muốn như thế nào? Lao phu thiếu tiền à? Trước đó tại trang tử bên trên còn thua lỗ bảo bối cháu trai thật nhiều tiền đâu, các ngươi ai có tiền à? Lưu Bán Tiên đột nhiên hỏi. Ta có à, ta có, tiền bối, ngài muốn bao nhiêu, ta cho ngài chuyển khoảng à? Tiểu Vương một cái giật mình liền nhảy dựng lên, hắn là bên ngoài chấp đệ tử, phụ trách xử lý ngoại vụ, trong tay có thể điều động rất nhiều môn phái chuyên môn tài chính mình cũng tham không ít, cho nên hắn không thiếu tiền à. Ngươi nếu là nghĩ ra được đâu, liền cho lão phu 10 triệu đi, ngươi sau khi ra ngoài. Thịt cá lao phu an bài cho ngươi một bản, rượu có thể đủ uống, thịt có thể đủ tạo. Lưu Bán Tiên rượu cùng thịt hai chữ cố ý tăng thêm, nói đến những người khác không ngừng nuốt nước miếng. 10 triệu. Ta có, thế nhưng là ta hiện tại không thể chuyển khoản A, điện thoại không có điện, có điện nơi này cũng không tín hiệu A. Vậy ngươi liền đi ra cho ta chuyển. Đột nhiên, trong trận pháp xuất hiện quỷ dị năng lượng ba động, sau đó ai cũng không có kịp phản ứng đâu, Tiểu Vương thân thể lại đột nhiên bay lên không, lại sau đó. Vèo một cái liền không có ảnh, không biết đi nơi nào. Thấy được chưa? Lớn như vậy cả bàn món ăn, vịt quay tử liền tám con. Bên ngoài vang lên Lưu Bán Tiên âm thanh. Thấy được, tiền bối, ta đói, ta ăn trước có thể chứ? Ta thật đói a. Tiểu Vương nói chuyện thời điểm còn chảy nước miếng dáng vẻ, thậm chí người ở bên trong đều có thể nghe được Tiểu Vương tại nuốt nước miếng. Bớt nói nhiều lời, trước chuyển khoảng lại ăn cơm, nếu không lão phu lại đem người đá trở về. Lưu Bán Tiên lớn tiếng nói. Cái kia tiểu tinh, giám sát hắn chuyển khoảng. Được, 10 triệu, cả bàn mỹ vị, ngươi kiếm lời, ha ha. Vương Đại Tinh cười ha ha một tiếng nói. Bên ngoài trầm mặc chỉ chốc lát, cũng liền 7-8 phút về sau, Vương Đại Tinh âm thanh lại vang lên, lao tổ tông, tiền tới tay,
chuyển sư phụ ta trên số tài khoản, vậy liền để hắn ăn.
Ăn đi, đừng cho ăn bể bụng là được.
Tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiền bối, tạ ơn tinh ca, tạ ơn con lửa ca kia. Tiểu vương cảm kích thiếu chút nữa dập đầu thắp hương.
Tiểu vương ăn cái gì âm thanh truyền vào, Lưu Bán Tiên ngẫu nhiên sẽ còn hỏi hắn một câu đốt con vịt thơm hay không.
Thịt kho tàu non không non.
Thịt dê mập không mập.
Người ở bên trong nghe được tiểu vương ăn cơm nói hương, nói mập, nói non thời điểm, bọn hắn liền đều có chút phát điên, sau đó tất cả người trẻ tuổi đều hét to lên.
Tiền bối, ta cũng có tiền.
Ta cũng có.
Ta cũng có a.
Cả đám đều hô hào có tiền, đồng thời trong lòng bọn họ cũng cuồng mắng không thôi, ngươi mẹ nó đòi tiền ngươi nói sớm a, cái này đều đói chúng ta 3 ngày a.
Đều có đúng không, một người 10 triệu.
Lưu Bán Tiên xác nhận nói.
Mà nghe xong 10 triệu chữ lúc, tất cả mọi người bó tay rồi, bọn hắn chỉ là phổ thông đệ tử, có cái 1800 còn tạm được, 10 triệu làm sao lại có.
Tiểu vương có thể thay ta trả, hắn có.
Đúng đúng đúng, chúng ta kinh phí đều trên tay hắn đâu, hắn cho.
Những người trẻ tuổi kia lại kêu lên.
Vậy không được, tiểu vương là tiểu vương, các ngươi là các ngươi không có tiền lại không được.
Thao, lão tạm bao, ngươi đến cùng nghị xương á dạng.
Tiền bối, tổ tông, van cầu ngươi cho chúng ta một miếng ăn đi.
Ừm, còn có cái phương pháp, không cần tiền, các ngươi cũng có thể đi ra ăn cái gì.
Lưu Bán Tiên cười hát hát nói.
Biện pháp gì?
Đám người nghe xong, hy vọng lại tới.
Ai dám quất Trương Tế Nông cái tát, ta liền thả ai đi ra.
A,
lao giả, ngươi muốn chết.
Trương Tế Nông tức giận tới mức run rẩy.
Không dám đánh liền đều bị đói đi, chết đói cho chó ăn.
Lưu Bán Tiên mắng to.
Quỳ gối trong trận pháp tuổi trẻ các đệ tử liền đều nhìn về Trương Tế Nông.
Mà Trương Tế Nông vừa trừng mắt, các ngươi muốn chết.
Tất cả mọi người dọa giật mình, mặc dù rất đói, nhưng muốn thật đánh Trương Tế Nông, sợ rằng sẽ bị hắn trực tiếp chụp chết ta.
Trương Hàn cùng Trương Trùng im lặng nhìn trời, cái này hai lão đầu cũng tới tuổi rồi, 60-70 tuổi, cho nên đói bụng 3 ngày, đã không có khí lực gì, lại đói xuống dưới, thực sẽ chết.
Ha ha, các ngươi những này thiên sư đạo đệ tử thấy được chưa?
Trường bối của các ngươi đều là tự tư, các ngươi rõ ràng có thể có cơ hội sống sót. Nhưng là đâu, bọn hắn vì cầu thí mặt mũi lại không cho các ngươi mạng sống, kỳ thật có cái gì à, không phải liền là một bạt tai sao?
Ta nếu là có ngươi có những này đáng yêu đồ tử đồ tôn, đừng nói đánh ta một bạt tai có thể sống, liền xem như cắt ta thịt ăn có thể sống, lao phu cũng không biết do dự, đem thịt cho các ngươi cắt bỏ để các ngươi ăn.
Lưu Bán Tiên châm ngòi thổi gió, nói đến đại khí nghiêm nghị.
Mà những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm trong mắt quả nhiên xuất hiện một loại phẫn nộ ba động.
Đúng vậy à. Một bạt thai liền có thể để chúng ta sống, ngươi còn không cho, thành tâm nghĩ để chúng ta chết đói tại đây à.
Mà lúc này, Lưu Bán Tiên nhỏ giọng hỏi Vương Đại Tinh nói, trong sân ca mê ra mở ra à.
Mở ra đâu, thế nào sư tổ?
Một hồi muốn tự giết lẫn nhau đi, chỉ cần Trương Tế Nông giết người, chúng ta đem hắn cho xử theo pháp luật, ha ha.
Sư tổ ngài thật là xấu.
Vương Đại Tinh dựng thẳng lên ngón cái nói.
Chương 139, an bài.
Lưu Bán Tiên coi thường Trương Tế Nông uy nghiêm. Hắn hướng kia ngồi xuống, những đệ tử trẻ tuổi kia liền không có người dám động thủ, coi như trong lòng bọn họ oán hận bất bình, coi như bọn hắn rất muốn đánh Trương Tế Nông, nhưng không có một người dám ra tay, không ai dám ngang nhiên xông qua.
Đợi ước chừng một buổi sáng, trong trận pháp đều không có lại truyền ra tiếng cầu xin tha thứ.
Cái kia gọi tiểu vương ăn no rồi, chống cái bụng tròn tròn, liền đi đường đều phí sức, hắn cũng không dám nói muốn đi, chỉ là an tĩnh ngồi dưới bàn, trơ mắt nhìn Lưu Bán Tiên.
Trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền a?
Lưu Bán Tiên hỏi.
Về tiên trưởng lời nói, còn có 80 triệu, tư cách của ta, có thể vận dụng 100 triệu vốn lưu động.
Tiểu vương ngoan ngoãn hồi đáp.
Vậy ngươi đem kia 80 triệu cho hết ta được hay không a?
Lưu Bán Tiên cười ha hả, không phải đoạt, chính là trưng cầu.
Tiểu vương liền khổ lên mặt, nhưng lại không thể không gật đầu.
Lưu Bán Tiên đối Vương Đại Tinh ra hiệu một ánh mắt, Vương Đại Tinh liền ngầm hiểu, đồng thời Vương Đại Tinh cũng tán thưởng sư tổ ra ra thật mẹ nó chính là cái thần dữ của a, nhạn qua nhổ lông a.
Tiểu vương là bên ngoài chấp, Vương Đại Tinh cũng biết làm sao chuyển khoản, cho nên không có mấy phút đồng hồ sau, 80 triệu lại tới tay.
Mà liền tại cái này 80 triệu vừa mới chuyển qua chướng về sau, Trần Phi điện thoại đánh tới Vương Đại Tinh trên điện thoại di động.
Sư phụ, ngài rốt cục điện thoại tới, ta nhớ ngươi muốn chết.
Vương Đại Tinh hưng phấn nói.
Ngươi tình huống như thế nào?
Ta thẻ ngân hàng mấy ngày nay làm sao luôn có không hiểu chuyển khoản tin tức?
Trần Phi dò hỏi.
Hắc hắc, sư tổ ra ra kiếm. Sư tổ ra ra ngại.
Cái gì sư tổ ra ra?
Trần Phi không hiểu thấu nói.
Đưa điện thoại cho ta.
Lưu Bán Tiên đại thủ chụp tới, liền đem Vương Đại Tinh điện thoại cho mò đi qua,
sau đó nhỏ giọng nói, cháu ngoan, cùng tiểu mã tử lên giường không?
Ta nhổ vào, Lưu Bán Tiên ngươi lão bất tử này có thể hay không đứng đắn một chút?
Trần Phi rất sợ Sử Khả Nhi nghe được, cho nên mắng to lên.
Trang cái gì trang a ngươi?
Lưu Bán Tiên bĩu môi nói, ngươi quên ra ra ngươi ta là làm gì?
Đoán mệnh xem sao, ra ra ngươi ta bản lãnh lớn đâu, ngươi cùng cái kia.
Ân, Khả Nhi đúng không, có một đoạn tình duyên, nàng là của ngươi hoa đảo.
Được được được, ta hỏi ngươi thế nào thành vương đại tinh sư tổ ra ra rồi?
Ngươi thế nào còn không có về Đông Bắc?
Lữ Tử Đào ở kia điền trang bên trong, sẽ không xảy ra chuyện a?
Tên kia thế nhưng là sát thủ.
Kia chắc trai mà hiện tại nhìn thấy ta liền phải quỳ xuống, cái dám sát thủ.
Lưu Bán Tiên lơ đến nói.
Vậy ta chuyển khoảng tin tức lại chuyện ra sao?
Trần Phi tiếp tục hỏi.
Chính là có người xem bệnh à, kéo không ra bà bá, ta cho xem hết có thể kéo đi ra, liền cho ta tiền à.
Ngươi có thể hay không không buồn nôn ta?
Trần Phi buồn bực nói, tranh thủ thời gian về trang tử bên trên, sau đó cho ta đi bộ một chút gà rừng hiệu bảo hiệu sao cái gì, ăn tết ta muốn tặng người.
Nóa, ta là ngươi ra ra, ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút?
Lưu Bán Tiên lớn tiếng nói.
Ra ra, cầu ngươi giúp ta chuẩn bị giã vật được hay không?
Trần Phi dở khóc dở cười, hắn đến nuôi Lưu Bán Tiên giả, cũng không biết lão nhân này lúc nào chết, dù sao lão nhân này hiện tại thể cốt tựa hồ so chính mình còn cứng rắn.
Cái này còn tạm được, qua mấy ngày trở về liền đánh, cái kia nhỏ lữ tử, cũng là tốt thợ săn, ta mấy ngày nay để hắn đánh trước,
đúng, ngươi có muốn hay không hổ đông bắc à, hổ cốt ngâm rượu, hổ tiên dùng để ăn, đó chính là đại bộ a, ta lại cho ngươi làm ra hổ váy. Xuyên ra ngoài có thể bị phong đâu.
Sau đó ngươi mang theo ta đi lấy Tây Kinh thôi, đúng không?
Trần Phi một chán hát tuyến nói.
Đồ chơi kia có cái gì lấy, ngoại quốc trải qua không tốt nghiệm, ngươi muốn tưởng niệm trải qua, ta dạy cho ngươi một đoạn.
Dẹp đi đi.
Đừng a, nghe ta niệm, chớ cung a.
Lưu Bán Tiên lập tức nói một chút nghiền ngẫm từng chữ một thể văn ngôn, mà lạ thường chính là, Trần Phi sau khi nghe xong, vậy mà tất cả đều nhớ kỹ, dòng dã 180 chữ.
Đây là Thanh Tâm Kinh. Ngươi đây, tâm loạn thời điểm, có tâm sự thời điểm, hoặc là tẩu hỏa nhập ma thời điểm, liền mặc niệm đoạn này thành tâm kinh đi, đúng, cái kia nhỏ.
Tiểu Khả Nhi câu dẫn ngươi thời điểm, ngươi cũng không nghĩ ba nàng thời điểm, cũng có thể niệm cái này.
Lan, ngươi cái già mà không đứng đắn.
Trần Phi tức miệng mắng to.
Hắc hắc hắc, ra ra ngươi ta nhất nghiêm chỉnh, còn là đồng nam nha.
Trần Phi một chán hát tuyến, Vương Đại Tinh ngay tại một bên dựng thẳng ngón cái, cao tam lư tha tha mũi chân, thấp giọng nói. Ta cũng thế.
Đúng rồi, ngươi để Vương Đại Tinh nghe, ta có việc muốn dặn dò hắn.
Trần Phi đột nhiên nói.
Thế nào sư phụ?
Chuyện gì ngài nói?
Vương Đại Tinh nhận lấy điện thoại nói.
Ta thư phòng giá sách đằng sau có một đạo cửa ngầm, kia cửa ngầm hiện tại không cửa, ngươi cho ta bí mật lắp đặt một cái cửa chống trộm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, chỉ là ngươi cùng Tam Lư tự mình trang. Sau đó thì sao? Thu thập một chút, để Lý Thị Hữu lao đầu kia nghỉ, để Tam Lư bồi tiếp lao ra tử về trang tử bên trên. Ngươi liền nên làm gì làm cái đó đi thôi.
Ý gì a? Không mang theo ta à?
Ta cũng phải đi a.
Ngươi ăn Tết không ở nhà a?
Trần Phi hỏi.
Mỗi năm ăn Tết đều ở nhà, có ý gì a? Ta còn muốn đi ăn hổ tiên đâu.
Vương Đại Tinh lớn tiếng nói.
Được được được, dù sao phòng khám bệnh cho ta làm an toàn về sau, đóng cửa ngừng kinh doanh, đều về nhà ta trang tử trải qua năm đi, ta bên này sự tình xử lý xong về sau, ta cũng trực tiếp về trang tử.
Đến đấy. Cam đoan cho ngài làm được thỏa thỏa.
Ừm, kia không có việc gì mà, đúng, ngươi cầm 100.000 khối đi ra, trước thay ta trả Lý Thị Hữu, trong đó có tầm một tháng là hắn tháng này tiền lương, mặt khác 50.000 là cuối năm tiền thưởng.
Cho hắn nhiều như vậy a?
Hắn đều không có kiếm lấy tiền a?
Để ngươi cho liền cho, bút tích đâu?
Sợ ta không trả ngươi a?
Trần Phi buồn bực nói.
Ta cho còn không được sao?
Vương Đại Tinh dở khóc dở cười nói.
Còn có Tam Lư, cho hắn 200.000.
Vì sao a? Vậy ta đâu? Cho ta bao nhiêu a?
Vương Đại Tinh một bên gọi điện thoại một bên đạp Cao Tam Lư một chút, hắn là đại sư mình, Cao Tam Lư là nhị sư đệ đâu.
Ngươi còn muốn tiền a?
Lão tử không có hướng ngươi muốn tiền liền được không sai, Tam Lư nhà nghèo, phòng không một gian không một lũng, ta cái này làm sư phụ đến cho hắn tích góp tiền nói nàng dâu a.
Tốt tốt tốt, ta cho còn không được sao?
Ta cái này làm sư huynh cũng cho hắn chọn, không kém 200.000.
Vậy thì đúng rồi. An Tết cũng cho ngươi bao cái đại hồng bao.
Trần Phi cười ha hả nói.
Tạ ơn sư phụ, hắc hắc.
Điện thoại cho ta.
Trần Phi vừa muốn tắt điện thoại lúc, Sử Khả Nhi lại đem điện thoại đoạt mất, cũng ngọt ngào kêu một tiếng. Đại sư huynh, nghị Khả Nhi sao?
Vương Đại Tinh liền một chán mồ hôi,
ta nghĩ sư phụ, không nghĩ ngươi, sư muội, ngươi đừng câu dẫn ta à, ngươi là sư phụ món ăn.
Sư phụ ngươi là thái giám.
Cái gì?
Vương Đại Tinh cả kinh nói.
Không có gì, lạc rồi.
Điện thoại cho ta.
Không cho.
Tranh thủ thời gian cho ta.
Ngươi hôn ta một cái ta liền cho.
Vương Đại Tinh nghe trong điện thoại Trần Phi cùng Sử Khả Nhi đánh lên miệng hùng, sau đó hắn không còn dám nghe tiếp, trực tiếp cho chặt đứt.
Hắc hắc, tiểu tử ngươi coi như có chút tự biết biết rõ, Sử Khả Nhi ngươi là tiêu thụ không được, ngoại trừ ta bảo bối cháu trai, bất kỳ cái gì một nam nhân đều chinh phục không được nàng.
Lưu Bán Tiên cười lớn khẳng khắc đạo.
Chương 140, đe dọa thiên sư đạo.
Trên đường cao tốc, Trần Phi kết thúc cùng Vương Đại Tinh trò chuyện về sau, lại cho ở xa nước ngoài Lữ Tiểu Hoa đánh qua.
Khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Hoa bên kia đúng lúc là hơn 8 giờ tối.
Tuyệt đối đừng nói chuyện A, ngươi biết hậu quả.
Trần Phi chính thức cảnh cáo Sử Khả Nhi, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất Lữ Tiểu Hoa ở bên kia suy nghĩ nhiều, không hảo hảo học tập, hoặc là nghĩ quẩn cái gì, hắn cái này cách quá xa, không có cách nào khuyên không có cách nào hống.
Sử Khả Nhi liền làm thủ thế, cũng bưng kín miệng của mình.
Trần Phi lúc này mới yên tâm, chờ lấy Lữ Tiểu Hoa bên kia đem điện thoại tiếp lên.
Tiểu nhị một lát sau, trong điện thoại truyền đến Lữ Tiểu Hoa kinh hỉ âm thanh.
Tiểu Hoa, thế nào?
Trần Phi cười ha hả hỏi.
Vừa mới rèn luyện trở về, đúng, lúc ban ngày ba bà của ngươi đến rồi.
Ồ,
hắn rốt cục chịu lộ diện A.
Trần Phi kinh ngạc, phải biết, hắn cùng Lữ Tiểu Hoa thường xuyên liên hệ, mà theo Lữ Tiểu Hoa xưng, Trần Giang lão già chết tiệt kia chứng liền không có lộ mặt qua, một mực là một cái nước anh nữ nhân trách nhiệm chiếu cố nàng.
Ừm, mua thật nhiều ăn ngon còn có mặc. Chả cho ta ném ra 100.000 bảng anh đâu.
Nóa, có tiền như vậy a?
Trần Phi tắc lưỡi không thôi, 100.000 tương đương trưởng thành dân tệ lời nói đó chính là hơn 1 triệu a.
Hắn nói hắn là đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút ta, mà lại cũng mang ta đi London vùng ngoại thành một cái phòng ở cũ, phòng ở cũng lớn, hắn nói hiện tại là của ta, chính là loại kia biệt thự lớn, còn có đồng, có trăm ngựa loại kia, hắn rời đi sau ta hỏi thăm một chút, nhà kia muốn hơn 7 triệu bảng anh đâu, còn có. Trong phòng có người hầu cùng quản gia.
Ý là, hiện tại nhà kia cho ngươi thôi.
Trần Phi chấn động vô cùng, Trần Giang chơi cái gì a?
Hắn là nói như vậy, nói ta cuối tuần nếu như không có địa phương đi, có thể đi trở về, cũng có thể mang đồng học đi mở tiệc tùng.
Đúng rồi còn có, ta nhìn thấy Long Tam Thúc, hắn cũng tại, còn có một cái cao cao to to, eo đặc biệt thẳng người, Tam Thúc để cho ta quản hắn gọi Cửu Thúc.
Cái gì, bọn hắn ba lại tại cùng nhau, Long Tam Long Cửu, cha ta là Long Nhị.
Trần Phi sau khi hít sâu một hơi, lại hỏi, vậy ta ba còn nói cái gì rồi?
Không nói nữa cái gì a, chính là,
để cho ta sớm một chút tốt nghiệp, trở về ôm cháu trai.
Ha ha.
Trần Phi cười ha ha một tiếng, Trần Giang có thể có nghiêm chỉnh lời nói mới là lạ đâu.
Được, ta đã biết, đúng, trường học các ngươi có hay không nghỉ đồng a?
Ta đang muốn nói chính là chuyện này đâu.
Lữ Tiểu Hoa khổ nào nói, chúng ta bây giờ nơi này thả 3 tuần ngày nghỉ. Bởi vì vừa mới qua lễ Giáng sinh nha, thả thật dài ngày nghỉ, bất quá ngày nghỉ kết thúc về sau, chương trình học liền sẽ khẩn trương, hơn nữa còn phải có các loại khảo thí, ta cũng nhức đầu đâu, lại có là Tết xuân thời điểm, khẳng định là không nghỉ, sau đó còn muốn đối mặt khảo thí A, làm sao xử lý A?
Còn muốn khảo thí A?
Trần Phi im lặng nói.
Đúng vậy A, tóm lại Giáng sinh ngày nghỉ qua đi, chương trình học liền sẽ khẩn trương, sau đó mãi cho đến nghỉ xuân, cũng chính là qua 3 tháng đâu. Ngày mai tháng 6 tả hữu sẽ thả giả, mai cho đến lúc tháng 10.
Ta đi, vậy ngươi Tết Xuân không về được thôi.
Đúng vậy à, ngươi cũng không thể đến à, ta muốn khảo thí, muốn ôn tập, không có thời gian cùng ngươi à.
Vậy ngươi bây giờ nghỉ làm gì đâu?
Trần Phi hiếu kỳ nói.
Vận động, ôn tập, học tiếng Anh, kiện thân, mỹ dung, đúng, ta biết một cái.
Một cái?
Một cái hảo tỉ muội.
Không phải nam là được, cũng không thể làm nam quê mật.
Trần Phi cười ha hả nói.
Nào có, người ta hảo tỷ muội là nữ.
Ừm, có thể a, kết giao nhiều bằng hữu có chỗ tốt.
Là đâu, nàng người rất tốt, rất có tu dưỡng, đối với ta cũng rất chiếu cố, những ngày này chúng ta đều ở cùng một chỗ, nàng cũng mang ta tại London chơi đâu.
Ừm, đừng bị lừa là được, ta lo lắng nhất chính là của ngươi vấn đề an toàn.
Đợi chút nữa, nàng muốn nói chuyện cùng ngươi đâu. Lữ Tiểu Hoa sau khi nói đến đây, liền dùng tiếng Anh lầm nhầm nói một tràng, Trần Phi một chữ đều nghe không hiểu, một lát sau. Một cái rất có từ tính lại dễ nghe thanh âm vang lên, ngươi hảo.
Ngoại quốc cô nàng lớn miệng, trả lại ngươi hảo đâu.
Ngươi hảo, rất hân hạnh được biết ngươi.
Trần Phi ha ha cười nói.
Ta giao má nó lực, ngươi.
Hoa Nam buồn rầu.
Trần Phi một chán hát tuyến, cái này Hán ngữ học, thật làm cho người không lời. Ta gọi Trần Phi. A a a a a, nắm muốn tới hủy đi kia chơi, người muốn tỉnh khóa. Không có vấn đề, chào mừng ngài tùy thời đến Trung Quốc chơi.
Tốt, tốt.
Lữ Tiểu Hoa lúc này đem điện thoại đoạt mất, nàng cùng ta học Hán ngữ, thế nào, mới học mấy ngày đâu, rất lợi hại à.
Hảo hảo dạy nàng đi, đầu lưỡi quá lớn.
Trần Phi im lặng nói.
Ha ha ha, ngươi có nhớ ta hay không?
Suy nghĩ.
Trần Phi nhỏ giọng nói, ta muốn đi nhìn ngươi.
3 tháng ta trở về, không dùng qua đến đâu.
Tốt ta, vậy ta chờ ngươi 3 tháng trở về.
Cha mẹ ta bên kia, ngươi liền chiếu cố một chút.
Yên tâm đi.
Vậy ta treo A, giúp ta thay mặt đoàn tỷ, manh tử, lưu ra ra bọn hắn vấn an.
Biết, treo.
Trần Phi lúc này mới cúp điện thoại, đồng thời qua kiếng chiếu hậu nhìn Sử Khả Nhi một chút.
Sử Khả Nhi thật đúng là ngoan, một tiếng đều không có lên tiếng.
Ha ha, ngươi đáng giá khen ngợi.
Sử Khả Nhi bĩu môi, dù nói thế nào ta cũng là tiểu tam đúng không?
Ta có tự biết hiển nhiên, tiểu hoa tỷ tỷ là nguyên phối.
Trần Phi liền lại một chán hát tuyến, cũng hung hăng chừng nàng một chút.
Hai người tiếp tục đi đường, mà lại càng hướng Tây An phương hướng đi liền càng lạnh, bất quá còn tốt, khoảng cách không xa, nhanh đến.
Cùng lúc đó, kinh thành Lý Thị Hữu trung ý trong phòng khám.
Lao tổ tông, có người đói đã hôn mê.
Vương Đại Tinh cùng Cao Tam Lư mấy ngày nay vẫn chú ý trong trận pháp, mà khi đến ngày thứ tư lúc buổi tối, rốt cục có người đói đến đã hôn mê.
Những người khác loạn cả một đoàn, nhưng bọn hắn coi như loạn thời điểm, cũng lộ ra hữu khí vô lực, từng cái thần sắc vẻ vải, bọn hắn đều nhanh phải xong đời.
Lao tổ tông, chết người không tốt ta.
Vương Đại Tinh nhỏ giọng nói.
Lưu Bán Tiên uống một hớp nước trà, sau đó lại liếc qua ngồi xổm trên mặt đất Tiểu Vương.
Kia Tiểu Vương sau khi ra ngoài liền không có bị bỏ vào, mà là để Cao Tam Lư dùng xiềng xích cho đã khóa, cũng là không thiếu hắn ăn uống, Tiểu Vương ở bên ngoài ngốc cũng thật thoải mái.
Cho ngươi tông môn gọi điện thoại đi, liền nói đưa tiền đây chùa người, một người 10 triệu, cộng thêm 2 con láo hổ tể mà.
Vâng vâng vâng, ta đánh, ta đánh, ta lập tức liền đánh.
Kia Tiểu Vương tiếp nhận Cao Tam Lư đưa tới điện thoại về sau, nhanh chóng bấm số 1 mã.
Điện thoại rất nhanh liền vang lên, sau đó liền nghe được bên kia hữu nhân chất vấn nói, Vương Vũ, ngươi bên kia tình huống như thế nào?
Làm sao mấy ngày nay đều không có tin tức?
Không biết tông môn bên này lại có nhiệm vụ mới sao?
Ta muốn tìm tổng quản, bên này xảy ra chuyện, Trương Tế Nông sư thúc tổ xảy ra chuyện.
Tiểu Vương nhỏ giọng nói.
Cái gì?
Nghe được Tiểu Vương lời nói, bên kia khiếp sợ không thôi nói, ở kinh thành địa giới có thể xảy ra chuyện gì?
Bên kia là địa bàn của chúng ta.
Ngài mau đưa điện thoại cho tổng quản đại nhân đi.
Được, ngươi chờ.
Trong điện thoại truyền đến manh âm, chỉ qua 1 phút dáng vẻ về sau, một cái thanh âm uy nghiêm liền vang lên, tổng quản, ta là Vương Vũ A.
Nói, chuyện gì?
Tổng quản trầm giọng nói.
Là như vậy Tiểu Vương nhìn thoáng qua Lưu Bán Tiên bọn hắn, sau đó vừa khổ nghiêm mặt nói, Tế Nông sư thúc tổ bây giờ bị người chụp, 5 ngày không ăn không uống, người đều sắp không được, đối phương công bố, muốn một người 10 triệu. Cộng thêm 2 cái sơn môn chăn nuôi hổ con mới bằng lòng thả người, tổng quản đại nhân ngài mau tới đây đi, bằng không, bọn hắn liền đều phải chết ta.
Cái gì?
Lớn mật.
Trong điện thoại truyền đến hét to, thế gian này lại có người dám đe dọa hắn thiên sư đạo.
Thật sự là to gan lớn mật.
Chương 141, chẳng yêu trừ ma.
Tổng quản đại nhân, chuẩn bị tiền cùng lão hổ con đi, nếu không.
Nếu không thật muốn xảy ra nhân mạng à, phải nhanh à, đến kinh thành đánh số điện thoại di động này là được.
Kia Tiểu Vương vội vã sau khi nói xong liền cúp điện thoại, sau đó trơ mắt nhìn Lưu Bán Tiên.
Lưu Bán Tiên nhẹ nhàng ngạch thủ, biểu thị hài lòng, Tiểu Vương liền thở một hơi thật dài.
Nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Vương Đại Tinh cầm lấy xem xét nói, cho đánh trở về.
Vậy ngươi tiếp, ta nhìn ngươi tung hoành chi thuật học được thế nào?
Lưu Bán Tiên cười nói.
Được, nhìn ta.
Vương Đại Tinh tại điện thoại vang lên 6-7 âm thanh sau mới chậm rãi tiếp lên, sau đó cầm giọng điệu nói, vị kia.
Vương Vũ đâu?
Các ngươi là ai?
Ở đâu?
Còn là tổng quản đại nhân âm thanh.
Ha ha, vừa rồi Tiểu Vương không có nói rõ ràng với các ngươi sao?
Vương Đại Tinh cười hát hát nói, hết thảy 200 triệu, cộng thêm 2 cái lao hổ con.
200 triệu?
Mới vừa rồi còn một người 10 triệu, tại sao lại 200 triệu rồi?
Tổng quản đại nhân mông bê nói.
Ngươi lại gọi điện thoại tới lời nói, liền 400 triệu, mẹ nó, người của ngươi tại lao tử trên tay. Lập tức lấy tiền cầm hổ con tới cho người, nếu không lão tử liền đem nữ gian, nam đưa đến Đông Nam Á làm nam kỹ, già trực tiếp non chết.
Tốt tốt tốt, 200 triệu đúng không?
2 con lão hổ con đúng không?
Tổng quản đại nhân giận quá mà cười nói, ngươi nói cho ta, các ngươi ở đâu, chúng ta đi nơi nào giao dịch?
đến kinh thành gọi cú điện thoại này là được, thiếu đi 200 triệu, ngươi lông đều không gặp được một cái, thiếu đi láo hổ con, ngươi liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác đi. Ba Vương Đại Tinh trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn Lưu Bán Tiên nói, ra sao?
Quá cứng nhắc, không có đàm phán nghệ thuật.
Lưu Bán Tiên lắc đầu nói, ta lại lừa bịp mấy ngàn vạn a, trước đó một người 10 triệu, bọn hắn mới 11-12 cái, ta nhiều lừa bịp nhiều như vậy đâu.
Vương Đại Tinh không phục nói,
ừm, chính là nhiều lừa bịp một chút tiền, đây cũng là tung hoành chi thuật yếu điểm, chính là lợi ích, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là đối phương không đưa tiền đây, không đem láo hổ con lấy ra, ngươi làm sao bây giờ?
Hai ngày sau người ta đã đến lúc đó không thấy tiền cũng không thấy láo hổ, mặc dù bọn hắn người trên tay chúng ta, nhưng là chúng ta thời gian cũng là có hạn nha, đúng không?
Đến lúc đó ngươi làm sao xử lý?
Đúng vậy a, đến lúc đó ta làm sao xử lý?
Thật chẳng lẽ muốn giết người?
Vương Đại Tinh gãi gãi đầu, sau đó lập tức ngồi xuống tham khảo chính mình những ngày này học tung hoành chi thuật nội dung.
Lưu Bán Tiên liền cười, kia tiểu vương liền tiếp tục trơ mắt nhìn, Cao Tam Lư thì trong sân hô à, cái thằng này tu luyện thật nhanh, hắn trời sinh chính là luyện võ kỳ tài, cho nên có Lưu Bán Tiên cái này bán tiên điều giáo, lại có hay không bên trên bí pháp tu luyện, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn vậy mà sắp tiên thiên.
Không sai, người khác dùng một giáp có thể đạt tới tiên thiên, hắn mấy ngày nay công phu sắp đến. Không thể không thừa nhận Trần Phi khám phá một cái vạn người không được một võ học kỳ tài.
Mà lúc này, Lưu Bán Tiên lại nói, còn có, nhắc lại ngươi một chút, 200 triệu là không có cách nào tiền mặt giao dịch.
Thiên sư đạo có nhiều tiền như vậy sao?
Vương Đại Tinh nghi ngờ nói.
Lưu Bán Tiên liền cười ha hả hỏi Tiểu Vương nói, ngươi nói có hay không a?
Có, có.
Tiểu Vương ngược lại trung thực, liên tục gật đầu nói, chúng ta thiên sư đạo những năm này có nội môn cùng ngoại môn. Trong đó ngoại môn bên trong có một cái bộ môn là chuyên môn phụ trách kiếm tiền, cũng là bên ngoài chấp bộ môn thu rất nhiều danh dự đệ tử, nói trắng ra là cũng chính là những phú hào kia khách hành hương, bọn hắn có địa sản thương, có mậu dịch thương, còn có làm thực nghiệp, đầu tư cổ phiếu, tóm lại làm cái gì đều có, sau đó phụ trách thay chúng ta kiếm tiền, chúng ta có thừa tiền sau cũng sẽ tiến hành đầu tư.
Còn có, phương Nam các vùng, cũng có một chút đại phú hào thường xuyên đối với chúng ta sơn môn quên tiền. Cho nên hàng năm thu nhập rất nhiều.
So Thiếu Lâm Tự còn có tiền.
Ta biết Thiếu Lâm Tự có tiền a.
Vương Đại Tinh hiếu kỳ nói.
Chúng ta cùng Thiếu Lâm Tự không sai biệt lắm, chúng ta đều là văn hóa giá trị, còn có chính là quốc gia cũng sẽ cấp phát cho chúng ta.
Quốc gia còn cấp phát cho các ngươi a.
Vương Đại Tinh một mặt cả kinh nói.
Dù sao chúng ta Trung Hoa đại địa quá nhiều, có địa phương thường xuyên có yêu quái, chúng ta thì đi bắt yêu, xem như chúng ta kinh phí đi.
Cái gì?
Yêu quái?
Vương Đại Tinh liền nghẹn họng nhìn chân chối, luyện công Cao Tam Lư cũng ngừng lại.
Không biết thật có yêu quái a?
Đúng vậy a, chúng ta lần này tới các ngươi nơi này chính là...
Hừ.
Không đợi Tiểu Vương nói xong, Lưu Bán Tiên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó Tiểu Vương há hốc mồm, tựa hồ tại tiếp tục nói, nhưng chính là không có âm thanh.
Tiểu Vương giật mình tỉnh lại, sau đó lập tức nằm dạp trên mặt đất, dập đầu không thôi.
Vương Đại Tinh cùng Cao Tam Lư một mặt sau khi kinh ngạc, lại một mặt hưng phấn. Trên thế giới này thật có yêu hay sao?
Lao Tổ Tông, Khả Nhi có phải hay không Vương Đại Tinh cái thằng này thông minh đâu, cho nên suy một ra ba, thoáng cái liền nghĩ đến một loại khả năng.
Tốt, nói đến đây đều dừng lại, các ngươi không cho phép hỏi lại, ngươi cũng không thể nói sau, chờ các ngươi nên biết thời điểm, tự nhiên là đều biết.
Lưu Bán Tiên uy nghiêm nói.
Được thôi, chúng ta không hỏi.
Vương Đại Tinh cùng Cao Tam Lư gật gật đầu, Lưu Bán Tiên rõ ràng tức giận, cho nên không thể hỏi nữa.
Mà Vương Đại Tinh cũng sẽ nói sang chuyện khác, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, lập tức tiếp lấy bên trên một lời để nói, Lao Tổ Tông, đối phương nếu là không lấy tiền, không cầm lão hổ con tới, chúng ta làm sao đây?
Đần, vậy liền cùng nhau bắt, ai đến giao dịch liền đem ai chụp tới, sau đó tiếp tục cho hắn trong môn gọi điện thoại a.
Ha ha, ha ha ha, đúng thế, đúng thế.
Vương Đại Tinh đập chân cười to, hắn quên Lưu Bán Tiên ở chỗ này a, cho nên ai bắt không đến.
Đến lúc đó liền biến thành 400 triệu, bốn cái lao hổ con.
Vương Đại Tinh cắn răng nói.
Không có, không có, không có nhiều như vậy của con.
Tiểu Vương ở một bên lại liên tục khoát tay nói, theo ta được biết, Thủ Sơn Hổ liền năm nay xuống hai con hổ con.
Nóa, vậy đem hắn nhóm Thủ Sơn Hổ cho muốn tới.
Không được.
Tiểu Vương lắc đầu nói, Thủ Sơn Hổ thông nhân tính, là thiên sư lão gia tọa kỵ.
Thật hay giả a?
Thật, mỗi một thời đại thiên sư lão sư đều có Thủ Sơn Hổ làm thú cưới. Có độc môn bí pháp bồi dưỡng.
Cầu thí độc môn bí pháp, cùng nuôi chó một cái dạng, chờ hổ con đã đến, nhìn lão phu.
Lưu Bán Tiên chen miệng nói.
Vâng vâng vâng,
ngài là thần tiên lão tổ tông, ngài nuôi lão hổ nhất định có thể hóa tinh trưởng thành.
Tiểu vương liên tục gật đầu nói.
Lưu Bán Tiên liền cao hứng nuốt nuốt râu ria, cũng tự nhủ, Trường Bạch Sơn chỗ sâu ngược lại là có mấy cái lão hổ, nhưng không dưới tể con a, nếu không lão tử đã sớm nuôi mấy cái chơi đùa. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn Thiên Sư phái truyền công đại điện, tổng quản chính nhỏ giọng hướng đương thời Trương Thiên Sư hồi báo sự tình vừa rồi. Trong môn có 6 người đi phương Nam, 3 người đi Tây Bắc, còn có mấy cái xuất ngoại, cho nên chỉ có thể phái thất thúc đi.
Ha ha, dám đe dọa ta Thiên Sư đạo, Trương Thiên Sư cười khổ lắc đầu, đây là thế đạo gì à, hắn Thiên Sư đạo coi như tại cổ đại, coi như một khi một đời thay đổi, nhưng đã đến kế tiếp triều đại hoàng gia cũng muốn đối với hắn Thiên Sư đạo khách khí vạn phần, cũng phải để bọn hắn là trời sư. Bởi vì bọn họ là Trung Hoa đại địa trảm yêu trừ ma. Chương 142, tốt đi. Thiên sư đạo thất thúc gọi là Trương Cảnh Sinh, thất thúc cùng đương thời thiên sư cùng thế hệ, là môn phái bên trong 10 đại trưởng lão một trong. Mà thất thúc tu vi càng là kinh khủng, hắn là 10 đại trưởng lão bên trong, chỉ có 2 cái đan cảnh một trong. Đan cảnh, kia là người tu đạo tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới, tại cổ đại, tiến vào đan cảnh đó chính là đứng hàng tiên ban. Mà cái gì là đan cảnh đâu? Đó chính là tại trúc cơ, khai quang, dung hợp về sau, đan điền dựng dục ra một viên nội đan, cái này viên nội đan cũng là người tu hành sinh mạng thứ hai. Mà có cái này viên đan, vậy liền không ăn không uống không ngủ được cũng có thể sống lấy. Thất thúc cũng không phải là râu trắng tóc trắng, mà là một cái tướng mạo đường đường trung nhân nhân, ước chừng 45-46 tuổi, ăn mặc một thân sạch sẽ áo giả kia áo, giày da đen, đai lưng còn là bảy thất lang đây này, ngược lại cùng hiện đại trung niên đại thúc không có gì khác biệt. Mà lại khí chất của hắn đặc biệt tốt, tiếng nói giàu có một loại từ tính, cởi mở, tự nhiên hào phóng. Thất thúc bị Trương Thiên Sư đơn độc triệu kiến, cũng báo cho Trương Tế Nông bọn người ở tại kinh thành xảy ra chuyện, muốn hắn tiến về đem Trương Tế Nông bọn người mang về. Đương nhiên, cũng nói cho hắn tiền chuộc sự tình, hổ con sự tình. Chỉ bất quá thất thúc sau khi nghe xong lại lắc đầu, thật sự là to gan lớn mật à, còn đe dọa. Bất quá đối phương vậy mà có thể đem Trương Tế Nông giam. Phải biết. Trương Tế Nông cũng là dung hợp trung kỳ a, như vậy giam Trương Tế Nông người sợ là dung hợp hậu kỳ, thậm chí có thể là viên mãn. Chuyến này bắc thượng, không phải chém yêu, cũng không phải trừ ma, cho nên nhất thiết phải chú ý cẩn thận, vạn nhất đối phương cũng là đan cảnh, lập tức trở về núi. Thiên sư, không thể nào. Thất thúc lắc đầu nói, chúng ta Trung Hoa đại địa bên trên tất cả đan cảnh, cái nào ta không biết. Cho nên không thể nào là đan cảnh. Ừm, vậy liền đi thôi, không muốn giết người, nhưng tất yêu giao huấn vẫn là phải cho. Biết, bất quá thời gian còn kịp, ta đi trước bái phỏng mấy người bằng hữu, sau đó lại đi kinh thành. Thất thúc dẫn theo cái túi du lịch liền ra khỏi sơn môn. Hắn là trong đêm xuất phát, mặc dù sơn môn có xe, nhưng là không có ngồi, mà là một người tiến trong núi rừng, một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một ngày sau đó, Trần Phi cùng Sử Khả Nhi cuối cùng đã tới Tây An cảnh nội, bất quá hai người vì thời gian đang gấp, chỉ cần Tây An mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Tây An là cổ thành, ngươi trước kia tới qua sao? Dạo qua mấy năm. Sử Khả Nhi thản nhiên nói. Ở chỗ này bên trên học. Trần Phi hiếu kỳ nói. Cũng không phải, chính là đánh mấy năm công đi. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Ngươi làm công thời điểm mấy tuổi a? Trần Phi không còn gì để nói, nàng năm nay mới 18 tuổi, kia nàng còn ở nơi này đánh qua mấy năm công, cho nên nàng mấy tuổi đi ra làm công. Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, lái xe của ngươi. Tựa hồ càng tốt hương, Sử Khả Nhi tính tình liền càng không tốt, Trần Phi đều đã nhìn ra, nàng tựa hồ có chút sợ hãi trở về. Trong nhà thật không có bất kỳ ai rồi. Trần Phi nhỏ giọng hỏi. Ừm, tất cả đều không có. Sử Khả Nhi đỏ mắt gật đầu nói. Trần Phi không có lại nói tiếp, đứa nhỏ này khi còn bé không chừng làm sao khổ đâu. Hắn lên quốc lộ, hướng Hoa Âm phương hướng, cũng chính là Hoa Sơn phương hướng chạy, ước chừng sau 2 giờ, cũng chính là hơn 3 giờ chiều thời điểm đến Hoa Sơn. Hoa Sơn tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, có Hoa Sơn Phái, Phân Kiếm Tông và Khí Tông, mà Sử Khả Nhi cũng đã nói, Hoa Sơn Phái là chân thật tồn tại. Lúc trước đường biên miệng rẽ phải. Lái xe lên núi trên đường, Sử Khả Nhi bắt đầu chỉ đường, bởi vì hướng dẫn cũng không dùng được, Sử Khả Nhi nhà tại Hoa Sơn chỗ sâu, trong núi lớn. Vậy liên tiến đường đất ta? Ừm, xa đâu, có một đoạn đường chúng ta còn phải bỏ xe đi bộ đâu. Nhà ngươi như vậy vắng vẻ a? Trần Phi im lặng nói. Đến nhà ta ngươi cũng không nên sợ hãi. Sử Khả Nhi bĩu môi nói. Gờ răng trở rổ kỳ liền một điểm tốt, cái bệ cao, đi đường núi đường đất không có vấn đề. Ô tô 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi ngang qua mấy cái không giống thôn trang trên thực tế chính là gia đình trên núi, có chỉ có tầm 10 hộ,
có chỉ có 2-3 hộ dáng vẻ. Trần Phi cũng không biết đây là nơi nào, thậm chí hắn thấy được một hộ thôn trang liền dây điện đều không có, còn không có thông bên trên điện đâu. Trời tối thời điểm, lái xe đến ngõ cụt, phía trước chính là núi, tả hữu đều không đường, trên núi tuyết trắng mênh mang, trước sau cũng không có người nhà, thậm chí liền cái dấu chân đều không có. Xuống xe đi, chúng ta bắt đầu đi bộ, nửa đêm thời điểm không sai biệt lắm có thể tới nhà ta. Nha! Trần Phi không hỏi nhiều, Sử Khả Nhi trước đó đều đánh dự phòng châm, nhà nàng vắng vẻ, cho nên mới đều tới, hỏi nhiều như vậy làm gì. Hai người thu thập một chút, lại đem xe khóa kín, trên lưng túi du lịch, lều vải, lò nướng giản dị nồi loại hình xuất phát. Sử Khả Nhi dẫn đầu, Trần Phi cùng ở sau lưng nàng, hai người phía bên phải bên cạnh đi lại ước chừng 3 cây số dáng vẻ, liền đến một chỗ hẻm núi cốc khẩu, mà cái này nơi miệng hang còn có khe nước chảy tràn, mặc dù băng phong đại địa, nhưng dòng suối nhỏ này nước lại mang theo nhiệt khí chút đấy. Đây là dưới mặt đất suối xuất hiện nước, thuận theo nước sông hướng trong cốc đi thôi. Sử Khả Nhi tiếp tục dẫn đường, Trần Phi đuổi theo, cũng không ngừng nhìn lên trên, bởi vì cái này hẻm núi địa thế hiểm yếu, hai bên vách đá tấp cỏ không dài. Bất quá lạ thường chính là, trong cốc cũng không rét lạnh. Cái này hẻm núi tại trên địa đồ có sao? Trần Phi nhỏ giọng hỏi. Có a, tại sao không có? Sử Khả Nhi chỉ vào phía trước nói. Liền hơn 500 mét xa, một hồi liền ra miệng cốc. Kia cách ngươi nhà vẫn còn rất xa a. Ra cốc khẩu về sau, 5 km dáng vẻ đi. Xa như vậy a? Không có thông lộ. Trần Phi cả kinh nói. Bên kia liền nhà ta một hộ, ai cho ngươi thông lộ? Vậy các ngươi bình thường? Bình thường. Đồ dùng hàng ngày cái gì làm sao bây giờ? Trần Phi cổ quái nói. Đi trong thành mua à, tập bên trên mua à, mua về liền đủ mấy tháng, ai nha, không cho phép hỏi nữa. Đáng ghét, ngươi có phải hay không chê ta nhà nghèo? Nào có à, ai chê ngươi nhà nghèo à, bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi có thể một điểm không giống trên núi đi ra hải tử. Ta là ở bên ngoài thời gian dài, đã sớm hòa tan vào. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, phía trước cơ hồ không có đường, mà lại cái này giữa mùa đông, có đôi khi liền sẽ trượt. Ước chừng lại đi hơn 3 giờ về sau, ước chừng 1 giờ sáng nhiều thời điểm, hai người tới một cái tối như mực cửa hang, Trần Phi cũng không biết đây là cái nào. Chỉ là nhìn thấy một cái hang. Cái này nhà ta. Ta phốc Trần Phi kèm chút thổ huyết, cũng chừng trong mắt nói, ngươi chơi ta. Ta khi còn bé hoàn toàn chính xác ở chỗ này nha, vào đi. Sử Khả Nhi cầm đèn tin đi vào. Trần Phi một mặt ngông bê trạng cũng đi vào theo. Động không sâu, đi về phía trước cái 30 mấy mét về sau, sẽ chấm dứt, trong động coi như ấm áp, cũng có một chút tảng đá lò tử, còn có một số phế rác rưởi cái gì. Nhà ngươi thật ở chỗ này. Trần Phi mê mang nói, rất sớm trước kia ở cái này à, bất quá những năm này có thám hiểm cái gì bạn bạc cỡ cái gì, đều tới đây đánh cái nhọn qua cái đêm cái gì, cho nên nơi này biến thành bãi rác, tiếp tục đi theo ta đi, hắc hắc, nhà ta ở bên trong đâu. Sử Khả Nhi cười hắc hắc, sau đó đi đến cuối cùng sau lại chính mình vóc đi trở về 5 mét dáng vẻ, lại sau đó, nàng mãnh liệt một trưởng vô hướng về phía trước mặt vách đá. Vênh nàng một trưởng này, tuyệt đối có thể đập nát chống đạn ô tô thủy tinh. Bất quá theo nàng một trưởng này vô xuống, kia trên vách động vậy mà xuất hiện chi chi tiếng vang, ngay sau đó hòn đá kia vách động hướng một bên mở ra, lộ ra một đầu tối như mực khe hở. Còn có cơ quan A. Bên trong mới là nhà ta đâu, về nhà đi. Sử Khả Nhi hoan hô chui vào. Ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Trần Phi cũng lập tức đuổi theo kịp, theo hắn tiến vào về sau, kia vách động lại lần nữa khép lại, kín kẽ. Chương 143, ăn đen quả. Sử Khả Nhi nhà, giống như tiên cảnh. Đây chính là Trần Phi tiến vào sau ấn tượng đầu tiên. Mặc dù là đêm khuya, nhưng khi hắn tiến vào cái kia đạo cửa ngầm về sau, nhìn thấy lại là sáng như ban ngày một cái thế ngoại đảo nguyên. Không sai, chính là thế ngoại đảo nguyên, bởi vì mặt đất đều phát ra ánh sáng, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy ngôi sao trên trời, nơi này tựa hồ là một cái thiên nhiên hố trời, chỉ bất quá bị kiến thiết đến phi thường xinh đẹp, còn có mấy gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ phía trước trồng chính là các loại tiên diễm đóa hoa, còn có một cái tiểu viện tử. Trong sân là các loại cực đại rau quả. Lại hướng phía trước thì là một ngụm đầm nước trong vắt, đầm nước không lớn, cũng liền rộng vài chục thước, mặt trăng tại trong đầm nước chiếu rọi. Mà lại nhiệt độ của nơi này vậy mà cao lạ kỳ, chỉ đứng một hồi, Trần Phi liền toát mồ hôi, nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Còn có chính là, hắn cảm nhận được vô cùng tinh khiết linh khí mà. Cái này, chính là nhà ngươi. Trần Phi cả kinh nói. Đúng vậy a, mau tới, thật nhiều rau quả đều chín. Mau tới An. Sử Khả Nhi hưng phấn chạy vào trong vườn, sau đó hái được hai cái giống cà chua đồng dạng quả hồng tử, giống quả hồng, nhưng lại không phải quả hồng.
Đây là cái gì?
Trần Phi tiếp nhận một viên nói.
Cà chua à, màu xanh lục vô hại, linh khí mà cùng tự nhiên chi lộ đổ vào, đối thân thể nhưng có chỗ tốt đâu.
Sử Khả Nhi cũng không thấy, trực tiếp liền đem kia quả hồng nuốt.
Trần Phi cũng thử ăn một miếng nhỏ, sau đó hắn liền cảm giác hương vị quá đẹp, là loại kia chua ngọt, so trên thị trường bán cà chua ăn ngon không biết gấp bao nhiêu lần.
Quả nhiên có linh khí, ta cảm giác kinh mạch đều sôi trào.
Trần Phi miệng lớn đem quả hồng nuốt vào, hơi chút vận lực, quả hồng linh khí liền bị hấp thu.
Đó là dĩ nhiên, mang ngươi tới đây, chính là để ngươi trúc cơ.
Đúng rồi, bên kia trên mặt đất vì sao lại trắng bệnh ánh sáng A?
Trần Phi chỉ vào mấy chỗ phát sáng mặt đất, hiếu kỳ vô cùng, nơi này sở dĩ sáng, cũng là bởi vì mặt đất kia phát sáng, đem nơi này chiếu thành ban ngày đồng dạng.
Phía trên trải chính là ngọc thạch. Ngọc thạch phía dưới có phát sáng giả minh châu à, ban ngày hấp thu ánh nắng, ban đêm liền sẽ phát sáng, xuyên thấu qua bích ngọc, nơi này liền có thể đẹp à.
Còn có giả minh châu.
Trần Phi con mắt lập tức liền sáng lên.
Không thể đào à, giả minh châu cũng là trận pháp trận cơ, không có giả minh châu, nơi này liền không thể tụ tập linh khí.
Kia địa tâm thang đâu, địa tâm thang ở đâu?
Trần Phi lần này tới, chủ yếu nhất mục đích còn là địa tâm thang.
Gấp cái gì à, ta vừa mệt lại khốn lại đói. Ta trước tắm một cái, ngày mai sau khi trời sáng, chúng ta đi địa động, trên mặt đất trong động đâu.
Ừm, đi.
Trần Phi ngẫm lại cũng thế, cái này đều mấy giờ rồi, mà lại Sử Khả Nhi là loại kia thích sạch sẽ, đi đoạn đường này vừa mệt hữu tạng, nàng cần nghỉ ngơi.
Vậy ngươi chính mình dạo chơi đi, ta đi tắm rửa tắm đi, không cho phép quay đầu nhìn lén nha.
Sử Khả Nhi chạy đến bên hồ, sau đó cởi quần áo ra liền nhảy vào kia thanh lưu trong hồ nước.
Trần Phi tiến vườn rau xanh bên trong. Bên trong còn có cái khác rau quả, tỉ như nói nhân sâm.
Không sai, hắn vậy mà thấy được 10 quả nhân sâm.
Phải biết, hắn sinh hoạt tại trường Bạch Sơn, thấy nhiều nhất chính là nhân sâm linh chi cái gì, cũng đi trên núi hái qua thăm ra, cho nên nhân sâm nhánh á hoa a cái gì, hắn đều biết.
Hắn thấy được 10 quả 6 xiên cửu phẩm lá.
Cái này 6 xiên cửu phẩm lá là bọn hắn nơi đó đào tham gia người định ngữ, 6 xiên cửu phẩm lá, kia cũng là vượt qua 100 năm trở lên, mà cụ thể mấy trăm năm. Vậy còn muốn nhìn lô, cũng chính là cây.
Khả Nhi, nhà ngươi cái này 10 cái tham gia đã bao nhiêu năm?
Trần Phi nuốt nước miếng nói.
A, ngươi nói kia tham gia a, hình như là hơn 3.000 năm đi, hẳn là.
Ta phốc Trần Phi kèm chút thổ huyết, hơn 3.000 năm, thật hay giả a?
Thật là đây này, chính là nhà ta lão tổ tông trồng, một mực không có bị đào qua.
Bảo vật vô giá a.
Trần Phi kích động lên, nếu là thật, đó chính là bảo vật vô giá.
Thôi đi. Ngươi cái này cũng chưa thấy qua cái gì việc đời à, ta nói cho ngươi, nhà ta trong bí thất có vạn năm tham gia đâu, một hồi dẫn ngươi đi nhìn.
Không thể nào.
Trần Phi lập tức lắc đầu, căn bản cũng không khả năng có vạn năm tham gia.
Ngươi có thể cầm tới cái gì giám định cơ cấu đi giám định, nhìn xem có hay không một vạn năm.
Nhà ngươi còn có cái gì?
Trần Phi nuốt một ngụm nước bọt nói.
Vạn năm linh chi tựa hồ còn có một cái khác đều bị ta ăn sạch.
Ta hiện tại cũng hoài nghi nhà ngươi có phải là thần tiên nhà a?
Hắc hắc hắc, ngươi nói đúng, nhà ta chính là thần tiên nhà.
Đúng rồi, trong bí thất còn có một cái bình đan dược đâu, ngươi có muốn hay không?
Dùng để làm gì?
Gia tăng chân khí.
Trần Phi hưng phấn nói.
Không phải, gia tăng chân khí không có, kia một cái bình thuốc ta không thể ăn, nếu là ta có thể ăn lời nói, cũng sớm đã không còn.
Kia là dùng để làm gì a? Ngươi còn không thể ăn.
Tráng Dương, ha ha ha. Lão tổ tông nhà ta ngươi biết à, toàn bộ tông tộc liền hắn một nam, sau đó hơn mấy trăm cái nữ, sau đó, ngươi hiểu.
Mẹ nó, ta thật ao ước hắn.
Trần Phi mở câu cười giỡn nói.
Dẹp đi đi, ngươi cái chết quá.
Ai ai, cái kia không thể ăn, không thể ăn a.
Ngay tại nàng vừa muốn mắng Trần Phi thái giám chết bẩm thời điểm, Trần Phi vậy mà hái được một cái màu đen quả nhỏ, có điểm giống việt quất, lại có chút giống quả mận bắc đồng dạng đen quả.
Bất quá Sử Khả Nhi nhắc nhở Trần Phi thời điểm. Trần Phi đã ở trong miệng nhai bốn phía tử dáng vẻ, cho nên chất lỏng đều nuốt trong bụng, mà lại chất lỏng này lại còn có một cỗ thanh mùi rượu.
Ngươi không phải nói cái gì đều có thể ăn sao?
Thứ này có độc thế nào?
Trần Phi dừng lại nói.
Sử Khả Nhi tựa hồ dở khóc dở cười, cũng cắn môi lắc đầu.
Ý gì a?
Trần Phi khó hiểu nói.
Ngươi ăn đều ăn, không chết được người.
Nói xong nàng liền túi đầu xuống, không nhìn nữa Trần Phi.
Bất quá nàng túi đầu thời điểm, tựa hồ đỏ mặt vô cùng. Đồng thời tim đập của nàng cũng tăng tốc, tiếp tục cắn môi dưới, tựa hồ trong lòng bên trên tại làm quyết định gì đó đồng dạng.
Trần Phi liền quay đầu trừng Sử Khả Nhi một chút, mà Sử Khả Nhi lúc đầu trong nước âm, nhìn thấy Trần Phi quay đầu,
vậy mà cố ý đứng lên, hết mê người bộ ngực. Trần Phi lại cấp tốc quay đầu, làm cho hắn tim đập đỏ mặt. Nhà ngươi này thế ngoại đào nguyên thật tốt à, còn có cái gì đồ tốt lại cho ta giới thiệu một chút thôi. Rốt cuộc không có gì, ta khi còn bé có thật nhiều đồ tốt, đều bị ta làm đồ ăn vặt ăn, năm đó cha mẹ ta chết rồi, ta mới mấy tuổi, sau đó cũng sẽ không nhóm lửa nấu cơm cái gì, liền chính mình ở đây sinh sống tầm 10 năm, đem có thể ăn đều ăn. Nhỏ như vậy, ngươi chính mình ở chỗ này tầm 10 năm. Trần Phi trong lòng xúc động, hắn có thể tưởng tượng ra được, Sử Khả Nhi năm đó nhiều năm cơ khổ. Ừm, khi đó ta rất sợ hãi, tổng sợ cứu ra tìm đến tới cửa, chờ lớn một điểm về sau, mới lấy dũng khí ra ngoài, lúc ấy xuống núi lúc, cũng náo ra không ít nhiễu loạn cùng trò cười đâu. Nhà ngươi liền không có thân thích cái gì? Không có, ngược lại là phụ thân ta cùng mẫu thân của ta đều có một cái gì nghĩa huynh nghĩa muội, nhưng ta không có đi tìm bọn hắn, ai biết bọn hắn có thể hay không coi ta là la lị nuôi à, ngươi nói đúng không?
Đúng đúng, không phải thân nhân không thể tin tưởng.
Ta tẩy xong, ngươi có muốn hay không đến tắm một cái, nơi này có thể dễ chịu nữa nha.
Sử Khả Nhi nháy mắt, đồng thời cũng tính toán thời gian.
Ta miễn đi, ta đi đi dạo, thuận tiện làm cho ngươi ăn chút gì.
Trần Phi trong bọc có nồi cỗ, mà lại kia trong nhà gỗ nhỏ cũng có bó củi cùng nồi, ngược lại là không có gạo không có dầu, lúc trước nơi này có thể ăn, đều bị Sử Khả Nhi ăn sạch.
Không cần, không cần, ta không đói bụng, ngươi còn là đến tắm một cái đi, ta không cùng ngươi cùng nhau tắm, nơi này nước đối ngươi cũng có chỗ tốt.
Được, vậy ngươi ra đi, ta cũng ngâm cái tắm nước nóng, còn có, ngươi nghe nói qua Phong Khởi Thạch sao?
Trần Phi đột nhiên hỏi.
Phong Khởi Thạch?
Nghe nói qua à, cổ tịch trên có ghi chép, là một loại đặt ở bên thai có thể nghe được tiếng gió tảng đá, đặc biệt cứng, rắn.
Vậy ngươi biết đi nơi nào tìm loại này tảng đá sao?
Côn Lôn Sơn, cổ tịch bên trên ghi chép, cái này Phong Khởi Thạch tại Côn Lôn Sơn bên trên bị phát hiện qua, là một loại kỳ thạch.
Nha!
Trần Phi gật gật đầu, biểu thị đi lại, mà lúc này, hắn cũng thoát xong rồi quần áo nhảy vào trong hồ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa vào nước lúc, kia nước nhiệt lượng tựa hồ kích thích thân thể giác quan, sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì không hiểu thấu chim chóc đứng lên, còn có, hắn cảm giác đan điền bộ vị lửa nóng vô cùng.
Chương 144, Trúc Cơ.
Mà liền tại Trần Phi cảm giác thân thể không thích hợp thời điểm, đan điền kia cố lửa nóng trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
Ta làm sao nóng như vậy?
Trần Phi không hiểu thấu xoay người nhìn về phía Sử Khả Nhi. Nhưng mà, hắn lần này đầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản đã mặc quần áo tử tế Sử Khả Nhi vậy mà lại đem quần áo đều thoát.
Trần Phi thấy được hai điểm son phấn đỏ, thấy được tấc lông không sinh tuyệt mỹ thân thể.
Sau đó cái mũi của hắn bắt đầu chảy máu, con mắt bắt đầu phiếm hồng, trong tiềm thức nồng đậm chiếm có muốn nhìn tràn vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, mà lại thở ra khí thể lại là mùi rượu, ý thức của hắn dần dần mông lung, thân thể lửa nóng, đan điền lửa nóng, để ý thức của hắn lộn xộn, xuất hiện ảo giác.
Không sai, chính là xuất hiện ảo giác, trong đại não xuất hiện đủ loại dâm xa xỉ hình ảnh.
Sư phụ. Không biết lúc nào, Sử Khả Nhi đi vào trong nước, cũng nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của hắn nói, ngươi ăn gây hào ảnh cựu dương quả, ta cũng không phải có ý để ngươi ăn, cho nên nàng vừa nói, một bên tay chân không thành thật sờ loạn.
Trần Phi lúc này đã không có chính mình ý thức, kia là gây hào ảnh quả, mà lại là trí dương, cho nên 18 tuổi hắn, tu vi cũng không cao lắm hắn, chỗ nào còn có thể khống chế lại chính mình.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền thô bạo ôm lấy Sử Khả Nhi. Tại Sử Khả Nhi duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc bắt đầu xâm lược.
Sử Khả Nhi rơi lệ, cũng tự nhủ, đây là mệnh sao?
Ngươi chính là của ta chân mệnh thiên tử sao?
Ta biết, ngươi đúng vậy, ngươi đã sớm là, đời đời kiếp kiếp đều là.
Trên thế giới này, cũng chỉ có sư phụ ngươi, mới có thể xứng với ta Sử Khả Nhi.
Không biết lúc nào, tựa hồ từ nhìn thấy Trần Phi lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền thích Trần Phi, nam sinh này, cho hắn một loại không giống bình thường cảm giác. Nam sinh này, trong ánh mắt thuần khiết sạch sẽ, nam sinh này, khi nhìn đến thân thể của nàng lúc đều không lộ vẻ mảy may rối loạn.
Đồng dạng là nam sinh này, tại nàng phát sốt thời điểm, còn có thể cho hắn xoa rượu xoa bóp, mà lại không có nửa điểm không phải phần chi nghĩ.
Nam sinh này còn có trong truyền thuyết thần nghiệm, nam sinh này còn cứu được mệnh của nàng, mặc dù bình thường đối nàng biểu hiện được rất nghiêm khắc dáng vẻ, nhưng là nàng có thể cảm giác được, hắn đối nàng là không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì ở trong đó.
Nàng thích trên người hắn hương vị. Thích hắn sụ mặt dáng vẻ, thậm chí không hiểu thấu, nàng thích trêu chọc hắn chơi.
Nàng vốn cũng không phải là một cái phóng đãng cô gái, đêm hôm đó tại phòng khám bệnh, cũng là nàng trong cuộc đời này lần thứ nhất thời hết đối mặt nam nhân xa lạ, Trần Phi là cái thứ nhất.
Lại về sau lữ hành bên trong,
cũng làm cho nàng thể nghiệm được cái gì là quan tâm cùng bằng phẳng cùng chân nam nhân. Nói như thế nào đây, khả năng đổi một cái khác bất kỳ nam nhân nào, dọc theo con đường này xuống tới, đều đã sớm đối nàng lên lòng xấu xa tà ý đi. Chỉ có Trần Phi không có, cho nên đây là nam nhân bằng phẳng. Mà nàng phát xuất lúc, Trần Phi đối nàng quan tâm đó cũng là thật, nàng có thể cảm giác được hắn tại gấp, hắn tại buồn rầu. Mặc dù biết rõ hắn có bạn gái, nhưng là nàng quan tâm sao? Nàng không quan tâm, đụng phải một cái nam nhân như vậy là không dễ dàng. Lại có là hắn là cái kia bán tiên tôn nhi, nàng biết, kia bán tiên tu vi, sợ là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cho nên hôm nay đã trời xui đất khiến, vậy liền dứt khoát sai đi xuống đi, đúng lúc kia phát tình hình qua, cho nên cũng sẽ không mang thai. Về phần hắn sau khi tỉnh lại sẽ đối nàng thế nào, là sẽ phát cáu còn là sẽ đánh sẽ mắng, vậy thì do lấy hắn đi. Nhân sinh có thể có mấy lần tình. Đây là nàng Sử Khả Nhi nam nhân đầu tiên, nàng thật sợ hãi bỏ qua, đời này liền lại không cơ hội, dù sao, nàng cùng hắn, là vĩnh viễn không có khả năng tiến tới cùng nhau, vĩnh viễn vĩnh viễn. Nàng biết số phận của bản thân, nàng cũng biết chính mình quãng đời còn lại, cho nên lần này về sau, có lẽ hai người liền vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Như tiên cảnh vườn hoa lúc diễn ra dã thú cùng mỹ nữ vợ kịch, Trần Phi lúc này không phải người, chính là một cái ăn chất gây hào ảnh dã thú, mà thiếu nữ tại ban sơ đau đớn qua đi, cũng phi thường ra sức nên hợp hắn, thừa nhận thiên đạo nhân luân mỹ diệu quá trình. Suốt cả đêm không ngừng không ngừng, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai lúc, đương mặt trời kia chiếu vào lúc, Trần Phi ánh mắt mới dần dần thức tỉnh, mà thức tỉnh một sát na, hắn trong đan điền chấn động mạnh, tất cả kinh mạch cấp tốc chạy trở về, tất cả chân nguyên cấp tốc tụ lại. Nhưng mà hắn liền cảm giác được đan điền tựa hồ biến thành một cái to lớn hình cầu. Mà nhìn thấy Trần Phi thức tỉnh, lại phát hiện hắn trong nháy mắt trúc cơ, Sử Khả Nhi liền trong vui mừng mang theo bối rối, nàng muốn tránh thoát ra ngoài, muốn chạy, thậm chí muốn rời đi nơi này, cũng không còn thấy hắn. Mà lại nàng vừa khóc, nàng sợ hãi Trần Phi mắng nàng, sợ hãi Trần Phi nói chính mình hãm hại hắn, sợ hãi Trần Phi nói nàng không đứng đắn. Nàng có rất rất nhiều sợ hãi, cho nên nàng muốn tránh thoát muốn chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại nàng dùng sức tránh thoát Trần Phi như cái kìm giống như hai tay lúc, đột nhiên nàng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền bị Trần Phi bế lên. Thật xin lỗi, ta không phải có ý tứ, là ngươi hôm qua ăn kia quả, nếu như nàng khóc nói không ra lời. Xuyệt Trần Phi nhẹ nhàng tại nàng bên thai thổi một cái, cũng ôn nhu nói, là ta có lỗi với ngươi. Sử Khả Nhi hôn mê rồi, nàng tưởng tượng chính là thanh tỉnh Trần Phi sẽ mắng nàng thậm chí không để ý tới nàng, thậm chí sẽ hận nàng. Dù sao hắn có bạn gái, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi vậy mà nói xin lỗi nàng. Nàng ngơ ngác bị Trần Phi đặt ở trong nhà gỗ trên giường, mà Trần Phi lại từ trong túi du lịch rút ra tấm thảm cho nàng trải tốt, đồng thời nhẹ nhàng giúp nàng vuốt vuốt trên trán mồ hôi ướt nhẹ tóc. Rất đau đi. Trần Phi nhẹ nhàng xoa nàng hai cái cánh tay, bởi vì Trần Phi thô bạo để nàng mình đầy thương tích, nàng hai cái cánh tay đều ứ huyết biến đến phát xanh, còn có trước ngực của nàng phía sau lưng, cũng nhiều chỗ đỏ sưng đỏ sưng. Sử Khả Nhi hoa một tiếng liền khóc lên, Trần Phi không có mắng nàng, tương phản nhu tình giúp đỡ nàng nuốt vẻ chỗ đau. Đây là một cái nam nhân đảm đường, nàng coi thường cái này nam nhân. Không khóc ca, ta cho ngươi nấu nước đi, đêm qua thật đúng hay không, kỳ thật có hai cái sát na ta là thanh tỉnh, nhưng ta không có khống chế lại, Khả Nhi, thật xin lỗi. Trần Phi nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Xấu sư phụ, xấu sư phụ. Sử Khả Nhi nũng nịu đồng dạng nắm chặt đánh Trần Phi. Từ hôm nay trở đi. Sẽ không còn có người khi dễ ngươi, cựu gia của ngươi chính là ta cựu gia, ta sẽ báo thù cho ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng đông tránh ít cờ, không cần sợ hãi một người thời điểm quá mức cô độc, bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Kia Sử Khả Nhi muốn nói kia Lữ Tiểu Hoa làm sao bây giờ, nhưng là nàng không nói ra, mà là nói sang chuyện khác, vậy ngươi muốn cả một đời đều tốt với ta. Cả một đời, móc tay. Trần Phi cùng nàng kéo câu. Sử Khả Nhi ngọt ngào ngủ thiếp đi, ngay tại Trần Phi ra ngoài nấu nước thời điểm. Nàng vậy mà đã ngủ, bởi vì hôm qua thiên nhất đêm chưa ngừng, nàng cũng không chịu được, cho nên tim chiều rộng, không lo lắng, liền an tâm ngủ thiếp đi. Trần Phi đốt tốt nước, lại giúp nàng lau thân thể sau mới đi đến trong sân. Hắn không trách nàng, bởi vì loại chuyện này không thể trách, lại nói đến cùng là hắn chiếm tiện nghi, cho nên làm một cái nam nhân, làm sao có thể trách tội một nữ nhân. Nói sau, nhà ai thiếu niên không phong lưu. Sử Khả Nhi tốt như vậy nữ hài tử, hắn sao có thể nhẫn tâm ăn no rồi không nhận nợ. Còn có, Sử Khả Nhi giúp đỡ hắn trúc cơ. Chương 145, tiểu ẩn tại núi, đại ẩn tại thị. Trần Phi tiến vào cảnh giới mới, rất nhiều nội gia quyền cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình trúc cơ sẽ rất khó khăn, nhưng không nghĩ tới cùng Sử Khả Nhi bột một lần liền trúc cơ.
Sử Khả Nhi trong thân thể tựa hồ có năng lượng nào đó đồng dạng, tóm lại cảm giác rất kỳ diệu. Kỳ thật hắn không biết là, âm dương hợp hợp, giao hội tương dung, mới là giữa thiên địa chí lý, thế gian vạn vật có âm dương, nam vì dương, nữ vì âm dương giao hội, mới có thể kéo dài đời sau, mà tu hành cũng là như thế. Cho nên Trần Phi vô ý thức bên trong, tại Sử Khả Nhi tuyệt hảo thể mạch liên hệ phía dưới, trúc cơ cũng liền rõ ràng. 180m. Thần niệm khuyết tán ra, đạt đến 180m khoảng cách, so trước đó ước chừng lật ra gấp 2, mà lại hắn cảm giác thần thanh khí sảng, đặc biệt là đan điền cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Trước đó đan điền cũng gọi đan điền, nhưng trên thực tế chính là một cái khí nang mà thôi, mà bây giờ đan điền lại có thật dày vách tường lôi, nội thị thời điểm, phát hiện bên trong không gian vô cùng lớn. Đây chính là trúc tạo nền tảng. Có phải là cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng? Sử Khả Nhi không biết đã tỉnh lại lúc nào, cũng từ phía sau hắn ôm lấy hắn. Đúng vậy a, cảm giác có dùng không hết sức lực đồng dạng. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, người tu đạo bước đầu tiên liền là trúc cơ, mà tại tu đạo giới, trúc cơ tuy khó, nhưng đại tông môn bên trong trúc cơ người nhưng cũng nhiều vô cùng. Bây giờ có thể nói cho ta, ngươi là cảnh giới gì a? Ta một mực nhìn không thấu được ngươi đâu, hiện tại chúng ta hai hợp một, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, ngươi lại không đối với ta giấu giếm. Cảnh giới của ta. A. Ha ha ha, Sử Khả Nhi đột nhiên kinh ngạc, sau đó lại khanh khách cười to. Thế nào? Trần Phi khó hiểu nói. Ta hóa giải trong đan điền viền kia kim đan một bộ phận. Ân, hiện tại là đan cảnh. Đan cảnh? Không thể nào. Trần Phi cả kinh nói. Ngươi nhìn. Sử Khả Nhi chỉ hất lên một kiện chăn lông, nói chuyện thời điểm, hai chân của nàng lơ lửng, toàn bộ thân thể chậm rãi dâng lên, thoát ly sức hút trái đất. Trần Phi liền há hốc miệng ra, đan cảnh là có thể bay đi, chí ít cự ly ngắn phi hành không có bất cứ vấn đề gì. Biết bay rồi. Trần Phi nuốt miệng bay, phi hành, là nhân loại lớn nhất ngộng, bao nhiêu người đều mơ ước chính mình bay được, chính mình biết bay, chính mình cũng có thể giống hùng ưng đồng dạng trao liệm cửu thiên. Mà đan cảnh, liền có thể làm được điểm này, Sử Khả Nhi một đêm gió xuân tắm rửa, vậy mà cũng tấn giai, hóa giải cái kia kim sắc đan hoàn năng lượng, thành tựu đan cảnh. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói hóa giải một bộ phận. Có ý tứ gì? Đột nhiên, Trần Phi lần nữa khiếp sợ, nàng chỉ hóa giải một bộ phận liền đạt đến đăng cảnh, kia toàn bộ hóa giải lời nói sẽ đạt tới cảnh giới gì? Ý tứ chính là nói, đương toàn bộ hóa giải thời điểm, ta có thể đạt tới kim đăng cảnh. Kia lại là cái gì cảnh giới? Trần Phi sợ hai nói. Cũng là tại đan cảnh cơ sở bên trên tiếp tục tu hành mới có thể xuất hiện kim đăng cảnh, cho nên trên lực lượng so bình thường đan cảnh mạnh lên mấy lần dáng vẻ. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi đều là ta. Trần Phi thoáng cái ôm ngược ở nàng nói. Ừ. Sử Khả Nhi dùng sức gật đầu, nàng thích Trần Phi thô bạo thức, nam nhân thức ôm nàng. Mang ta bay một vòng không có vấn đề a. Đi đi. Sử Khả Nhi mũi chân điểm một cái, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, Trần Phi chăm chú ôm chặt hắn, cũng hô to gọi nhỏ. Ác thảo, quá mẹ nó cao, a, có 100m cao, trời ạ, chúng ta bay. Không có mượn nhờ bất luận cái gì phi hành khí, trời ạ, lao tử về sau cũng sẽ biến thành thần tiên A. Trần Phi mặc dù đã sớm trải qua rất nhiều ly kỳ sự tình, nhưng khi phi hành trên không trung lúc, nhưng cũng hưng phấn ngao ngao gọi, hắn cảm giác vô cùng không chân thực, nhưng trên thực tế lại là thật thật. Sử Khả Nhi mới tới đăng cảnh, phi hành động tác yếu lĩnh còn không có nắm giữ, cho nên chỉ đem Trần Phi bay một vòng sau liền rơi xuống. Ta lúc nào cũng có thể bay liền tốt, thật hy vọng ngày đó đến nhanh một chút ta. Sẽ. Nhất định sẽ, có ta ở đây, nhất định khiến ngươi trở thành trên thế giới này cường đại nhất nam nhân, bởi vì ngươi là ta Sử Khả Nhi nam nhân. Sử Khả Nhi lôi kéo Trần Phi liền hướng nhà gỗ đằng sau đi đến, mà nhà gỗ đằng sau, còn có một cái sơn động. Trong động rất ẩm ướt, ầm siêu siêu, vốn lượn hướng phía dưới. Hai người đi ước chừng 10 phút đồng hồ, mới tới sơn động lòng đất, mà kia trong lòng đất lại có mạch nước ngầm rơi lạ chã. Cái này dưới đất sông thông hướng ngoài trăm dặm một con sông lớn, cũng là đường hầm chạy trốn. Đi, chúng ta tiến trong sông. Trần Phi cũng không nhiều hỏi, Sử Khả Nhi lôi kéo hắn liền nhảy vào mạch nước ngầm bên trong, mạch nước ngầm nước phi thường lạnh, hai người tay nắm tiềm hành ước chừng 600-700m dáng vẻ về sau, Sử Khả Nhi mới từ mặt khác một chỗ xuyên suốt lấy tia sáng trong nước chui ra. Nơi đây lại là một cái khác động, cái này động bốn phía liền không có bất luận cái gì lối đi, chỉ là một cái đơn thuần sơn động, trong động có một viên phát ra lục quang hạt châu, dùng làm chiếu sáng. Thích thì lấy đi. Còn có bên ngoài trong đất trốn lấy, cũng đều cầm đi, ngươi thích cái gì thì lấy cái đó. Bên ngoài không phải trận pháp tụ linh sao? Trần Phi hiếu kỳ nói. Ngươi thích, quản hắn tụ không tụ linh.
Sử Khả Nhi không có vấn đề nói. Vậy ta vẫn không cầm, vạn nhất có một ngày chúng ta trong thành ngốc án, về tới đây còn cũng không trở thành đen nhánh, đúng không? Trần Phi cười hì hì nói. Là đâu? Sử Khả Nhi hạnh phúc lên tiếng, sau đó chỉ vào trong động trên mặt đất một cái. Một cái cùng loại dấu chân nhỏ vũng bùn nói, cái này chính là địa tâm thang, mới nhiều như vậy. Trần Phi thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy một vũng màu ngà sữa nước nước, cũng liền một bát dáng vẻ, hẳn là từ dưới đất chảy ra. Đây chính là địa tâm thang. Ừm, có kịch độc, đừng dùng tay đụng, cũng không thể trực tiếp uống. Vậy ta hiện tại cũng chúc cơ, uống thứ này còn có dùng sao? Đương nhiên hữu dụng A, có thể để ngươi chân nguyên tăng vọt. Ừm ân, trước không vội mà uống, ta có tác dụng khác, dù sao hiện tại chúc cơ. Ngươi có làm được cái gì A? Sử Khả Nhi hiếu kỳ nói. Luyện thể, bất quá ta cũng không biết dùng như thế nào, phải trở về hỏi một chút, cho nên trước chứa vào. A, là Lưu tiền bối để ngươi tìm A. Lưu tiền bối. Lưu bán tiên. Hắn để cho ta tìm cái gì A, hắn chính là một thần côn, đừng nghe hắn. Trần Phi khinh thường nói. Ngươi. Ngươi không biết hắn. Sử Khả Nhi nháy mắt, rất là khó có thể tin. Thế nào? Hắn làm sao? Trần Phi khó hiểu nói. Hắn là một cao thủ. Không thể nào. Trần Phi mở mịt nói. Thật, hắn ít nhất là đan cảnh, thậm chí là đan cảnh phía trên, ta mang cái này viên phụ chú, chính là phòng cháy chống nước cũng có thể thu liễm khí tức, chính là hắn cho, bất quá bây giờ vô dụng, vừa đến đan cảnh, trên người ta. Khí tức liền áp chế không nổi, bất quá ta có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Không thể nào. Trần Phi lại nói một câu, thật sự là không thể tin được, tính toán mạng lão quang côn là đan cảnh phía trên. Thật đây này, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi biết. Mà lại công phu của ngươi, ngươi tu luyện biện pháp không phải hắn dạy sao? Sử Khả Nhi nghi vấn hỏi. Không phải a? A. Vậy ngươi là ai dạy a? Ta có thể cảm giác được chân khí của ngươi cùng người khác không giống, chân khí của ngươi độ dày mạnh hơn người khác nhiều lắm. Là người khác dạy, không có quan hệ gì với hắn, bất quá hắn là đan cảnh hoặc đan cảnh phía trên. Sao lại có thể như thế đây? Trần Phi khó có thể tin, thật sự là từ nhỏ đến lớn, lao đầu kia chính là vừa lắc lư người thần quân a. Ha ha, cao thủ đều là thâm tàng bất lộ, tiểu ẩn ẩn tại núi, đại ẩn ẩn tại thành thị, trong phố xá mới có kỳ nhân cao nhân, tương phản trên núi những cái kia đóng cửa làm xe, ngược lại không nhiều lắm thành tựu. Xú lao đầu, ta trở về nhất định phải hỏi một chút hắn, hắn có thật bản lãnh vậy mà không dạy ta. Còn một mực chiếm ta tiện nghi. Trần Phi cắn răng mắng. Chương 146, đã đến. Kinh thành, Vương Đại Tinh rốt cuộc đã đợi được giao dịch số điện thoại, hắn nghe không hiểu đối phương nhân kỷ. Chỉ biết là đối phương hẳn là một cái trung niên nam nhân. Đối phương hỏi hắn ở đâu, như thế nào giao dịch. Tiền mang đến. Mang đến. Trong điện thoại âm thanh nhàn nhạt, không đổi không khô. Tiền mặt A còn là chuyển khoảng A. Vương Đại Tinh cũng cười ha hả hỏi. 200 triệu A, nào có nhiều như vậy tiền mặt, ta là chuyển khoảng. Đối phương tiếp tục bình bình đạm đạm. Vậy trước tiên chuyển khoảng đi, đem tiền trước quay tới nói sau. Vương Đại Tinh nói ra. Tiểu băng hữu. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi trước chuyển khoản sao? Chúng ta công bằng một điểm, một tay giao tiền, một tay giao người như thế nào? Ngươi nói địa điểm là được. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì có người, gia gia của ta nói các ngươi không biết báo cảnh, coi như báo cũng không quan trọng, tới nhà của ta đi, dù sao đem người trả lại cho các ngươi về sau, các ngươi cũng sẽ biết nhà ta địa chỉ, ngay tại Hậu Hải bên này 61 Hào Viện, sau khi tới đánh trước điện thoại, ta đi bên ngoài tiếp ngươi. Vương Đại Tinh nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó lập tức khẩn trương nói, lão tổ tông, người đến, rất bình tĩnh. Cao thủ đều như vậy, thích cố này ra vẻ sức lực. Lưu bán tiên nơi nào có nửa điểm tiên nhân dáng vẻ, đúng chính là một lão quang côn lão lưu manh, miệng đầy răng vàng thô tục, nói chuyện không đến 46, cho nên Trần Phi vậy mới không tin hắn là đan cảnh. Bởi vì cái này cái thằng này cùng đan cảnh không vào đề. Sư phụ, hiện tại ngoại trừ ba cái giả không có choáng bên ngoài, cái khác cũng không biết sống hay chết à, cái này đều 6 ngày. Tu luyện người, 6 ngày cũng không phải cực hạn, không chết được. Lưu bán tiên khinh thường nói. Ừm, ngài nói không chết được, vậy liền không chết được. Vương Đại Tinh gật đầu nói. Cùng lúc đó, kinh thành nào đó tiệm vịt quay, Trương Cảnh Sinh chính đại khối cắn ăn ăn phì phì con vịt, hắn tả hữu đều ngồi một người, trong đó một cái là một cái giữ lại dâu cá chê trung niên nam nhân, một cái khác thì là một cái ước chừng hơn 40 tuổi phong vận nữ tử. Ba người chợt nhìn tướng mạo, đều là trung niên nhân. Nhưng trên thực tế ba người này đều sinh ra ở dân quốc trước đó. Ngươi đây là bao lâu không ăn thịt rồi? Kia phong vận nữ tử cười ha hà nói. Kinh thành vị quay, lần nào đến đều ăn không đủ a.
Trương Cảnh Sinh, cũng chính là thiên sư đạo thất thúc một bên ăn một bên lắc đầu nói. Ngài đều ăn bảy con, nhìn đem phục vụ viên kia dọa. Nữ nhỏ giọng nói. 40 năm trước ta đến ăn thời điểm, còn ăn 18 con đâu, bất quá khi đó có cái gì ủy viên theo ta, ha ha, hiện tại hắn đều thành đất vàng một chén đi. Trương thất thúc cười to nói. Lão thất, đối phương lai lịch gì à, người đứa cháu kia tế nông, lần trước gặp hắn cũng là dung hợp cảnh, xem như các ngươi tông phái thượng tầng nhân vật, làm sao còn bị trụ. Mặt khác kia dâu cá chê nam tử đột nhiên hỏi. Không biết. Trương thất thúc lắc đầu nói. Quản hắn là ai, đánh rồi hắn nói. Nữ cười tủm tỉm nói. Cũng đừng chủ quan à, dám giữ thiên sư đạo, chỉ sợ là tán tu, sẽ không là mấy cái kia đại môn phái, mà tán tu làm việc không hề cố kỵ, cho nên cẩn thận là hơn. Dâu cá chê tiếp tục nhắc nhở. Tốt, ăn no rồi, lần này gọi các ngươi tới chợ quyền, một là rất lâu không gặp, muốn cùng các ngươi uống mấy chung, lưu luyến nữa một chút thế gian này phồn hoa, hai là ta cũng là có chút không kéo ngọn nguồn, dù sao đối phương dám giữ ta thiên sư đạo, vậy liền khẳng định không phải Côn Lôn Nga Mi thiên nhất mấy cái kia tông phái. Ta hoài nghi là tà tu, cho nên không thể không cẩn thận, cho nên còn muốn làm phiền các ngươi. Nói khách khí như vậy làm gì? Tam tỷ nếu là không có ngươi, đã sớm chết. Còn có lao bát, cái nào không phải ngươi dùng mệnh đổi lấy? Nữ tử không vui nói. Đúng đấy, ba người chúng ta là quá mệnh giao tình, trên con đường tu đạo gặp khó khăn, không chừng lúc nào liền gặp Tam Thanh Đạo Tôn, cho nên cả đời huynh đệ, nói khách khí như vậy làm gì? Vậy thì đi thôi, mở mang kiến thức một chút đối phương ra sao cao nhân. Trương thất thúc ha ha cười nói. Ba người trả nợ, đánh xe, chạy thẳng tới hậu hải ngõ hẻm. Cũng không cần lo lắng, thời thế hiện nay, trừ ẩn thế những quái vật kia bên ngoài, tại thế chí cường giả đơn giản chính là đan cảnh hậu kỳ, mà ta cùng lao bát đã là trung kỳ, ngươi mặc dù là sơ kỳ, nhưng ngươi kia giữ nhà pháp bảo nhưng cũng không phải đóng, đụng tới đan cảnh hậu kỳ, cũng không nhất định hiệu chết vào tay ai, huống hồ đối phương có thể là đan cảnh hậu kỳ sao? Không thể nào. Ta cũng là như vậy cân nhắc, đan cảnh hậu kỳ hết thảy bao nhiêu? Lao bát gật đầu nói. Không thể nói như thế à, vạn nhất là cô lôn, ngũ hành. Thiên nhất ba đại trong tông môn, những cái kia siêu việt đàn cảnh nhân vật xuất thế đâu. Không thể nào. Hai người phải sợ hãi. Trương thất thúc lắc đầu cười khổ nói, ai có thể nói đúng được chứ, những người kia xuất thế cũng sẽ không thông chi chúng ta à. Như thế. Lão bát cùng tam tỷ đồng thời gật gật đầu, cái gọi là Côn Lôn ngũ hành thiên nhất đều là đại tông môn, kia cũng là thần tiên cao cao tại thượng môn phái, bọn hắn đi bái sơn chỉ sợ cũng không tìm tới sơn môn ở đâu. Mà thiên sư đạo nói trắng ra là liền có một cái nổi danh Trương thiên sư mà thôi, bắt tên tiểu quỷ tiểu yêu cái gì còn có thể, nhưng là bàn về tu đạo, còn là người ta chính tông. Ba người rất nhanh tới hậu hải ngõ hẻm, cũng thuận lợi thấy được Lý Thị Hưu trung y phòng khám bệnh chữ. Trương thất thúc lấy điện thoại di động ra đả thông Vương Đại Tinh điện thoại, cười ha hả nói, chúng ta đến ngoài cửa, là chúng ta chính mình đi vào, còn là các ngươi tới đón. Chính mình vào đi, ai? Vương Đại Tinh hít một tiếng liền cúp điện thoại. Bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Bán Tiên nói đối phương không mang hổ con, cũng không biết Lưu Bán Tiên làm sao thấy được, cho nên Lưu Bán Tiên ra hiệu hắn đem người bỏ vào đến. Lưu Bán Tiên đây là muốn đóng cửa đánh chó A, tiến trong trận pháp còn có cái chạy. Xem ra đối phương không có sợ hai A. Trương thất thúc cười cười, tiếp tục phong khinh vân đạm, hắn không tin đối phương có thể bắt bọn hắn ba cái thế nào. Đại môn bị đẩy ra, Trương thất thúc cái thứ nhất trước bước vào, sau đó là lao bắt cùng tám tỷ. Nhưng mà... Ba người bước vào một sát na liền muốn đồng thời lui lại, bởi vì ba người đều cảm nhận được chính mình tiến vào cao cấp trong trận pháp. Chỉ tiếc, ba người chậm, chủ quan, không nghĩ tới đối phương sẽ coi trận pháp, cho nên muốn lui về phía sau lúc, đã không đường. Thất thúc, sao ngươi lại tới đây? Kia Trương Tế Nông đều đói thành chó, biến thành da bọc xương, bất quá còn có một tia tinh khí thần, mặt khác Trương Trùng cùng Trương Hàn thì hai mắt vô thần, cùng cái sắc không hồn không sai biệt lắm, không chết cũng chỉ còn một hơi. Đệ tử khác nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, tựa hồ còn có hơi như hô hấp. Xuyệt. Thấy cảnh này, Trương thất thúc ba người đồng thời hít một hơi lanh khí. Bất quá ba người đều là đan cảnh, cũng là tỉnh táo vô cùng, đặc biệt là Trương thất thúc, mặc dù hắn tu vi thấp nhất, nhưng thành phủ sâu nhất, tâm nhãn nhiều nhất. Hắn chỉ là nhìn lướt qua Trương Tế Nông, sau đó liền chắp tay nói, tiền bối, vạn bối thiên sư đạo Trương Cảnh Sinh bài kiến. Nói xong, hắn thật sâu bái. Bên ngoài Lưu Bán Tiên liền hắc một tiếng nói, lao phu không thấy được tiền, cũng không thấy được lao hổ con, các ngươi đây là tâm không thành A. Vạn bối biết sai rồi, có thể hay không để vạn bối xuất trận, vạn bối cái này về núi đi lấy. Lao bát cùng tam tỷ cũng không có lên tiếng âm thanh, bởi vì bọn hắn đều tại trong trận pháp, mà lại ba người nhãn lực không tầm thường, bọn hắn căn bản không nhìn thấy sở hở của trận pháp,
cũng chưa từng thấy qua loại này kỳ dị trận pháp, cho nên ba người đối phá trận là không nhiều lắm lòng tin. Lưu Bán Tiên lúc này đột nhiên chửi ầm lên, mẹ nó, các ngươi thiên sư đạo như vậy không giữ lời hứa. Lao Phu đều mẹ nó chờ ngán, thật sự cho rằng Lao Phu sẽ không giết người sao. Chương 147, cao nhân phương nào? Lưu Bán Tiên chửi ầm lên, hắn là một Lao Lưu Manh, đối phương như thế không giữ chữ tín, cho nên hắn có thể nào không khí. Nhưng mà, trong trận pháp Trương Thất Thúc nghe được Lưu Bán Tiên mắng chửi người sau cũng không có sinh khí, vẫn như cũ cười tủm tỉm ôm quyền túi người chào nói, tiền bối ngài là cao nhân đắc đạo, cũng đừng có cùng vãn bối so đo a. Vãn bối nếu là biết tiền bối ngài bày ra như thế đại trận, muộn như vậy bối tuyệt đối sẽ đem ngài muốn điều kiện mang đến, là chúng ta sai. Cái này đường đường thiên sư đạo Trương Thất Thúc vậy mà cung kính nhận lầm. Mặt khác Lao Bát cùng Tam Tỷ liền liếc nhau, bọn hắn cùng kia Trương Tế Nông tầm mắt còn không giống, bọn hắn biết, có thể bố trí ra trận pháp như thế người, một là đối với trận pháp có phi thường tinh diệu hiểu rõ, hai là tu vi khẳng định là đan cảnh phía trên. Mặc dù bọn hắn không có thăm dò trận pháp, nhưng là không cần thử bọn hắn cũng biết, bọn hắn chỉ sợ là không phá nổi, bởi vì, đây là huyễn trận, để bọn hắn đều nhìn không thấu trận pháp, đó chính là trận pháp đại gia Châu bố trí. Cho nên Trương Lão Thất trước chịu thua cũng là cử chỉ sáng suốt. Mà quả nhiên, Lưu Bán Tiên nghe xong đối phương như thế chịu thua về sau, khí cũng liền tiêu tan hơn phân nửa, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha, người ta mở miệng một tiếng tiền bối, còn không ngừng nhận lầm, chỉ cần không có thâm cửu đại hận, vậy liền không có cái gì không thể đảm. 400 triệu, hai con lão hổ con, không thể ít hơn nữa. Lưu Bán Tiên cười lạnh nói, nếu như các ngươi không đồng ý, cho rằng Lao Phu đe dọa các ngươi, vậy các ngươi liền đem trận pháp phá vỡ à, phá vỡ trận pháp, Lao Phu quỳ xuống cho các ngươi dập đầu. Không dám, không dám, vạn bối lâu dài ở tại trên núi, tại nhàm chán thời điểm, cũng thường xuyên nghiên cứu trận đạo, cho nên vạn bối có thể nhìn ra được, trận này xác nhận liên hoàn trận, mà lại đằng sau sát trận vô tận, thuộc về cao cấp giai đoạt thiên chi trận, vạn bối tự nhận tu vi thấp, còn không có phá vỡ như thế cao giai đại trận năng lực. Trương Thất Thúc tiếp tục thành khẩn vô cùng. Ha ha, tính ngươi thức thời. Lưu Bán Tiên cười đắc ý nói, coi là đến đan cảnh rất giỏi. Lão Phu không phải thổi, Lão Phu này cả đời, giết qua đan cảnh không có 100 cũng có 80. Vâng vâng vâng, bất quá tiền bối, có thể hay không thả ta ra ngoài, trở về lấy tiền lại hổ. Trương Thất Thúc chắp tay nói, người cũng đừng có đi ra, những người khác nhanh chết đói, để bọn hắn ra ngoài đi, Lão Phu còn không muốn để cho bọn hắn chết, nếu không làm trò cười cho người khác Lão Phu khi dễ văn bối. Lưu Bán Tiên cười lạnh một tiếng lúc. Trong trận pháp đột nhiên chấn động, đại địa giao hoảng không ngừng, nhưng sau bầu trời bên trong bạch quang lóe lên, tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt thời điểm, trận pháp lại lần nữa an tĩnh lại. Chỉ là, Trương Tế Nông, Trương Trùng Trương Hàn cùng những đệ tử kia đều biến mất. Có ngươi một cái là đủ rồi, cái kia tiểu vương, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a? Người đều ở bên ngoài. Lưu Bán Tiên thản nhiên nói. Tạ ơn Lão Tổ Tông, tạ ơn Lão Tổ Tông, ta biết làm thế nào, ta biết làm thế nào. Tiểu vương cũng gọi lên Lão Tổ Tông, sau đó liền nghe được tiếng bước chân. Sau một lát, tiểu vương không hiểu thấu đi tới ngoài cửa, sau đó đỡ dậy Trương Tế Nông, cũng lập tức xuất ra nước miệng nhỏ cho ăn. Mà đút Trương Tế Nông mấy ngụm nước về sau, hắn cũng lập tức hướng đầu hẻm quẩy bán quà vặt chạy tới, mua nhấc lên nước khoáng cộng thêm một cái dương bánh mì, sau đó bắt đầu từng cái mớm nước hát. Có nước, mấy cái kia ngất đi cũng đều tỉnh lại. Người tập võ bản thân liền thân thể cường tráng, nói sau bọn hắn không chỉ tập võ, còn luyện đạo đâu. Cho nên 6 ngày không phải cực hạn, phải biết, người bình thường cực hạn đều là 7 ngày đâu, cho nên bọn hắn lại rất cái 3-4 ngày cũng không có vấn đề. Lưu Bán Tiên tính được rất chuẩn, tất cả mọi người không có nguy hiểm tính mạng. Mà tại tất cả mọi người thanh tỉnh về sau, ngồi tại bên tường uống nước ăn bánh mì lúc, tiểu vương lại lần nữa lấy điện thoại ra bấm môn phái dây số. Môn phái có một cái đối ngoại liên lạc máy riêng. Lần này, nghe người lại là Tổng Quản Đại Nhân, cũng đúng lúc Tổng Quản Đại Nhân tại máy điện thoại phòng làm việc. Cho nên hắn liền trực tiếp nhận. Tổng quản đại nhân, cứu mạng. Tiểu vương há miệng liền gọi cứu mạng. Vương Vũ. Thế nào? Ngươi thất sư thúc tổ còn chưa tới sao? Tổng quản nghi ngờ nói. Đến a, thế nhưng là cũng bị bọn hắn chụp a. Hiện tại muốn 400 triệu cùng hai con láo hổ con. Nếu không thất sư thúc tổ có sinh mệnh nguy hiểm a, hắn đồng hành còn có hai người, một nam một nữ. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta đến. Lúc này. Kia Trương Tế Nông từng thanh điện thoại bật mất, cũng lớn tiếng nói, nhị thúc, nhanh chóng đem môn phái bên trong tất cả cao thủ đều gọi đến, lại để cho môn chủ cũng tới, nếu không chưa hẳn cứu được ra thất thúc, đối phương trận pháp rất quỷ dị, Tưởng Tiên Sinh cùng Ngọc Nương cũng bị nhốt ở bên trong. Ê! Tưởng Trung Hưng! Ngô Ngọc!
Tổng quản đại nhân mồ hôi thoáng cái liền đi ra, Tưởng Trung Hưng cùng Ngô Ngọc là thất trưởng lão bằng hưu, kết giao mấy thập niên, lần này khẳng định là lao thất tìm đến trợ quyền, ba người đều là đăng cảnh, nhưng cũng đều bị vây ở bên trong. Đối phương là ai? Tổng quản hít sâu một hơi mới nói. Là một lao đầu dâu bạc, luôn yêu thích mắng chửi người, thâm bất khả chắc. Tiểu Vương ở một bên chen miệng nói. Chuyện này ta đã biết, các ngươi chờ ta điện thoại. Tổng quản nói xong cũng cúp điện thoại, cũng vội vã hướng truyền công điện đi đến. Truyền công trong điện, Trương Thiên Sư hôm nay ngay tại tiếp đái hai cái ở nước ngoài trở về phú thương, cái này hai phú thương gần nhất vận rủi liên tục, cho nên kéo thật là lớn quan hệ mới tìm được Trương Thiên Sư, để Trương Thiên Sư xuất thủ cho bọn hắn phá kiếp. Mà liền tại Trương Thiên Sư phá kiếp thời điểm, Tổng quản vội vã đi đến hắn bên người, ở bên thai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó Trương Thiên Sư mãnh liệt liền đứng lên. Trong môn bốn cái đang cảnh, trong đó lao thất yếu nhất, nhưng cũng thông minh nhất, nhất cơ linh, cũng có tiền đồ nhất. Nhưng mà, hiện tại hắn cùng hai cái đan cảnh hảo hữu lại bị bắt, bị vây. Không thể để cho lão thất mạo hiểm. Đây là Trương Thiên Sư phản ứng đầu tiên, đồng thời hắn huyệt thái dương cũng thỉnh thịch trực nhảy. Biết bày trận, có thể vây khốn ba đại đan cảnh. Đối phương là cái gì cao nhân tiền bối a? Phải biết, trong thiên hạ này tứ đại trận sư hắn đều biết, tuy nói không nổi giao hảo, nhưng cũng quen ngựa đầu đàn mặt, làm sao cũng phải cấp hắn thiên sư đạo mấy phần mặt mũi. Mà đối phương không nể mặt hắn. Rõ ràng cũng không phải là kia tứ đại trận sư. Vậy làm sao bây giờ? Lao thất lâm vào trong trận pháp, ta sợ thời gian dài sẽ xuất hiện biến cố. Tổng quản lo lắng nói. Trương Thiên Sư cũng gấp, hiện tại trong môn liền hắn một cái đang cảnh, cái khác đều đi làm nhiệm vụ, mà hắn lại không thể rời đi tông môn, coi như có thể rời đi, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể phá người ta trận. Trước cho bọn hắn tiền. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Thế nhưng là đối phương còn muốn hai con tổng quản tức giận không thôi. Bọn hắn thiên sư đạo có thiên sư tọa kỵ, là một con mánh hổ, đây cũng là thiên sư đạo tiêu chí biểu tượng, mà con kia mánh hổ thật vất vả sinh hai hổ con, lại còn muốn đưa người. Lão hổ có thể lại sinh, thực tế không được liền đi các nơi vườn bách thú tìm xem nhìn xem có hay không phù hợp chủng loại. Ta hiểu được. Tổng quản ánh mắt sáng lên nói, chúng ta có thể cho bọn hắn giả lão hổ con A. Ừm, người đi thao tác đi, trước tiên đem người cứu ra nói sau. Trương Thiên Sư gật đầu nói. Tổng quản cắn răng nói. Được rồi, ta lập tức đi thao tác, cũng tự mình đi qua nhìn một chút đối phương là phương nào cao nhân. Chương 148, nàng là yêu quái. Lấy điệu tâm thang Trần Phi cùng Sử Khả Nhi, cũng không có vội vã rời đi này thế ngoại đào nguyên, hai người như một đôi tân hôn vợ chồng, quên đi phiền não, cách xa nhân loại, bắt đầu như nhổ cây tựa như đầu gối tiến vào xã hội nguyên thủy. Không sai, nơi này không có người khác, hai người cũng không cần lo lắng cái này cái kia, cũng liền có thể cởi chuồng chạy khắp nơi. Sử Khả Nhi nhu thuận không dám nhắc tới qua Lữ Tiểu Hoa, Trần Phi cũng không đàm luận cái đề tài này, tóm lại hiện tại là hai người bọn họ thế giới, cái khác hết thể chờ trở lại trong hiện thực nói sau. Đương nhiên, hai người ngoại trừ mỗi ngày ba ba bên ngoài, đa số thời gian cũng vẫn là dùng để tu luyện. Trần Phi chính thức tu luyện huyền vũ dưỡng sinh thuật, đây là Lao Âu quy truyền cho hắn pháp môn, mà khi hắn đem pháp môn này giảng cho Sử Khả Nhi về sau, Sử Khả Nhi một mực chắc chắn đây là vô thượng nội công tâm pháp, nếu như luyện tiếp. Tất có thu hoạch. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì Trần Phi tại trải qua ngày thứ ba tu luyện về sau, đánh ra quy nguyên chi khí vậy mà mang theo tiếng gầm, còn có chính là, hắn cảm giác bắp thịt của chính mình xương cốt càng ngày càng chặt chẽ, Sử Khả Nhi thử dùng phổ thông chùy thủ chém hắn, căn bản không có tác dụng, thậm chí xuất hiện tiếng kim qua giao kích. Của hắn làn da cơ bắp tổ chức, đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập. Bất quá Trần Phi cũng biết, đây vẫn chỉ là đang thoát thai hoán cốt giai đoạn. Nếu như chân chính đạt đến quy nguyên quyết bên trong đoạn thứ hai kiên thạch chi thân, đây mới thực sự là đao thương bất nhập. Đến lúc đó liền súng đều không đánh vào được. Từ xưa đến nay, người tu đạo thân thể yếu kém, bởi vì không ai có thể làm được thân hồn kiêm tu, muốn tu thân, vậy liền không cách nào, hoặc là không có thời gian đi tu hồn, mà lại tu thân pháp môn quá khổ quá khó, cần có các loại vật liệu cũng phi thường khó mà tìm kiếm, nhưng tu hồn lại khác biệt, tu hồn chính là tu luyện chân khí, tu đan nội phủ đan điền. Cho nên tại cổ kim vãng lai tu đạo giới, tu đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng không có luyện thể cao thủ, dù coi như là một chút đại yêu, cũng chỉ là ỷ vào thiên phú, nhục thân so với nhân loại lớn mạnh một chút thôi. Trên thế giới này thật có yêu. Trần Phi hiếu kỳ nói. Sử Khả Nhi mặt đỏ lên, có chút không dám nhìn Trần Phi, nhưng vẫn là gật đầu nói, thật có. Người gặp qua sao? Trần Phi lại hỏi.